Chương 80, thuật phòng thân của Đại học Phong Lãng Thượng Hải, không quá đáng chứ? Chương 80, thuật phòng thân của Đại học Phong Lãng Thượng Hải, không quá đáng chứ? Khi Lý Tiến mang theo Chu Tiêu đi tới căn cứ huấn luyện ở ngoại ô, sắc trời đã tối. Bất đắc dĩ, Chu Tiêu đành phải nghỉ ngơi một đêm tại chỗ. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Tiêu còn chưa rời giường, đã bị một trận tiếng còi ồn ào đánh thức. Sau đó, Chu Tiêu cảm giác chỗ ở tựa như sống dậy, bốn phương tám hướng đều chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Chu Tiêu không còn buồn ngủ, vội vàng xoay người rời giường, muốn đi ra ngoài xem đến cuối cùng. Căn cứ huấn luyện cách xa vùng ngoại thành, người bình thường căn bản không cho phép tiếp cận nơi này, cho nên nơi này mấy dặm xung quanh, chỉ có một chỗ có thể ở lại căn cứ huấn luyện. Ngày tối hôm qua, sau khi Lý Tiến đến, liền an bài Chu Tiêu ở trong phòng khách của căn cứ. Nói là phòng khách, nhưng mà nơi ở lại là vô cùng gần với chỗ ở của người chèo thuyền, thậm chí có thể nói chỉ cách nhau có một bức tường. Bởi vì nơi này vừa mới xây xong không bao lâu, Lý Tiến vì đẩy nhanh tốc độ, gian phòng nơi này đều hết sức đơn sơ, mà tầng lầu cũng chỉ có 3 tầng. Chu Tiêu được sắp xếp ở tầng cao nhất, phía dưới tất cả đều là nơi ở của người chèo thuyền. Sau khi Chu Tiêu đi ra, liền thấy trên quảng trường phía trước lầu các đã đứng đầy đám người. Những người này ăn mặc chỉnh tề, nhìn qua tinh thần sung mãn, điều khiến Chu Tiêu kinh ngạc nhất là, ngay vừa rồi hắn còn nghe thấy tiếng rời giường dưới lầu truyền đến. Lúc này mới chớp mắt, những người này vậy mà liền đứng vào hàng ngũ, chạy tới thao trường phía dưới. Tốc độ này cũng quá nhanh. Sau đó Chu Tiêu liền nhìn thấy một màn làm cho hắn càng thêm giật mình. Sau khi những người này đứng vào hàng ngũ, huấn luyện viên phía dưới bắt đầu thổi còi theo quy luật. Nương theo những tiếng còi quy luật này, Chu Tiêu liền nhìn thấy những người phía dưới kia bắt đầu thao luyện. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là động tác của những người này giống như một người, chỉnh chỉnh tề tề. Không chỉ có như thế, động tác của bọn họ cũng không khác biệt, thật giống như một khuôn đúc ra. Mà theo giáo quan không ngừng la lên, những người này không ngừng tiến lên, quẹo trái, quẹo phải. Binh pháp có mây, cho nên nhanh như gió, nó từ trong rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như lôi chấn, như cánh tay sai khiến, mới là cường quân. Những Chu Tiêu khác không biết, nhưng cái này dễ sai khiến, Chu Tiêu cảm thấy những người phía dưới này tuyệt đối là tới. Thế nào, những thuyền công ta huấn luyện này, còn sống được chứ? Lý Tiến giờ phút này cũng đã rửa mặt xong, chậm rãi đi đến sau lưng Chu Tiêu. Chu Tiêu quay người, mặt ông trầm, nhìn Lý Tiến, tức giận nói: "Lý Tiến, ngươi dám gạt ta? Lừa ngươi?" Lý Tiến mặt đầy nghi hoặc, đối với cái này tỏ vẻ thập phần khó hiểu, hắn rõ ràng rất chân thành a. "Ta lừa ngươi chỗ nào? Ngươi nói đây là người chèo thuyền, ngươi thật coi ta là kẻ ngu sao?" Mặt mũi Chu Tiêu tràn đầy tức giận, cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục lớn lao. "Người chèo thuyền cần phải huấn luyện chiến thuật, người chèo thuyền cần khổ luyện kỹ nghệ như thế sao?" Lý Tiến đối mặt với sự tức giận của Chu Tiêu, lại là vẻ mặt bình tĩnh giải thích: "Không cần tức giận như thế, ta cũng không có lừa ngươi. Sở dĩ bọn họ huấn luyện những thứ này, là bởi vì huấn luyện bọn họ vốn chính là một ít lao binh trên xa trường mà thôi. Ta chỉ muốn để bọn họ biết một chút bản lĩnh bảo vệ tính mạng mà thôi, phải biết rằng trên trường giang này gió lớn nước sâu, nếu như không có chút thân thủ bảo vệ tính mạng, chỉ sợ bọn họ rất khó bảo đảm an toàn của mình. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, trên thao trường to như vậy, căn bản ngay cả một kiện binh khí cũng không có sao? Nếu như muốn huấn luyện chiến trận chi thuật của bọn họ, lại làm sao có thể không cho bọn họ học tập binh khí? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ để cho bọn họ tay không ra chiến trường sao? Làm người chèo thuyền, học tập một chút công phu phòng thân, ta cảm thấy rất hợp lý." Chu Tiêu nghe vậy cứng lại, lúc này mới phát hiện huấn luyện viên bên dưới thật sự là một ông lão cụt một tay. Hơn nữa sau khi nhìn xung quanh một vòng, thao trường to như vậy thật sự ngay cả một binh khí cũng không có, điều này làm cho sắc mặt Chu Tiêu hơi hòa hoãn, nhưng vẫn cảnh cáo: "Nếu như chỉ là chạy thuyền trên sông, không cần khẩn trương như vậy. Hiện nay Đại Minh tuy rằng bách phế đại hưng, nhưng phản loạn các nơi đều đã bị tiêu diệt, cho dù là nội địa cũng không có nạn thổ phỉ. Ngươi làm như vậy có chút buồn lo vô cớ, dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm." Lý Tiến lại nói: "Trên nước sóng gió lớn, không phải đơn giản như công tử nghĩ. Công tử có biết, trên nước này không chỉ có hải tặc, còn có giặc oa đáng sợ. Những người này căn bản không phải hạng dễ dàng, nếu như ta không làm được phòng ngừa tai họa, những người chèo thuyền phía dưới kia sẽ toàn bộ chết oan chết uổng." Chu Tiêu nghe nói như thế, mắt trợn tròn, không dám tin nhìn Lý Tiến, ngông lung nói: "Hải tặc? Uy gấu? Từ khi nào những người này dám chạy đến cảnh nội Đại Minh Dương Ai? Lý đại nhân, có phải ngươi nói sai rồi không?" Khí thế cả người Lý Tiến biến đổi, không còn tùy ý như vừa rồi, ngược lại mang theo một chút sát khí nói: "Năm Hồng Vũ thứ nhất, giặc oa đổ bộ Đăng Châu Văn Lai huyện, sát thương hơn 1000 dân chúng Đại Minh ta. Năm Hồng Vũ thứ hai, uy khấu leo lên bờ biển Ôn Châu, tàn sát hầu như không còn một thôn trang nào, ngay cả hải đồng cũng không dung tha. Cùng năm đó, Phúc Kiến Phúc Châu bị hải tặc xâm phạm, tử thương hơn 2000 người. Hồng Vũ năm thứ ba, giặc oa xâm chiếm Thượng Miểu huyện ta, Thượng Miểu huyện ta liều mạng phản kích, thương vong hơn 400 dân chúng. Từng chuyện này đều khắc ở trong lòng ta, ta làm sao có thể nhớ lầm chứ?" Chu Tiêu nghe Lý Tiến nói nhỏ, chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng. Mặc dù Lý Tiến nói ngữ khí thập phần bình hàn, nhưng Chu Tiêu lại có thể cảm nhận được sát cơ ẩn giấu trong bình tĩnh này. Chu Tiêu hình như là lần đầu tiên quen biết Lý Tiến, không ngờ Lý Tiến lại có chủ ý này. "Ngươi muốn ra biển tiêu diệt những giặc quan này?" Mặc dù Chu Nguyên Chương đã ban bố cấm hải lệnh, nhưng bởi vì vừa mới cấm hải không có bao lâu, cho nên hiện tại vẫn có người sẽ vụng trộm ra biển. Có điều những người này trên cơ bản đều là dân liều mạng, hơn nữa đại đa số đều là có đi không về, so với hải ngoại nguy hiểm không chỉ có biển rộng, còn có hải tặc và giặc qua. Lý Tiến gật gật đầu, lạnh lùng nói: "Thú này không báo, thế không làm người." Chu Tiêu thở dài một tiếng, nói: "Tuy ta rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng chuyện này không làm được. Hoàng thượng đã hạ lệnh cấm biển, phiến bản không được xuống biển, ngươi chống lại thánh chỉ như vậy, là muốn bị mất đầu." Lý Tiến giảo hoặc cười, nói: "Chẳng lẽ công tử đã quên lần trước đưa tới ngự phê sao? Bây giờ thân phận của ta đã khác, hiện tại ta đại biểu cho hoàng thất. cho dù ta ra biển cũng là phụng mệnh hoàng đế xuống biển, căn bản không cần lo lắng hoàng thượng tìm ta gây phiền phức. Chu Tiêu có chút cả lời, thì ra Lý Tiến này nhất định phải làm được ngự phê này, là vì chuyện hiện tại. Bất quá Chu Tiêu vẫn không xem trọng Lý Tiến, tiếp tục mở miệng đả kích nói: cho dù ngươi có thể thuận lợi ra biển, ngươi cũng không tìm thấy Uy Khấu. Tên Uy Khấu kia tung hoành trên biển, đến vô ảnh đi vô tung, biển rộng mênh mông vô ngần như thế, ngươi lại muốn đi đâu tìm bọn họ đây? Cho dù là ngươi may mắn tiêu diệt một đám giặc qua, tìm không thấy đại bản doanh của bọn họ, không giải quyết được vấn đề căn nguyên, bọn họ sẽ chỉ quẩn quẩn không ngừng đột kích quấy nhiễu ngươi. Giống như con ruồi, đuổi không hết giết không hết, như thế nào? Lý Tiến lại cười thần bí, hỏi ngược lại: ai nói ta không tìm được hang ổ của Uy Khấu kia? Chương 81, loại địa phương này người liền không xứng sống trên cõi đời này. Chương 81, loại địa phương này người liền không xứng sống trên cõi đời này. Lý Tiến cùng Chu Tiêu đứng tại trụ sở huấn luyện 3 tầng lầu phía trên, nhìn xem dưới đáy đang cố gắng huấn luyện nghĩa Âu người chèo thuyền. Tại Lý Tiến nói ra giặc qua thời điểm, Chu Tiêu liền biết Lý Tiến ý nghĩ. Nhưng là Chu Tiêu cũng không ủng hộ Lý Tiến cách làm, bởi vì ra biển là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, mà lại rất lớn có thể là tốn công vô ích. Không chỉ có lãng phí rất nhiều nhân lực tài lực, còn không có bất kỳ cái gì hồi báo, cái này tại Chu Tiêu xem ra là một kiện 10 phần chuyện ngu xuẩn. Giặc qua trời sinh tính hung tàn, đem toàn bộ Đại Minh Đông Nam vùng duyên hải bị cắt đứt, chỉ cần có can đảm ra biển người, những này giặc qua chính là đạo thứ nhất phòng tuyến. Không muốn cho rằng những này giặc qua là uy đảo người, không hiểu rõ Đại Minh tình huống thực tế. Vừa vặn tương phản, cái gọi là giặc qua, đại bộ phận ngược lại là Đại Minh người. Nói Đại Minh người khả năng cũng không chính xác, bọn hắn kỳ thật đều là trước kia Trương Sĩ Thành cùng Phương Quốc Chân sau khi chiến bại Dương Nghiệt, cấu kết oan nhân. Lúc này mới có thể trở thành Đông Nam duyên hải một phương bá chủ, hai họa Đông Nam các tỉnh. Chu Tiêu cho rằng đại hải rộng lớn vô ngần, Lý Tiến căn bản bắt không được những này giặc qua, chỉ là uổng phí sức lực. Nhưng là đang nghe Lý Tiến câu kia hỏi lại về sau, Chu Tiêu sững sờ, sau đó ngưng thần hỏi: ngươi làm sao lại biết những này giặc qua đến từ nơi nào? Lý Tiến không có trả lời, ngược lại hướng phía Chu Tiêu ngoắc ngoắc tay, nói đến: đi theo ta. Lý Tiến mang theo Chu Tiêu hướng lầu một đi đến, mà tại trụ sở huấn luyện lầu một trong đại sảnh, vậy mà treo một trường to lớn địa đồ. Tấm bản đồ này cùng Chu Tiêu dĩ vãng nhìn thấy địa đồ hoàn toàn khác biệt. Tại trên địa đồ to to nhỏ nhỏ ghi chú Đại Minh bờ biển thành thị, cùng chung quanh hòn đảo, cho dù là một tòa nhỏ đảo nhỏ tự, đều bị rõ ràng đánh dấu tại trên bản đồ. Đại Minh ứng thiên cũng tại trên địa đồ đánh dấu ra, mà lại sử dụng kim hoàng sắc màu sắc, đặc địa phóng đại, để Chu Tiêu liếc mắt liền thấy ứng thiên phía đông chính là Thượng Hỗ huyện, Thượng Hỗ huyện đồng dạng bị phóng đại đánh dấu tại trên địa đồ. Nhưng là để Chu Tiêu nghi hoặc chính là, tại Thượng Hỗ huyện đông bắc phương, lại có 4 cái đại đảo, mà tại 3 cái đại đảo thì là bị tiên diễm màu đỏ đánh dấu. Tên của bọn nó theo thứ tự là Cửu Châu đảo, Bản Châu đảo, cùng Tứ Quốc đảo. Nơi này là địa phương nào, vì cái gì màu đỏ cố ý đánh dấu? Chu Tiêu trực tiếp chỉ vào treo lên địa đồ, do hỏi chẳng lẽ có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Lý Tiến nhìn xem Chu Tiêu chỉ vào phương hướng, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, lạnh giọng nói: nơi đó chính là Uy Hoạn đầu nguồn. Cái gì? Chu Tiêu chấn kinh nhìn xem 3 cái kia nhỏ đảo nhỏ tự. Những hòn đảo này diện tích cộng lại còn không có Giang Nam đạo diện tích lớn, bọn hắn cũng dám vượt biển xâm phạm Đại Minh. Cái này sao có thể? Cứ như vậy địa phương lớn bằng bàn tay, dám đối Đại Minh hạ thủ. Không sai, những địa phương này người, thực chất bên trong liền tràn đầy thói hư tật xấu. Lý Tiến không chứa bất cứ tia cảm tình nào, bọn hắn trời sinh tính hung tàn, cho dù hiện tại 10 phần nhỏ yếu, cũng chưa bao giờ ngừng qua xâm phạm người khác quốc thổ hành vi. Loại người này liền không nên sinh sống trên cõi đời này, chúng ta hẳn là đem bọn hắn triệt để từ trên bản đồ xóa đi. Chu Tiêu nghe tới Lý Tiến, chỉ cảm giác có chút rùng mình, không biết những này uy đảo người làm sao chọc Lý Tiến, để Lý Tiến đối bọn hắn hận ý to lớn như thế. Hắn lại nghĩ tới trước đó lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, tại thành bắt những nô lệ kia mậu dịch bên trong, đại bộ phận đều là hoa nhân. Nghĩ đến cái này, Chu Tiêu kìm lòng không được dùng mình một cái, xem ra Lý Tiến là sớm có dự mưu, nhưng nơi đó vô luận như thế nào cũng là một quốc gia, chỉ bằng ngươi 3000 người, vừa muốn đem bọn hắn triệt để xóa đi, có phải là quá mức tiên phương dạ đàm? Chu Tiêu cảm giác Lý Tiến có chút nói mạnh miệng, dù sao tại cái này trụ sở huấn luyện bên trong, Chu Tiêu chỉ thấy 3000 người, muốn nương tựa theo 3000 người đi diệt quốc, thực tế là không thể nào. Lý Tiến không có phản bác, không phải nói 3000 người không có khả năng diệt quốc, mà là hắn có kế hoạch khác. Chỉ cần kế hoạch của hắn có thể thành công đẩy tới, đừng nói chỉ là một cái huy đảo, liền xem như thế giới đều muốn thần phục với Đại Minh dưới chân. Mà kế hoạch này mấu chốt ngay tại ở người trước mắt trên thân năm. Chu Tiêu cảm giác có chút mơ hồ từ Thượng Hỗ huyện rời đi đến thời điểm, hắn hùng tâm vạn trượng, muốn đem sự tình xử lý thật xinh đẹp, chứng minh cho mình phụ hoàng nhìn xem. Nhưng là hắn hiện tại chỉ cảm thấy mình có chút mơ hồ, bởi vì hiện tại hắn thực tế không phân rõ Lý Tiến đến cùng phải hay không tạo phản. Nếu như nói hắn không có tạo phản, thế nhưng là những cái kia nghĩa Âu người chèo thuyền xem ra thật không giống như là thủy thủ, ngược lại giống như là sát thủ. Thế nhưng là nói hắn tạo phản, lại là không có chút nào muốn tạo phản dấu hiệu, ngược lại dự định ra biển sự tình khả năng càng làm cho Chu Nguyên Chương sinh khí. Nói đến ra biển, Chu Tiêu liền nhớ lại Lý Tiến căn dặn chuyện của hắn, đây càng để hắn khó làm. Chu Tiêu vốn định lại tại Thượng Hỗ huyện điều tra, nhưng là tại Thượng Hỗ huyện đã đợi 2 ngày thời gian. Thật sự nếu không trở về, chỉ sợ Chu Nguyên Chương liền sẽ nóng nảy, đến lúc đó càng là phiền phức. Chu Tiêu cũng muốn biết Mao Tương điều tra kết quả, nếu là thật như Lý Tiến nói tới, nghĩa Ô huyện lệnh không có vấn đề, vậy hắn liền tin tưởng Lý Tiến không có tạo phản. Tại Chu Tiêu đầy cõi lòng tâm sự đi đường hạ, rất nhanh Chu Tiêu liền trở về Ứng Thiên Thành. Chu Nguyên Chương đang nghe Chu Tiêu trở về sau, lập tức ngay tại vào thư phòng triệu kiến Chu Tiêu: Tiêu Nhi, tại Thượng Hỗ huyện điều tra như thế nào a? Chu Nguyên Chương trả lời hứng hở, tựa như đối kết quả cũng không thương tâm. Chu Tiêu văn ôn, có chút muốn nói lại thôi. Nhìn thấy Chu Tiêu cái dạng này, Chu Nguyên Chương trên mặt rốt cục lộ ra vẻ chăm chú, chẳng lẽ lần này Chu Tiêu tiến đến còn có ngoại ý muốn kinh hỉ? Ngay cả Tiêu Nhi đều cảm giác được như thế khó mà mở miệng, xem ra Lý Tiến là thật có mưu phản chi tâm. Như thật sự là như thế, nhưng cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Vì sao ấp á đúng? Chu Nguyên Chương lần nữa ép hỏi, muốn hỏi một chút Chu Tiêu điều tra kết quả không có, kia thật không có. Chu Tiêu cắn răng, vẫn là quyết định nói thật nói Lý Tiến chiêu mộ những cái kia bách tính, kỳ thật chỉ là vì muốn tổ kiến một chi đội tàu. Những cái kia bách tính đều là Lý Tiến người chèo thuyền, chỉ là Lý Tiến huấn luyện người chèo thuyền phương thức có chút nghiêm ngặt, này mới khiến người bị đào thải ghi hận trong lòng. Chu Tiêu lại đem mấy cái kia trên triều đình, nói Lý Tiến mưu phản bách tính, vì sao bị đuổi ra ngoài sự tình nói một lần. Chu Nguyên Chương nghe xong, lại là không quan tâm những cái kia bách tính sự tình, hắn càng quan tâm một chuyện khác đội tàu. Lý Tiến hắn muốn làm gì? Chu Nguyên Chương nghe tới Lý Tiến làm cái gì đội tàu, liền có một loại dự cảm xấu. Hắn nhưng là vừa mới hạ đạt cấm biệt kiến, Lý Tiến liền dám ngược gây án, quả thực là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Chu Tiêu bị Chu Nguyên Chương đột nhiên xuất hiện chất vấn làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị, nói lắp bắp Lý Tiến. Hắn nghĩ, ra biển, ra biển. Hắn chẳng lẽ không có thu được ta ý chỉ sao? Hắn đem ta xem như cái gì? Trong mắt của hắn còn có ta vị hoàng đế này sao? Chu Nguyên Chương khí trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, dù sao hắn nhưng là văn bản rõ ràng quy định không được ra biển. Hiện tại Lý Tiến cũng dám công nhiên làm trái, còn tại con trai mình trước mặt, nói ra mình muốn ra biển ý nguyện, đây quả thực là đại bất kính. Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy một cấu nghịch huyết bay thẳng thiên linh cảm giác, phẫn nộ hét lớn hạ chỉ, ta muốn đem Lý Tiến cấp bắt lại, chém đầu cả nhà ba. Chương 82, Tôn Vũ chuyển thế, cũng không gì hơn cái này. Chương 82, Tôn Vũ chuyển thế, cũng không gì hơn cái này. Giận, Chu Nguyên Chương triệt để giận. Hắn mặc dù biết Lý Tiến có tí khôn vặt, không nghĩ tới Lý Tiến vậy mà gan lớn như thế làm vậy. Phải biết, hắn Chu Nguyên Chương sở dĩ phát cấm biệt khiến, là trải qua nghị sâu tính kỹ. Không nghĩ tới Lý Tiến căn bản không có đem tâm huyết của hắn coi ra gì, cái này khiến Chu Nguyên Chương có thể nào không giận. Phải biết cấm biển khiến việc quan hệ ngày sau đại minh trên biển an toàn, một khi Lý Tiến dẫn đầu đánh vỡ cái này cấm kỵ, vậy hắn hạ phát cấm biển khiến liền sẽ trở thành một tờ giấy lộn. Vậy hắn vì hải phòng khổ tâm kinh doanh hết thảy đều muốn trôi theo nước chảy, Chu Nguyên Chương làm sao còn có thể làm điểm nhiên như không có việc gì. Lúc này, Chu Nguyên Chương liền muốn để người đem Lý Tiến cấp bắt lại, trực tiếp xét nhà chặt đầu. Cho dù là Lý Tiến tài hoa cái thế, tại Chu Nguyên Chương thiên thu vạn thế chiến lược trước mặt, cũng là không có ý nghĩa. Bên cạnh Chu Tiêu nhìn Chu Nguyên Chương đột nhiên nổi giận, bị dọa đến đuổi vội mở miệng thay Lý Tiến cầu tình nói phụ hoàng, chậm đã. Lý Tiến làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Chu Tiêu vội vàng đem mấy năm này ra qua xâm phạm đại minh biển cảnh sự tình, cho Chu Nguyên Chương nói một lần. Chu Nguyên Chương nghe xong, vẻ giận dữ cũng không có thu hồi, ngược lại càng thêm tức giận đạo thì tính sao? Chẳng lẽ Lý Tiến chỉ bằng hắn một lời cô dũng, liền có thể tiêu diệt ra qua sao? Kia ra qua liền ngay cả ta đều không biết từ nơi nào mà đến, tại đại minh hải vực càng là bốn biển là nhà, ngay cả nhà đều không có một đám giặc cướp, Lý Tiến lại muốn đi đâu đi tiêu diệt? Chu Nguyên Chương chẳng lẽ không biết ra qua xâm phạm đại minh hải vực, tàn sát đại minh bách tính? Chỉ là hàng năm duyên hải mấy cái này hành tỉnh bố chính ti, liên quan tới ra qua tấu chương, đều có thể chất đầy hắn ngự án. Thế nhưng là những người này tới vô ảnh đi vô tung, đại minh đường ven biển lại dài đến mấy ngàn cây số, hắn cũng không thể đem đại quân bày ở bờ biển chờ lấy ra qua đưa tới cửa đi. Không nói cái khác, chỉ là quân phí duy trì đều không phải triều đình có thể chèo chống. Hắn cũng muốn giết tới ra qua hang ổ, đến cái vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhưng là Chu Nguyên Chương căn bản tìm không thấy những người này hang ổ, lại thế nào trực đảo Hoàng Long? Hắn thậm chí bởi vì việc này, nhiều lần đem Từ Đạt cùng Lưu Bá Ôn bọn người triệu tập cùng một chỗ, thương lượng như thế nào triệt để diệt trừ ra qua, nhưng là được đến kết quả lại là không như ý muốn. Dân ra, Chu Nguyên Chương cũng từ bỏ loại này không thực tế tưởng niệm. Bây giờ nghe Lý Tiến vậy mà liền nghĩ bằng vào 3000 người, tiêu diệt chiếm cứ Đông Nam duyên hải lâu mấy chục năm qua, Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy thiên phương dạ đàm thế, nhưng là Lý Tiến nói, hắn biết những này giặc qua hang ổ. Chu Tiêu lại cảm thấy sự tình không có tuyệt đối, trực giác của hắn nói cho hắn, Lý Tiến khẳng định có biện pháp nào, có thể giải quyết giặc qua chi hoạn mà lại Nhi thần lúc trở lại, hắn còn để Nhi thần mang theo một tấm bản đồ, nói muốn hiến cho hoàng thượng. Hắn nói chỉ cần hoàng thượng nhìn cái này bức bản đồ, liền biết giặc qua hang ổ ở nơi nào. Chu Nguyên Chương văn ngôn giật mình, Lý Tiến vậy mà biết giặc qua hang ổ. Cái này sao có thể, hắn lại chưa từng đi ra biển, làm sao lại biết? Chu Nguyên Chương mang tâm tình nghi ngờ, tiếp nhận Chu Tiêu bản đồ trong tay, sau đó chậm rãi triển khai. Tấm bản đồ này chính là Lý Tiến cấp Chu Tiêu thấy tấm kia, bất quá là phiên bản thu nhỏ, phía trên các tòa đảo hội họa càng khéo léo, địa danh cùng thành thị cũng bị thu nhỏ gấp mấy lần. Chu Nguyên Chương lần thứ nhất nhìn thấy họa như thế kỹ càng địa đồ, không chỉ có đem đại minh nhỏ đảo nhỏ tự đều rõ ràng ra, liền ngay cả đường biển cũng rõ ràng đánh dấu tại trên bản đồ. Xem ra, Lý Tiến là sớm liền bắt đầu mưu đồ ra biển chuyện này, bằng không không có khả năng như thế hao tổn tâm cơ vẽ ra này, tấm hải đồ bản vẽ này liền bị Lý Tiến treo ở hắn tòa kia trụ sở huấn luyện bên trong, nhưng là hắn địa đồ muốn lớn hơn so với cái này phải thêm. Chu Nguyên Chương tập trung tinh thần nhìn lấy địa đồ, vốn không có để ý Chu Tiêu nói lời, đợi đến địa đồ bị Chu Nguyên Chương tỉ mỉ sau khi xem xong, hắn mới ngẩng đầu, hướng Chu Tiêu dò hỏi ngươi cho ta nói thật, Lý Tiến huấn luyện đến cùng là người chèo thuyền vẫn là binh sĩ? Chu Nguyên Chương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Chu Tiêu, Chu Tiêu không do dự, phản xạ có điều kiện đạo người chèo thuyền. Chu Nguyên Chương nhìn xem Chu Tiêu, phản phất có thể xem thấu Chu Tiêu là không phải là đang nói láo. Sau một lát, Chu Nguyên Chương chậm rãi rời ánh mắt, hỏi nếu như Lý Tiến huấn luyện chỉ là người chèo thuyền, hắn làm sao tiêu diệt những này giặc qua? Liên dựa vào hắn 3000 tay không tấc sắt bách tính, ta nhìn hắn là muốn đi tự sát. Chu Nguyên Chương căn bản không tin Chu Tiêu. Lý Tiến như là đã chuẩn bị như thế đầy đủ, muốn tiêu diệt giặc qua, tự nhiên liền không chỉ là huấn luyện người chèo thuyền. Bằng không một đám trung thực thủy thủ đi đánh giặc qua, đó chính là chịu chết. Đừng nhìn giặc qua bên trong mang lên một cái khấu chữ, liền xem thường những người này. Bọn hắn thế nhưng là đã từng đều là trương sĩ thành cùng phương quốc chân thủ hạ người, từng cái thân kinh bách chiến. Cho dù hiện tại là một chút tan đảng, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ y nguyên không thể khinh thường. Nếu như Lý Tiến coi là mang theo mấy cái bách tính, liền có thể tiêu diệt những người này, kia nhất định là táng thân hải ngoại, bị người ném vào đại hải cho cá ăn. Chu Tiêu nghe tới Chu Nguyên Trường, cười ngượng ngùng hai tiếng, lúng túng nói liền biết không gạt được phụ hoàng, đây là Lý Tiến để ta mang về luyện binh thực kỷ cùng kỷ hiệu sách mới. Hắn nói nếu như phụ hoàng không tin hắn có thể tiêu diệt ra qua, liền để nhi thần đem cái này giao cho ngươi xem một chút. Sau khi xem xong, ngươi liền biết, luyện binh thực kỷ hiệu sách mới. Thứ gì? Nghe tựa như là binh thư, nhưng là hắn Chu Nguyên Chương làm sao chưa từng có nghe qua. Tôn Tử binh pháp, Tam thập lục kế, Ba thao sáu hơi hắn Chu Nguyên Chương ngược lại là nhìn qua, nhưng là cái này hai bản là cái gì sách? Chẳng lẽ vẫn là Lý Tiến mình viết binh thư? Chu Nguyên Chương nghĩ đến cái này, trong lòng lập tức có chút khinh thường. Không phải hắn lao chu thổi, nếu như nói để hắn viết một bản binh thư còn tạm được, liền Lý Tiến kia văn văn lực lượng, hơn 20 tuổi, lại không có trải qua chiến trận tú tài, viết binh thư. Đừng làm cười, viết lời nói quyển tiểu thuyết còn tạm được. Chu Nguyên Chương mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới từ Chu Tiêu trong tay tiếp nhận hai bản sách nhỏ, tùy ý lật ra hai trang. Nhưng là tại Chu Nguyên Chương nhìn thấy lời mở đầu câu nói đầu tiên, lòng khinh thị nháy mắt biến mất, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng bình chi quý tuyển, còn vậy, mà lúc có khác biệt, tuyển khó câu một. Như mông muội chi sơ, thu hút chi thế, như xuân thu chiến quốc dùng võ lâu ngày, thì tất nhiên là một dạng tuyệt pháp. Ngày nay thiên hạ thái bình, biên dân quyên chiến, xe sách lẫn lộn, tốt nhưng chi biến, tất nhiên là một dạng tuyệt pháp. Chu Nguyên Chương nhìn thấy những này, chỉ cảm thấy choáng váng, phảng phất tìm tới chi âm, kìm lòng không được đọc tiếp bên dưới lấy thứ nhất phải tránh không thể dùng thành thị du lịch cho người. Chu Nguyên Chương cái này xem xét chính là nửa canh giờ, thẳng đến đem kỷ hiệu sách mới văn tự toàn bộ sau khi xem xong, mới chậm rãi ngẩng đầu hô. Chu Nguyên Chương thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy viết ra cuốn sách này người, luyện binh chi năng đã có thể xưng thế gian nhất lưu, ở trong đó có nhiều thứ, liền ngay cả hắn Chu Nguyên Chương đều tham không thấu đây rốt cuộc là ai có như thế đại tài, có thể viết ra bản này binh thư. Vì sao hắn Chu Nguyên Chương từ chưa nghe nói qua? Phu hoàng, quyển sách này viết như thế nào? Chu Tiêu nhìn Chu Nguyên Chương rốt cục đem sách xem hết, cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh hỏi. Chu Nguyên Chương thông suốt quay đầu nhìn về phía Chu Tiêu, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi Tiêu Nhi, bản lãnh này thật sự là Lý Tiến viết. Chu Tiêu nhìn xem Chu Nguyên Chương mặt không biểu tình khuôn mặt, không biết quyển sách này đến cùng là tốt hay xấu, đành phải kiên trì nói quyển sách này đích thật là Lý Tiến đưa cho Nhi Thần, nhưng là đến cùng phải hay không hắn viết, Nhi Thần cũng không biết. Quyển sách này đến cùng thế nào a? Kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cho dù là Tôn Vũ chuyển thế, cũng không gì hơn cái này. Chương 83, vị này binh pháp đại gia là ai? Chương 83, vị này binh pháp đại gia là ai? Tôn Vũ chuyển thế. Chu Tiêu kêu lên sợ hãi, đầy mắt vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể? Hắn mặc dù không xác định quyển sách này là không phải Lý Tiến viết, nhưng là chỉ sợ 89/10. Nhưng nếu như thật là Lý Tiến viết, kia quyển sách này có thể có đánh giá cao như vậy. Phải biết Lý Tiến tài bao lớn, coi như hắn từ trong bụng mẹ học tập binh pháp, cái kia cũng không có khả năng tại bằng chừng ấy tuổi viết ra lợi hại như thế binh thư. Chu Tiêu mặc dù không hiểu binh pháp, nhìn không ra quyển sách này tốt xấu, nhưng nhìn đến Chu Nguyên Chương dáng vẻ, Chu Tiêu vẫn là không nhịn được hoài nghi đạo phụ hoàng có phải là quá khen. Chu Nguyên Chương yêu thích không buông tay lật xem trong tay kỷ hiệu sách mới, lắc đầu, nói quyển sách này từ số không dạy người như thế nào rèn luyện một chi cường quân, bất luận là chọn lựa binh sĩ, vẫn là bày trận, điều hành quân đội, thống nhất hiệu lệnh, trong này tất cả đều viết hoàn toàn. Nếu như nói Tôn Tử binh pháp chỉ có binh gia có thể đọc hiểu, kia quyển sách này chính là cho dù là bình thường lão bách tính dụng tâm suy nghĩ, đều có thể thấy rõ ràng. Liên giá trị tới nói, Tôn Tử binh pháp cố nhiên là bảo vật vô giá, nhưng là Tôn Tử binh pháp lại chỉ có thể đem gác xó. Mà quyển sách này, Chu Nguyên Chương nói cái này, đột nhiên dừng lại, đột nhiên mà lên, hưng phấn cơ cánh tay, kích động nói quyển sách này hoàn toàn có thể làm trong quân tướng lĩnh sách yếu lĩnh, ta thậm chí coi là đây là chúng ta Đại Minh trong quân lao tướng, chỗ sáng tác ra binh thư. Bởi vì quyển sách này hiệu lệnh, quả thực cùng chúng ta Đại Minh giống nhau như lúc, viết ra quyển sách này người thật sự là kỳ tài, thực tế là để người nhìn mà than thở. Chu Tiêu miệng há thật to, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ hoàng đối với người khác có đánh giá cao như vậy, hơn nữa còn là ở trên quân sự. Phải biết Chu Nguyên Chương làm khai quốc hoàng đế, hắn cùng cái khác hoàng đế khác biệt, hoàng đế của hắn là hắn tự mình mang binh cấp lại. Nếu như nói Hoa Hạ trong lịch sử vị hoàng đế kia công tích tối cao, khả năng nhất thời bán hội sắp xếp không ra cái cao thấp. Chẳng qua nếu như luận hành quân đánh trận năng lực sắp xếp cái danh tự, Chu Nguyên Chương hướng chủ vị một tòa, đoán chừng thủy hoàng doanh chính cũng không dám lên tiếng. Làm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hoàng đế, duy trì Chu Nguyên Chương đoạt được thiên hạ chính là hắn hành quân đánh trận, cũng không gì sánh kịp chiến lược ánh mắt. Mà như vậy dạng một vị đế hoàng vậy mà đối quyển sách này có đánh giá cao như vậy, thực tế là không thể tưởng tượng phụ hoàng. Vậy ngươi nhanh nhìn lại quyển sách này. Chu Tiêu vội vàng lại đem luyện binh thực kỷ đưa cho Chu Nguyên Chương, muốn để Chu Nguyên Chương tranh thủ thời gian nhìn xem. Chu Nguyên Chương rốt cuộc không có lòng kinh thị, chậm rãi ngồi tại trên long ỷ ngồi nghiêm chỉnh, liền như là hai tên đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu, Chu Nguyên Chương điều chỉnh tốt trạng thái về sau, mới chậm rãi đem luyện binh thực kỷ mở ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt chính là một canh giờ. Lần này Chu Nguyên Chương nhìn thời gian càng dài, lông mày cũng nhíu càng sâu, đối một cái trong đó trận đồ không ngừng nghiên cứu, như có rất nhiều nghi hoặc chưa thể giải quyết. Lại qua một khắc đồng hồ, Chu Nguyên Chương dài thở phào, tựa như rốt cuộc minh bạch. Mà đợi đến Chu Nguyên Chương lấy lại tinh thần, mới phát hiện trên trán mình, lại nhưng đã che kín đổ mồ hôi thật sự là quỷ phụ thần công, thiên mã hành không. Không thể tưởng tượng nổi, hắn đến cùng là thế nào nghĩ đến như thế trận pháp thần kỳ, lại là thế nào nghĩ đến sắc bén như thế vũ khí. Chu Nguyên Chương trong miệng không ngừng sợ hãi thán phục, đối luyện binh thực kỳ đánh giá, xem ra so kỳ hiệu sách mới còn muốn cao. Chu Tiêu ở bên cạnh một mực chờ đợi, đã sớm chờ sốt ruột, chỉ bất quá vừa rồi nhìn Chu Nguyên Chương dáng vẻ không dám đánh đoạn. Bây giờ nghe Chu Nguyên Chương nói chuyện, Chu Tiêu vội vàng lên tiếng hỏi phụ hoàng, bản này như thế nào? Chu Nguyên Chương liếc Chu Tiêu một chút, muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng lại là thở dài một tiếng, nói tính, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Đi, phái người đem Từ Đạt cùng Lưu Bá Ôn cho gọi tới. Tại Chu Nguyên Chương phân phó hạ, Lưu Bá Ôn cùng Từ Đạt rất nhanh liền đi tới vào thư phòng. Hai người tại ngõ môn bề ngoài gặp, biết được bị Chu Nguyên Chương đồng thời triệu kiến, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Vội vội vàng vàng liền hướng vào thư phòng chạy đến, sợ chậm trễ đại sự. Nhưng là Lưu Bá Ôn tại nhìn thấy Chu Nguyên Chương một cái mắt, liền biết bọn hắn đoán sai. Bởi vì Chu Nguyên Chương một mặt vui mừng, nơi nào giống như là lớn chuyện phát sinh dáng vẻ chúng thần tham kiến hoàng thượng, thưa vị. Ha ha ha, các người rốt cuộc đến. Chu Nguyên Chương tự mình đi xuống trong điện, đem hai người nâng đỡ, sau đó cười to nói ta hôm nay được hai kiện bà bối, cho hai người các ngươi cùng một chỗ chia sẻ chia sẻ. Bà bối? Từ Đạt cùng Lưu Bá Ôn đều là không hiểu ra sao, phải biết Chu Nguyên Chương bình thường cần kiệm tiết kiệm, đối những cái kia kỳ chân dị bảo căn bản khinh thường người đầu. Hắn như thế nào lại thu thập bà bối gì? Chu Nguyên Chương cũng không để ý hai người bọn họ, mà là từ trong ngực trịnh trọng móc ra hai bản sách nhỏ thật mỏng, cho Từ Đạt cùng Lưu Bá Ôn một người một bản. Bởi vì đối cái này hai bản sách thực tế là quá mức yêu thích, Chu Nguyên Chương đã đem bọn hắn cho cất giấu trong người. Từ Đạt nhìn trong tay hơi mỏng một bản sách, thực tế là không rõ quyển sách này có bảo bối gì chỗ. Chu Nguyên Chương nhìn Từ Đạt đầy mắt hoang mang, trực tiếp lớn tiếng ra lệnh lập tức cho ta nhìn. Từ Đạt cùng Lưu Bá Ôn vội vàng mở ra quyển sách, bắt đầu nhìn lại. Từ Đạt nhìn chính là luyện binh thực kỷ, Lưu Bá Ôn thì là tại nhìn kỷ hiệu sách mới. Hai người này cùng Chu Nguyên Chương một dạng, vừa mới nhìn thấy đoạn thứ nhất, liền triệt để cầm giữ không được, nhịn không được hướng xuống mặt cẩn thận phẩm đọc. Bất quá Từ Đạt biểu lộ là hai mắt tỏa ánh sáng, khi thì mặt hiện kinh hỉ, khi thì vào đầu bứt tai, nhìn qua để người dở khóc dở cười. Lưu Bá Ôn trên mặt, khi nhìn đến trên sách nội dung sau, luôn luôn bình tĩnh trên mặt cũng là không ngừng lộ ra. Nhìn thấy hai người cái bộ dáng này, Chu Nguyên Chương lập tức nâng chén trà lên, chậm rãi phẩm lên trà đến. Một canh giờ đảo mắt mà qua, Từ Đạt khi nhìn đến sách dòng cuối cùng nội dung sau, liền bỗng nhiên ngẩng đầu đến, dò hỏi thượng vị, đây là ngươi viết binh thư sao? Không nghĩ tới thượng vị không chỉ có đánh trận lợi hại, cái này viết khởi binh sách đến cũng là không ai bằng, nhìn tiểu đệ nhiệt huyết sôi trào. Bên cạnh Lưu Bá Ôn đã sớm xem hết, giờ phút này nghe tới Từ Đạt tra hỏi, cũng là kìm lòng không được hướng Chu Nguyên Chương nhìn lại. Chu Nguyên Chương ho nhẹ một tiếng, gượng cười hai tiếng đạo ta mỗi ngày bận bịu một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có thời giờ đi viết vật này. Hiện tại cái này hai bản sách các ngươi đều xem hết, ta hỏi các ngươi, cái này hai bản sách khả năng huấn luyện được một con cường quân. Từ Đạt nghe tới không phải Chu Nguyên Chương viết, hơi kinh ngạc, đại minh còn có người có thể viết ra cuốn thứ hai có chiều sâu như vậy binh thư. Bất quá đang nghe Chu Nguyên Chương tra hỏi sau, Từ Đạt lập tức biểu thị khẳng định thượng vị, nếu quả thật dựa theo quyển sách này bên trên nội dung, đối binh sĩ tiến hành huấn luyện, không cao hơn nửa năm, tuyệt đối có thể chế tạo ra một chi cường binh. Nếu như lại phối hợp trên sách viết uyên ương trận, chỉ sợ thiên hạ này ít có người là chi quân đội này đối thủ. Từ Đạt đối quyển sách này cho ra cực cao đánh giá, chỉ cần là nội dung trong sách quá hợp tâm ý của hắn. Từ Đạt cảm thấy, liền xem như để cho mình đến viết, chỉ sợ cũng không viết ra được so bản này tốt hơn binh thư. Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn thấy Lưu Bá Ôn, hỏi Bá Ôn, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Bá Ôn không có trả lời Chu Nguyên Chương, ngược lại mở miệng dò hỏi hoàng thượng, trước lúc này, thần nghĩ trước hỏi một câu, không biết quyển sách này xuất từ vị nào binh pháp đại gia chi thủ. Chu Tiêu ở bên cạnh, trực tiếp xen vào nói thượng hỗ huyện huyện lệnh, Lý Tiến. Lời vừa nói ra, dưới đáy Lưu Bá Ôn cùng Từ Đạt hai người trực tiếp mộng. Lý Tiến, hắn có thể viết ra kinh tài tuyệt diễm như vậy binh thư, chương 84, một huyện chi lực, nghịch phạt một nước. Người tại giảng cho cười. Chương 84, một huyện chi lực, nghịch phạt một nước. Người tại giảng cho cười. Trong thượng thư phòng, Từ Đạt cùng Lưu Bá Ôn miệng đại trương, đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Thần sắc càng là kinh hai muốn tuyệt, Từ Đạt thậm chí nói chuyện cũng bắt đầu đập nói lắp ba lý. Lý Tiến, cái kia, không đến 20 tuổi. Thượng hô huyện huyện lệnh. Chu Nguyên Chương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói sách này đích thật là Lý Tiến cấp tiêu nhi, nhưng là không nhất định là hắn viết. Các ngươi cũng đừng quá mức kinh ngạc. Lưu Bá Ôn văn ôn, sắc mặt hơi chậm, nhưng là đôi mắt bên trong vẫn là hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn Lưu Bá Ôn thở nhỏ đọc sách, không nói khắp thiên hạ thư tịch đều nhìn qua, nhưng là binh thư hắn nhưng là cẩn thận nghiên cứu qua. Nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này cái gì tích hiệu sách mới. Bây giờ ngay cả Chu Nguyên Chương đều thừa nhận, sách này xuất từ Lý Tiến chi thủ, kia quyển sách này 89 phần 10 chính là Lý Tiến viết. Nghĩ đến Lý Tiến kia khủng bố niên kỷ, liền ngay cả Lưu Bá Ôn cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, thiên hạ này thật chẳng lẽ có người sinh ra đã biết sao? Từ Đạt không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng hỏi thượng vị, Lý Tiến vì sao muốn dâng lên cuốn sách này? Chẳng lẽ hắn thật có mưu phản ý nghĩ? Chu Nguyên Chương lắc đầu, nói không phải, hắn muốn tiêu diệt giặc qua. Từ Đạt nghe nói như thế, không khỏi khẽ cười một tiếng người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Coi là hiểu một điểm binh pháp, liền có thể tiêu diệt giặc qua sao? Tiêu diệt giặc qua không ở chỗ binh, mà ở chỗ biết người biết ta. Chúng ta hiện tại đối giặc qua hoàn toàn không biết gì, làm sao có thể tùy tiện xuất binh? Mà lại chúng ta đại minh mặc dù lục chiến vô địch, nhưng là thủy chiến lại là nhất khiếu bất thông, lại thêm giặc qua tinh thông thủy chiến, tới lui như gió, căn bản không thế nào diệt lên. Từ Đạt đã từng liền đối giặc qua vấn đề phát biểu qua ngôn luận, hắn cảm thấy không thể lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường, muốn bằng không hậu quả không thể đoán được. Bây giờ Lý Tiến muốn trực tiếp mãng đi lên, Từ Đạt thực tế không thể tiếp nhận. Bên cạnh Lưu Bá Ôn thì là trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dáng. Theo hắn phỏng đoán, Lý Tiến không phải loại kia bắn tên không đích người. Bây giờ hắn đã đưa ra đề nghị này, kia tự nhiên là có được vượt qua năm thành năm chắc. Quả nhiên, Chu Nguyên Chương trực tiếp từ trên mặt bàn cầm lấy một phần địa đồ, nói đây là Lý Tiến dâng lên địa đồ, phía trên tiêu chú giặc qua hang ổ, cùng đi thuyền lộ tuyến. Các ngươi nhìn một chút, là có thể tin hay không? Chu Tiêu tiếp nhận địa đồ, sau đó đưa về phía Từ Đạt Lưu Bá Ôn. Từ Đạt tính tình gấp, cũng không kiêm lượng, trực tiếp cầm vào tay, triển khai nhìn lại. Lưu Bá Ôn cũng là ở bên cạnh, cẩn thận xem tường tận. Qua không bao lâu, Từ Đạt chỉ vào phía trên địa đồ, hỏi bản đồ này họa lại như thế tỉ mỉ. Tại trên địa đồ mặt còn tiêu lấy thu nhỏ so, một thốn đại biểu cho bao nhiêu dặm, cái này thật sự là vượt qua Từ Đạt đoán trước. Trước kia địa đồ chỉ có thể nhìn cái đại khái, mà hai điểm khoảng cách đến cùng có bao xa, toàn bộ nhờ chủ soái kinh nghiệm cùng khi hướng đạo giảng thuật. Bây giờ, nếu có loại này địa đồ, lưỡng địa cách xa nhau bao xa, trên cơ bản liếc qua thấy ngay, cái này giảm mạnh hành quân đánh trận độ khó thật hẳn là đem bản đồ này cho vẽ địa đồ đám thám tử, hào hào học một ít. So sánh dưới, bọn hắn kia họa quả thực chính là chữ như gà bới, quá mức chịu tượng. Từ Đạt không khỏi bắt đầu phàn nàn trong quân thám tử hội họa trình độ. Chu Nguyên Chương im lặng liếc mắt nhìn Từ Đạt, sau đó hỏi đừng nói những cái kia không dùng, ta hỏi ngươi, có tấm bản đồ này, ra qua có thể hay không tiêu diệt? Từ Đạt chập chững lưỡi, nói không tốt lắm nói, dù những cái này địa đồ nhìn qua rất giống có chuyện như vậy, nhưng là chúng ta bây giờ căn bản không có thủy quân, cũng không có ra biển đi xa kinh lịch, đến cùng ở trên biển như thế nào tác chiến, chúng ta đều không có kinh nghiệm. Vạn nhất ra biển gặp được cái gì không lường được nhân tố, ta cảm thấy chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Từ Đạt vẫn tương đối vững vàng, dù sao, cháu trai có lời. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không quan sát cũng. Việc quan hệ quốc gia đại sự, Từ Đạt vẫn là chủ trương lấy ổn làm chủ. Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu, không có phát biểu đề nghị, ngược lại quay đầu nhìn về phía Lưu Bá Ôn, hỏi Bá Ôn, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Bá Ôn có chút chắp tay, bắt đầu phân tích của mình thần cảm thấy việc này có thể thực hiện. Chu Tiêu cùng Từ Đạt văn ôn, tất cả dân mình, nhất quán ổn thỏa Lưu Bá Ôn, làm sao hiện tại như thế cấp tiến? Chu Nguyên Chương lộ ra dù sao bình tĩnh, dương lên đầu, ra hiệu Lưu Bá Ôn nói tiếp thần coi là, Lý Tiến tiên trình lên binh thư, lại hiến địa đồ, lại thêm mấy ngày trước đây nghĩa ô triều binh, chắc hẳn Lý Tiến đối với chuyện này là sớm có dự mưu. Thần cho rằng Lý Tiến người này sẽ không làm mua bán lô vốn, mà lại làm việc rất có chừng mực, tuyệt không làm không có nắm chắc sự tình. Quan sát Lý Tiến gần nhất đủ loại biểu hiện, nói rõ Lý Tiến đối này sớm đã có vạn toàn kế hoạch, sở dĩ trước đó không có hành động, có thể là lo lắng hoàng thượng trách tội. Hiện tại Lý Tiến bắt đầu dòng chống khua chiêng hành động, không có chút nào tị uy tin, thần tưởng rằng Lý Tiến tại gần đây được đến không tầm thường đồ vật. Mà có vật này, có thể để cho Lý Tiến cho dù tại làm trái hoàng thượng cấm biển khiến tình huống dưới, cũng có thể toàn thân trở ra. Vừa rồi Ngụy Quốc công nói chúng ta không có chiến thuyền, thần cảm thấy còn chờ khảo cứu. Nếu như thần không có đoán sai, chỉ sợ hiện tại Lý Tiến thậm chí đã bắt đầu chế tạo chiến thuyền. Lưu Bá Ôn một phen nói ra, trực tiếp để mọi người ở đây trực tiếp mắt trợn tròn, liền ngay cả Chu Nguyên Trường cũng là ánh mắt nhắm lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lưu Bá Ôn. Trải qua Lưu Bá Ôn phân tích, hắn đã biết Lý Tiến vì sao như thế làm càn, hết thảy đều bởi vì hoàng gia thương hội cái kia ngự nhóm Lưu đại nhân nói rất hợp, không hổ là đương thời trương lương. Chu Tiêu giờ phút này mặt mũi tràn đầy chỉ còn lại sợ hãi thán phục, ngự nhóm sự tình hắn còn chưa mở lời cho Chu Nguyên Trường nói, Lưu Bá Ôn lại nhưng đã đoán được. Cho dù Lưu Bá Ôn không biết Chu Nguyên Trường đã ban thưởng một cái hoàng gia thương hội ngự nhóm, nhưng là cũng đem sự tình đoán 89/10. Bất quá Từ Đạt lại nghe ra không thích hợp, kinh hãi nói Lưu đại nhân, ngươi nói là, kia Lý Tiến vậy mà dự định lấy sức một mình, nghịch phạt ra qua. Phải biết, kia ra qua hang ổ ngay tại Uy đảo phía trên, mà Uy đảo nhưng là có nước Nhật. Cho dù nước Nhật không là rất lớn, nhưng kia cũng không phải Lý Tiến nhất cái nho nhỏ huyện, có thể chống lại à? Từ Đạt chưa từng đi Thượng Hố huyện, tự nhiên không biết Thượng Hố huyện tình huống. Nhưng là ở đây ba người khác, đều đi qua Thượng Hố huyện, đối Lý Tiến có thể bằng vào một huyện chi lực, nghịch phạt nước Nhật, cũng không cảm thấy kinh ngạc từ thúc thúc, ngươi không có đi qua Thượng Hố huyện, không biết tình huống bên kia. Chu Tiêu thì là ra giải thích rõ đạo nơi đó tình huống rất phức tạp, người đem cầm không được rất bình thường. Nhìn xem Chu Nguyên Chương cùng Lưu Bá Ôn đương nhiên dáng vẻ, Từ Đạt càng được. Thượng Hố huyện vậy mà khủng bố như vậy, cái này Lý Tiến đến cùng là người hay quỷ? Chu Nguyên Chương lúc này rốt cục mở miệng nói Bá Ôn, vậy ý của ngươi là để triều đình điều động đại quân, hiệp đồng Lý Tiến ra biển tác chiến, triệt để tiêu diệt ra qua? Lưu Bá Ôn chậm rãi lắc đầu, nói ra một câu để Từ Đạt tê cả da đầu. Chương 85, Lý Tiến muốn triều thương dẫn tư. Ta muốn. Chương 85, Lý Tiến muốn triều thương dẫn tư. Ta muốn hoàng thượng. Thần lấy vì chuyện này chỉ làm cho Lý Tiến đi làm liền có thể, triều đình không cần tham dự vào. Lưu Bá Ôn câu nói này trực tiếp để Từ Đạt cảm giác tê cả da đầu. Mặc dù ta vừa rồi nói Lý Tiến nhất huyện nghịch phạt một nước, nhưng kia cũng chỉ là nói một chút. Ngươi đây là thật muốn để Lý Tiến cắn a? Đây không phải là để Lý Tiến đi chịu chết? Liền xem như Thượng Hố huyện tình huống lại phức tạp, 3.000 người làm sao đi tiêu diệt mấy trăm vạn người nước Nhật? Đây quả thực là Từ Đạt đã nghe qua chuyện hoang đường nhất. Nhưng là để Từ Đạt càng khiếp sợ chính là Chu Nguyên Chương vậy mà thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Các ngươi xác định không phải đang đùa ta? Từ Đạt chỉ cảm thấy nhân sinh của mình xem nhận xung kích. Nếu như Lý Tiến có 3.000 diệt mấy trăm vạn năng lực, mời nhất định phải đem hắn giới thiệu đến mình trong quân. Hiện tại mình quá thiếu loại người này, phương Bắc Mông Cổ mọi dợ đang cần loại nhân tài này giáo huấn. Nhưng là loại này hoang đường sự tình, liền không có người đến ngăn cản một chút sao? Bá Ôn ý tứ là, để Lý Tiến một mình xử lý, triều đình coi như không rõ ràng việc này. Nếu như Lý Tiến thất bại, đến lúc đó liền đem Lý Tiến lôi ra đến gánh tội thay. Bởi vì gan lớn của hắn làm bậy, làm trái thánh chỉ, khiến dân chúng vô tội mất mạng, dạng này cũng sẽ không tổn thất triều đình mặt mũi. Nếu như Lý Tiến thành công, triều đình kia lại ra mặt, đối với chuyện này trắng trợn tuyên dương. Liền nói Lý Tiến sớm liền đạt được triều đình âm thầm duy trì, lúc này mới đem ra qua nhất cử tiêu diệt. Ta nói có đúng không a? Lưu Bá Ôn nhưng không có nghĩ qua để Lý Tiến gánh tội thay, hắn chẳng qua là cảm thấy dạng này đại giới nhỏ nhất. Vô luận thành công thất bại, triều đình cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nhưng nhìn đến Chu Nguyên Chương kia nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, Lưu Bá Ôn đành phải vô lại nhẹ gật đầu đã như vậy chuyện này cứ như vậy định. Chu Nguyên Chương thanh âm to, quyết định cho Lý Tiến nhất một cơ hội. Nếu như Lý Tiến chân có thể hoàn thành như thế hành động vĩ đại, vậy hắn đem đối Lý Tiến tiến hành lên trước. Khả nhược kết thúc không thành, kia Lý Tiến trong nhà tài sản, hắn Chu Nguyên Chương liền vui vẻ nhận. Vô luận thắng thua, Chu Nguyên Chương đều không lỗ. Nhưng là dưới đáy Từ Đạt lại là mắt trợn tròn, hắn không thể tin được, như thế chuyện trọng đại, vậy mà thật muốn giao cho Lý Tiến nhất cái mao đầu tiểu tử tới làm. Cái này thật sự là quá cho đùa, Từ Đạt lúc này lên tiếng dò hỏi thượng vị, việc này phải chăng còn cần suy nghĩ lại một chút. Từ Đạt, có thời gian đi Thượng Hỗ huyện nhìn xem, ngươi liền minh bạch. Chu Nguyên Chương không có giải thích, nếu không phải từng tới Thượng Hỗ huyện, hắn cũng không thể tin được. Nhưng là thật từ Thượng Hỗ huyện trở về, chỉ sợ Từ Đạt sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Từ Đạt thấy thế không có đang nói chuyện, chỉ là trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải đi Thượng Hỗ huyện đi xem một chút. Bằng không hắn cảm giác cùng Chu Nguyên Chương bọn hắn đều không tại một người. Chu Tiêu còn nhớ rõ Lý Tiến nhắc nhở, xen vào nói từ thúc thúc, cuối tháng này, Thượng Hỗ huyện sẽ có một cái chiêu thương hoạt động. Nếu như ngươi có rảnh rỗi, có thể đi xem một chút. Chu Nguyên Chương quay đầu, nhìn về phía Chu Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Chiêu thương hoạt động? Tại sao không có nghe Chu Tiêu trở về cho mình sách? Cái này Lý Tiến lại làm cái gì yêu tiêu thần? Chu Tiêu nhìn thấy Chu Nguyên Chương ánh mắt, chỉ là cười ngượng ngùng hai tiếng, xấu hổ sờ sờ đầu. Từ Đạt còn muốn hỏi lại, nhưng là Chu Nguyên Chương lại là trực tiếp mở miệng nói tốt, việc này trước hết đến cái này đi, các ngươi không có việc gì liền đi về trước đi. Chu Nguyên Chương cũng không muốn Từ Đạt tham dự cái chiêu gì thương hoạt động. Lý Tiến chân muốn tổ chức cái chiêu gì thương hoạt động, vậy hắn cũng phải một người độc chiếm. Từ Đạt kỳ quái liếc mắt nhìn Chu Nguyên Chương, vô lại chỉ có thể chắp tay cáo tử. Lưu Ba Ôn thì là theo chân Từ Đạt cùng một chỗ, cáo tử rời đi, đợi đến hai người đều rời đi về sau, Chu Nguyên Chương mới nghiêm túc nhìn về phía Chu Tiêu, hỏi Tiêu Nhi, ta không phải nói qua cho ngươi, đừng để những này quyền quý tham dự Lý Tiến thương nghiệp bên trong đi sao? Hắn muốn tổ chức chiêu thương hoạt động, vì sao còn muốn nói cho Từ Đạt? Ngươi trực tiếp cho ta nói chẳng phải được? Chu Tiêu đương nhiên nhớ kỹ, chỉ là lần này hưởng thụ Lý Tiến nhiều như vậy chỗ tốt, hắn thực tế cự tuyệt không được Lý Tiến thỉnh cầu, nhi thần còn chưa kịp hướng phụ hoàng bẩm báo, phụ hoàng liền đem Từ Thúc Thúc cùng Lưu Bá Ôn cho gọi tiền đến. Chu Tiêu chỉ có thể giả vờ như dáng vẻ vô tội, nhìn xem Chu Nguyên Chương, tiếp tục nói Lý Tiến trước khi đi, nói cho nhi thần, muốn thành lập một cái thương hội, để nhi thần hỗ trợ tuyên truyền tuyên truyền. Nói đến lúc đó có thể cho nhi thần ưu tiên tham gia cổ phần cơ hội. Nhi thần cảm thấy cũng không có việc lớn gì, liền thuận miệng nói ra, hy vọng phụ hoàng chớ trách. Chu Nguyên Chương sờ sờ cái cằm, Lý Tiến lại muốn thành lập thương hội. Chẳng lẽ là cầm tới hoàng gia thương hội ngự nhóm, muốn thành lập một cái hoàng gia thương hội. Vậy cái này hoàng gia thương hội là chuẩn bị làm cái gì? Chu Nguyên Chương không được biết, nhưng là nghĩ đến Lý Tiến kiếm tiền năng lực, Chu Nguyên Chương liền biết tiểu tử này khẳng định lại nghĩ đến làm sao ôm tiền việc này, người không dùng lại nói, ta đến lúc đó mang theo ngươi cùng một chỗ trước đi xem một chút. Ta ngược lại muốn xem Lý Tiến muốn làm cái quỷ gì. Nghĩ đến trước đó cùng Từ Đạt nói chuyện, Chu Nguyên Chương cảm thấy Từ Đạt đối với kinh doanh bên trên sự tình, hẳn là cũng không có hứng thú. Chỉ cần Từ Đạt bất luận nói, lại thêm Chu Tiêu bên này giữ bí mật, kia đến lúc đó đi tham gia Lý Tiến chiêu thương hoạt động cũng chỉ có thể là chính hắn. Có thể kiếm tiền sinh ý, tại sao phải cùng người khác chia sẻ? Giữ cho bản thân, ta một người độc chiếm, không phải tốt hơn? Chu Tiêu trong lòng lúc này còn treo đọc lấy Lý Tiến sự tình, không hề rời đi, ngược lại lên tiếng hỏi phụ hoàng, kia Lý Tiến sự tình lại nên làm cái gì? Chu Nguyên Chương nghĩ, theo rồi nói ra đi, tuyên Hồ Duy Dung ý kiến. Chu Tiêu không rõ Triệu Kiến Hồ Duy Dung làm gì, nhưng là khẳng định là cùng Lý Tiến có quan hệ, không khỏi hỏi phụ hoàng là muốn để Hồ Duy Dung hủy bỏ đối Lý Tiến lên án. Chu Nguyên Chương lắc đầu, nói không phải hủy bỏ, chờ chút Hồ Duy Dung đến, ngươi liền biết. Rất nhanh, Hồ Duy Dung liền cuống quýt chạy vào trong điện, nhìn thấy Chu Nguyên Chương một cái mắt, liền trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, đại lễ tham viếng đạo thần Hồ Duy Dung, tham kiến hoàng thượng. Chu Nguyên Chương đã sớm quy định qua, đại thần nhìn thấy hoàng thượng, có thể đi chắp tay lễ. Nhưng là Hồ Duy Dung mỗi lần nhìn thấy Chu Nguyên Chương vẫn là sẽ đại lễ tham viếng, lấy đó tôn sùng bình thân đi. Chu Nguyên Chương từ tốn nói Hồ Duy Dung à, lần này gọi ngươi tới, là muốn cùng ngươi nói một chút Lý Tiến sự tình. Hồ Duy Dung trong lòng hơi hồi hộp một chút, coi là Chu Nguyên Chương biết mình bọn người mưu đồ bí mật, không khỏi hơi khẩn trương lên hoàng thượng mới nói. Lý Tiến sự tình, ta còn tại trong điều tra. Nhưng là theo ta điều tra, như lời ngươi nói Lý Tiến ý đồ mưu phản, giống như không có chuyện như thế. Liền ngay cả ngươi nói Lý Tiến hối lộ nghĩa ô huyện khiến một chuyện, cũng là giả dối không có thật, không biết ngươi nhưng có cái gì muốn nói. Chu Nguyên Chương tiếng nói mười phần bình tĩnh, tựa như đang cùng Hồ Duy Dung trò chuyện nhàn thoại, hòa ái hòa thân. Nhưng Hồ Duy Dung nghe tới chết tây, chỉ cảm thấy mình lông tơ đứng đấy, hắn coi là Chu Nguyên Chương là muốn bảo trụ Lý Tiến, lúc này mới mở miệng thay Lý Tiến nói chuyện hoàng thượng minh giám, việc này thần là nghe nghĩa ô bách tính nói tới, lại thêm nghĩa ô huyện thừa bằng chứng, thần lúc này mới báo cáo Lý Tiến. Nếu như hoàng thượng đã thẩm tra, thần cam nguyện bị phạt. Chu Nguyên Chương rất hài lòng Hồ Duy Dung thái độ, không có cường tự giảm biện, cũng không có nhất định phải cùng Lý Tiến cá chết lưới rách, ta cũng không phải ý tứ này, hiện tại những này ta còn tại phái người điều tra. Ta chỉ là nói cho ngươi, đoạn thời gian gần nhất trước không muốn tìm Lý Tiến phiền phức, chính ngươi cũng muốn đi thêm sưu tập chứng cứ phạm tội. Nếu như tìm tới Lý Tiến chứng cứ rõ ràng, có thể hướng ta báo cáo, không dùng tại triều hội đã nói. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ đem Lý Tiến xử theo pháp luật, nhưng là hiện tại, không được. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hồ Duy Dung lập tức ngầm hiểu, xem ra Lý Tiến chính tại làm cái nào đó chuyện quan trọng, hiện tại còn không thể giết hắn. Muốn chờ hắn đem làm xong việc, rồi quyết định giết cùng không giết. Nhưng là mình chứng cứ nhất định phải đầy đủ, cụ thể giết hay là không giết, vậy thì phải nhìn hoàng thượng ý tứ. Mà hắn lần trước không có sớm cùng hoàng thượng đánh tốt chào hỏi, để hoàng thượng có chút khó làm, lúc này mới sinh khí. Hồ Duy Dung cấp tốc nghĩ thông suốt mấu chốt, vội vàng nói thần minh bạch, hoàng thượng yên tâm, hạ thần lần tuyệt đối sẽ trước đem chứng cứ giao đến tay của ngài bên trên, từ hoàng thượng định đoạt. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc tốt, ngươi đi xuống đi, nhớ phải tự mình cũng muốn đi sưu tập chứng cứ, không muốn tin đồn. Hồ Duy Dung không mình hành lễ về sau, quay người rời đi vào thư phòng. Chương 86, ta nhằm vào Lý Tiến. Hắn tử đáy lòng liền không tôn trọng ta. Chương 86, ta nhằm vào Lý Tiến. Hắn tử đáy lòng liền không tôn trọng ta. Đợi đến Hồ Duy Dung rời đi về sau, Chu Nguyên Chương nhìn về phía Chu Tiêu, nhẹ giọng hỏi Tiêu Nhi, ngươi cũng biết, ta vừa rồi vì sao muốn gõ Hồ Duy Dung. Chu Tiêu suy nghĩ một lát, sau đó hồi đáp phụ hoàng là muốn dùng Hồ Duy Dung cây đao này, đem Lý Tiến cái này không ổn định người, cho khống chế trong tay của mình. Chỉ cần Lý Tiến có bất kỳ không ổn nào chỗ, phụ hoàng có thể trực tiếp dùng Hồ Duy Dung, đem Lý Tiến trực tiếp bắt vào đại lao. Con ta thông minh, không hổ là ta thái tử. Chu Nguyên Chương mặt chứa ý cười, đối Chu Tiêu biểu hiện hết sức hài lòng. Nhưng là Chu Tiêu trên mặt lại như cũng tràn đầy nghi hoặc, nói phụ hoàng, nhi thần có một chuyện không hiểu. Chu Nguyên Chương khẽ bước cằm, biểu thị Chu Tiêu nói tiếp nhi thần. Nhi thần cảm thấy, phụ hoàng có phải là có chút nhằm vào Lý Tiến. Chu Tiêu nói mười phần luyện chuyện, hắn thấy Lý Tiến chỉ là một cái nho nhỏ huyện lệnh, Chu Nguyên Chương căn bản không có tất yếu như thế đối với hắn. Dù sao Lý Tiến vô luận là quản lý thượng hố huyện, vẫn là cứu tế nghĩa ô huyện, đều là có đại công. Cho dù là không khen thưởng Lý Tiến, vậy cũng không cần một mực nhằm vào Lý Tiến. Chu Nguyên Chương con mắt nhẹ hít mắt, nói một đoạn ý vị thâm trường Tiêu Nhi, ngươi cảm thấy ta bình thường nhằm vào Lưu Bá Ôn sao? Chu Tiêu sững sờ, nhưng nhìn đến Chu Nguyên Chương mặt không biểu tình sắc mặt, vẫn là thành thật nhẹ gật đầu. Lý Tiến cùng Lưu Bá Ôn là cùng một loại người, bọn hắn cùng Hồ Duy Dung, Lý Thiện Trường khác biệt. Không phải nói Lý Thiện Trường cùng Hồ Duy Dung năng lực không được, Lý Thiện Trường từ khi khởi binh vẫn đi theo ta, không có trợ giúp của hắn, ta rất khó lấy được thiên hạ. Nói một câu tái thế Tiêu Hà cũng không đủ, Hồ Duy Dung cũng là năng thần cán lại, bọn hắn đều là người mang tài hoa hạng người. Mặc dù Lưu Bá Ôn cùng Lý Tiến khả năng tại một số phương diện mạnh hơn bọn hắn, nhưng là tại ta xem ra, ta càng thích Lý Thiện Trường cùng Hồ Duy Dung. Ngươi cũng biết vì sao? Chu Tiêu thăm dò tính đáp, bởi vì bọn họ phục tùng phụ hoàng thánh chỉ. Chu Nguyên Chương lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia sắc cơ, lạnh giọng nói bởi vì Lưu Bá Ôn cho rằng ta là nông dân xuất thân, hắn xem thường ta, hắn cảm thấy ta ánh mắt thiệt cận, căn bản quản lý không tốt quốc gia. Lý Tiến cùng Lưu Bá Ôn là một người như vậy, bọn hắn ở trong nội tâm liền không tôn trọng ta. Lý Tiến thậm chí dám làm trái ta cấm biệt khiến, dự định ra biển. Mặc kệ hắn là ôm cái gì mục đích, đây đều là ta không thể chịu đựng. Chu Tiêu trong lòng giật mình, con mắt trợn thật lớn, không dám tin nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được Chu Nguyên Chương nói ra lời trong lòng. Hắn không nghĩ tới luôn luôn đối Lưu Bá Ôn lễ ngộ có thừa phụ hoàng, trong lòng vậy mà là nghĩ như vậy. Nhưng thế nhưng là phụ hoàng đã như vậy, vì sao để Lưu Bá Ôn cùng Lý Tiến về nhà dưỡng lao đâu? Chu Tiêu nuốt ngụm nước bọt, cả lâm nói. Hắn nhưng là biết Lưu Bá Ôn một mực có từ quan hồi hương dự định, đã Chu Nguyên Chương như thế thống hận Lưu Bá Ôn, lại cần gì phải đem hắn giữ ở bên người trước mắt? Giống Lưu Bá Ôn cùng Lý Tiến loại người này, nhất định phải trưởng khống ở bên người. Chu Nguyên Chương trực tiếp phủ định đạo bọn hắn đều là có kinh thiên vĩ địa chi năng, nếu như khởi binh tạo phản, chính là ta Đại Minh Giang Sơn cự đại uy hiếp. Nếu như không thể dùng bọn hắn, kia liền giết bọn hắn, chính là không thể thả bọn họ đi. Chu Tiêu bị Chu Nguyên Chương lời nói lạnh như băng, kích thích lông mao dựng đứng, trong mắt lộ ra vô cùng kinh hãi. Chu Nguyên Chương thấy thế, chậm rãi đứng dậy đi tới Chu Tiêu bên cạnh, vỗ vỗ Chu Tiêu nói Tiêu Nhi, muốn ngồi vững hoàng vị, có một số việc là ngươi nhất định phải làm, về sau ngươi sẽ minh bạch. Ngươi đi xuống trước đi, thông báo một chút ngươi mẫu hậu, để nàng mấy ngày nay đem tấm gương mau chóng xuất thủ. Đợi đến Lý Tiến tổ chức chiêu thương hoạt động lúc, ta muốn dùng số tiền kia. Chu Tiêu có chút thất thần rời đi vào thư phòng, đợi đến đi mau đến Khôn Linh cung lúc, mới phát hiện phía sau lưng của mình vậy mà đã ướt đẫm năm. Trong nháy mắt, chính là sau nửa tháng. Chu Nguyên Chương lần nữa ngồi lên tiến về Thượng Hỗ huyện xe ngựa, bên cạnh thì là theo chân Mã Hoàng hậu cùng Chu Tiêu, Chu Lệ hai huynh đệ lão tứ, ngươi lần này đi theo tới làm gì? Chu Tiêu không cao hứng liếc mắt nhìn Chu Lệ, Chu Lệ khi biết Chu Tiêu lại muốn đi Thượng Hỗ huyện, nhất định phải quấn lấy cùng một chỗ tiến về đại ca, trong hoàng cung cũng là nhàm chán, không bằng ra ngoài đi một chút giải sầu một chút. Chu Lệ cười đùa tí từng nói lại nói ta lập tức liền muốn liền viên, đi thêm Thượng Hỗ huyện, học tập một chút quản lý địa phương kinh nghiệm, đối ta đất phong bách tính cũng là một kiện việc tiện. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu một cái, Chu Lệ ngày sau là muốn đi Bắc Bình, nếu như có thể học được Lý Tiến nửa chút bản lãnh, cũng coi là vì Bắc Bình bách tính tạo phúc. Rất nhanh, Chu Nguyên Chương một đoàn người liền xe nhẹ đường quen đi tới Lý Tiến phụ thượng. Mà nhìn thấy Chu Nguyên Chương bọn người, môn tử nhiệt tình chào hỏi mấy người tiến về phòng khách, chờ Lý Tiến đến. Lý Tiến đang nghe Chu Nguyên Chương đến sau, trực tiếp hưng phấn đứng lên, bước nhanh liền hướng phòng khách đi tới. Ha ha ha, bản quan trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, xem như đem Hoàng Lao gia trông. Hoàng Lao gia lần này tới nhưng quá kịp thời, lần này bản quan là thật muốn làm một vụ lớn, có Hoàng Lao gia thăm dự, chắc là như hổ thêm cánh. Chu Nguyên Chương lại là không quan trọng khoát tay áo, nói ta nghe nói ngươi dự định tổ kiến một cái thương hội, muốn làm cái gì chiêu thương hoạt động, liền nghĩ đến xem. Đã ta đã tới, kia liền mời ngươi cho ta hảo hảo nói một chút cái này thương hội, đến cùng là cái thứ gì đi. Cụ thể kinh doanh phạm vi là cái gì? Phải làm sao kiếm tiền? Lại có thể kiếm bao nhiêu bạc? Lý Tiến nghe Chu Nguyên Chương như thế trực tiếp, không có trực tiếp trả lời, ngược lại cười ha ha, nói Hoàng Lao gia thật đúng là trực tiếp, vật này không đổi, bản quan sau đó lại cho ngươi nói. Bọn ngươi đến đông đủ về sau, bản quan cùng một chỗ nói với ngươi nói, cũng bất bản quan lãng phí miệng lưỡi. Chu Nguyên Chương văn luôn, trong lòng giật mình, hỏi ngược lại người đến đông đủ. Chẳng lẽ trừ ta, ngươi còn có khách nhân khác? Kia là đương nhiên, lần này nhưng là đại thủ bút, chỉ dựa vào hai ta nhưng không làm nên chuyện. Lý Tiến nhất phó đương nhiên nói lần này bản quan đem có thể người quen biết tất cả đều gọi tới, nhất định là một trận tư bản cuồng hoan. Sớm nói cho ngươi, nếu như lần này có thể làm tốt, nói ít một năm có thể kiếm nhiều bạc như vậy. Nói, Lý Tiến liền mặt mũi tràn đầy thần bí vươn năm ngón tay 500 vạn. Chu Nguyên Chương kìm lòng không được hỏi. 500 vạn cũng là thiên văn số tự, dù sao hiện tại triều đình hàng năm thuế phú, cũng mới chỉ có thể thu 400 vạn. Kết quả Lý Tiến nhất câu nói, trực tiếp đem Chu Nguyên Chương cho chấn được 500 vạn. Không, ít nhất 5000 vạn. Chu Nguyên Chương con mắt đống nhiên trở to, bên cạnh Chu Lệ cùng Chu Tiêu cũng là nhịn không được huyết mạch phát trương, liền liền hô hấp cũng đều biến thành ồ ồ 5000 vạn. Cái này sao có thể? Chu Nguyên Chương tại chỗ liền chất vấn lên, dù sao 5000 vạn cái số này, thực tế là quá mức nghe rợn cả người. Cho dù hiện tại Chu Nguyên Chương là cao quý đế vương, giàu có tứ hải, cũng chưa từng có nhiều như vậy tiền đừng nói có được, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua không có cái gì là không thể nào. Khi bản quan mang ngươi mở ra thế giới mới đại môn, các ngươi liền biết, tài phú bất quá chỉ là một chuỗi chữ số thôi. Lý Tiến Thanh âm bá khí mười phần, nhìn qua có vạn phần nắm chắc, mang Chu Nguyên Chương bọn người kiếm tiền. Mã Hoàng hậu giờ phút này cũng là kìm lòng không được mà hỏi Lý đại nhân, có thể tiết lộ một chút, ngươi đây là muốn làm gì mua bán, đến kiếm nhiều tiền như vậy? Lý Tiến cười thần bí, nói sau đó các ngươi liền biết. Ngay tại mấy người trò chuyện lúc, môn tử lại dẫn mấy người đi vào phòng khách. Lý Tiến kiến trạng mừng lớn nói Tào Thao đến. Bản quan bằng hữu, lại tới mấy vị. Chu Nguyên Chương hiếu kỳ nhìn về phía cổng. Kết quả vừa nhìn thấy người, con ngươi lập tức phóng đại, giống như nhìn thấy nhất cảnh tượng khó tin. Chương 87, bản quan đem mang các ngươi tổ kiến một cái hoàng gia thương hội. Chương 87, bản quan đem mang các ngươi tổ kiến một cái hoàng gia thương hội. Chu Nguyên Chương vừa mới ngẩng đầu, liền thấy Lam Ngọc mang theo mấy cái hầu tức vẻ mặt tươi cười, đi vào Lý Tiến phòng khách. Cái này khiến Chu Nguyên Chương con ngươi chưa phát giác phóng đại, mà lúc này đây, Lam Ngọc cũng nhìn thấy Chu Nguyên Chương. Hai mắt tương đối, Lam Ngọc chỉ cảm thấy chân của mình có chút mềm, đằng sau những cái kia hầu tức càng là tiếu dung nháy mắt biến mất, lại không có vừa rồi hoàn thành tiểu ngữ. Lý Tiến cao hứng lôi kéo Lam Ngọc đi đến Chu Nguyên Chương trước mặt, giới thiệu nói vị này là Hoàng Lão gia, các ngươi trước đó cũng đều gặp. Về sau chúng ta liền là sinh ý hợp tác đồng bạn, không dùng quá mức câu nệ. Ngươi cứ nói đi, Lão Hoàng. Lam Ngọc nghe tới Lý Tiến xưng hô, chỉ cảm thấy mình có chút tê dại ra đầu, khoe miệng kìm lòng không được có gắp. Chu Nguyên Chương khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, nhìn về phía Lam Ngọc, mỉm cười nói kia là đương nhiên, ngươi cảm thấy thế nào? Lam hầu gia. Lam Ngọc văn ôn, kém chút không có tại chỗ cho Chu Nguyên Chương đập một cái. Sau lưng mấy vị hầu tước cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên quỳ xuống cho Chu Nguyên Chương hành lễ. Nhưng là còn không có hành động, liền bị Chu Nguyên Chương kia con mắt hung hăng chừng một cái, lại không dám nói lời nào. Sau đó Chu Nguyên Chương ánh mắt nhìn về phía Lam Ngọc, muốn nghe xem Lam Ngọc trả lời. Lam Ngọc lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói là đều nghe Hoàng Lao ra. Lý Tiến cảm giác Lam Ngọc thời gian dài như vậy không gặp, một chút cũng không có tiến bộ, vẫn là như vậy sợ hãi Lao Hoàng. Bất quá chỉ là một cái tương đối lợi hại hoàng thân quốc thích mà, có cái gì tốt sợ. Đã mọi người đến không sai biệt lắm, vậy chúng ta liền tiến về đấu thầu hiện trường đi. Hôm nay chính là chúng ta thương hội đấu thầu thời gian, các ngươi có thể mua được bao nhiêu cổ phần, kia liền nhìn các ngươi năng lực của mình. Đi theo ta, chúng ta hiện tại xuất phát. Nói xong, Lý Tiến liền dẫn đầu quay người, đi ra ngoài cửa. Chu Nguyên Chương một nhạt thì là đi theo Lý Tiến sau lưng, Lam Ngọc bọn người đứng tại chỗ, không biết mình nên đi vẫn là không nên đi. Nhưng là Lam Ngọc nghĩ đến Lý Tiến trước đó tiêu tiền như nước chẳng cảnh, bỗng nhiên cắn răng, cuối cùng lựa chọn đi theo. Dù sao Lam Ngọc cũng nghĩ qua Lý Tiến loại cuộc sống đó, chỉ là hắn hiện tại phụ thượng căn bản không có tiền, chỉ dựa vào trong nhà mình vài mẫu, lúc nào có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy. Lý Tiến đã từng nói, liều một phen, xe đạp biến mô tờ. Mặc dù không biết xe đạp là cái gì, cũng không biết mô tờ là cái gì, nhưng là Lam Ngọc biết buông tay đánh cược một lần, chuẩn không sai. Mắt thấy Lam Ngọc nhanh chân đuổi theo, còn lại mấy tên hầu tức nhìn nhau một cái, cũng kiên trì đi theo. Tại Thượng Hỗ huyện mấy ngày nay, bọn hắn đã biết Lý Tiến bản sự, đồng thời bọn hắn ở đây cũng tốn không ít bạc, nếu như cứ như vậy trở về, bọn hắn thực tế là không cam tâm. Không bằng đi theo Lam Ý Nhi liều một phen, nói không chừng về sau mình cũng có thể trở thành đại phú ông. Mặc kệ mọi người ôm tâm tư gì, những người này tất cả đều cưỡi ngựa đi theo Lý Tiến cố kiệu sau lưng, hướng trong thành tâm phồn hoa nhất mang đi đi. Lý Tiến mang theo đám người đã đi chưa bao lâu, ngay tại một tòa tráng lệ kiến trúc phía trước ngừng lại chư vị, chúng ta đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kiến trúc phía trên thình lình viết Bạch Kim Hán Cung bốn chữ lớn. Bạch Kim Hán Cung cái chiêu bài này, tại mặt trời chiếu xuống, kim quang lóng lánh, nhìn qua như là vàng mở dạng, để người thèm nhỏ nước dãi đang phục vụ viên dẫn đạo dưới, Lý Tiến mọi người đi tới Bạch Kim Hán Cung mái nhà một chỗ lễ đường phía trên. Căn này lễ đường nhìn qua chiếm diện tích cực lớn, lễ đường chia làm trên dưới hai tầng. Dưới nhất tầng trong lễ đường, chỉnh tề trưng bày số lượng đông đảo cái ghế, mà tại lễ đường ngay phía trước thì là một trôi nhô lên đến bình đài. Tầng thứ hai lễ đường thì là từng gian bao xương, cùng lúc trước đấu thú trường cách cục tương đối giống, tầng thứ hai thuộc về phòng khách quý. Lý Tiến đem Chu Nguyên Chương cùng Lam Ngọc chờ người tới một chỗ bên trong phòng, nói chư vị, mời hướng dưới đáy nhìn. Chu Nguyên Chương đứng tại cửa sổ thủy tinh trước, nhìn xuống dưới đi, chỉ thấy được dưới đáy bày ra cái ghế đã bị ngồi đầy. Chính như Lý Tiến nói tới, trận này chiêu thương dẫn tư, hắn muốn làm một lớn. Không nói tầng thứ hai phòng, chỉ là phía dưới những cái kia quần áo bất phàm người, liền có thể tiến đến một bút không nhỏ tài chính. Hôm nay là thương hội lần thứ nhất chiêu thương dẫn tư, nếu như muốn nhập cổ phần, mời nhất định phải chuẩn bị kỹ càng bạc. Lý Tiến nói, liền hướng xuống mặt chỉ, nói phía dưới đều là mộ danh mà đến thương nhân, bạc của bọn hắn cũng sẽ không thiếu, chư vị có thể phải cẩn thận. Nhắc nhở một chút, nếu như các ngươi một người tiền không đủ, có thể mấy người cùng một chỗ hùn vốn mua. Lý Tiến nói xong, liền xoay người rời đi, tiếp xuống, trò hay mới chính thức đăng tràng năm. Lý Tiến rời đi về sau, Lam Ngọc bọn người vội vàng hướng Chu Nguyên Chương một chân quỳ xuống đạo ti trước gặp qua hoàng thượng. Chu Nguyên Chương mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng hỏi các ngươi làm sao lại tới đây. Lý Tiến trước đó phái người đi kinh thành bên trong, hướng ti trước báo tin, nói có mua bán lớn muốn làm, để ti trước mang theo bằng hữu đến kiếm tiền. Lam Ngọc xuất mồ hôi chán, lên tiếng giải thích không nghĩ tới ở đây vậy mà gặp hoàng thượng, chúng ta va chạm hoàng thượng hoàng hậu nương nương, mời hoàng thượng hoàng hậu nương nương thứ tội. Chu Nguyên Chương văn ôn, trầm ngâm một lát, dò hỏi ngoại trừ các ngươi, còn có ai đến? Lam Ngọc nhìn phía sau, có chút chần chờ nói nghe nói Ngụy Quốc công bọn hắn phụ thượng, cũng có người đưa tin. Về phần cái khác công hầu, ty chức cũng không biết. Nhưng là lấy Lý Tiến tính tình, chỉ sợ những người này hắn là một cái đều sẽ không bỏ qua. Chu Nguyên Chương khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút, nắm đấm dùng sức nắm chặt lại, sau đó nhìn về phía Lăng Ngọc, nói các ngươi lần này mang bao nhiêu bạc? Ty chức
bọn người mang
10 vạn lượng. Lăng Ngọc nói xong, liền đem đầu cho thấp xuống, dù sao nhiều tiền như vậy, có chút lai lịch bất chính. Bằng không một cái hầu ra, vừa mới phong hầu không bao lâu, lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Chu Nguyên Chương trên trán gân xanh bắt đầu run rẩy dữ dội, Mã Hoàng Hậu thấy thế, vội vàng lên tiếng hòa hoãn đạo đã đều là đến làm ăn, kia liền tâm bình khí hòa ngồi xuống, nhìn xem Lý Tiến nói thế nào. Nếu như đều có thể kiếm tiền, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Chu Nguyên Chương văn luôn, liếc Lam Ngọc một chút, lạnh hừ một tiếng đứng lên đi. Lam Ngọc bọn người nơm nớp lo sợ đứng người lên, đi đến Chu Nguyên Chương sau lưng, hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới, Lý Tiến biểu diễn vừa mới bắt đầu năm. Chư vị, yên lặng một chút nghe ta nói. Lý Tiến đứng tại phía trước nhất trên này, trong tay cầm một cái giấy chất thanh âm máy quyết đại, cho dù là tại rộng lớn lễ đường nơi hẻo lánh, cũng có thể rõ ràng nghe tới Lý Tiến tiếng nói rất vinh hạnh, chư vị có thể cho ta Lý Mỗ người mặt mũi này, hôm nay đến tham kiến chúng ta thương hội lần thứ nhất chiêu thương dẫn tư. Lần này gọi mọi người tới mục đích 10 phần đơn giản, kia chính là ta chuẩn bị tổ kiến một chi thương hội, mà chi này thương hội đem cùng dĩ vãng thương hội khác biệt. Bởi vì, ta lần này tổ kiến thương hội, chính là hoàng gia thương hội. Chư vị mời hướng nơi này nhìn. Lý Tiến đưa tay hướng bên phải của mình chỉ đi, chỉ thấy hai tên trang điểm hết sức xinh đẹp lễ nghi tiểu thư, bưng lấy một cái bảng hiệu chậm rãi đi đến trên đài. Kia bảng hiệu bên trong chứa, rõ ràng chính là Chu Nguyên Chương tự tay viết xuống ngự nhóm, hoàng gia thương hội. Cho dù mấy chữ này rồng bay phượng múa, người khác đã không nhận ra những chữ này hàm nghĩa, nhưng là bộ này ngự nhóm lại như cũng là bảo vật vô giá, nơi này chính là đường kim hoàng thượng, tự thân vì ta viết hạ ngự nhóm, hoàng gia thương hội. Ta được đến hoàng thượng cho phép, muốn tổ kiến một chi hoàng gia thương hội, từ nay về sau, chi này thương hội đem sẽ trở thành hoàng thất chuyên cung cấp thương hội. Lý Tiến dõng dạc, hướng đám người giảng thuật hoàng gia thương hội tiền cảnh. Mà nguyên bản ôm thử một lần thái độ lại tới đây thương nhân, nhìn thấy Lý Tiến vậy mà có thể từ hoàng thượng cầm trong tay đến loại vật này, lập tức cảm thấy rung động không hiểu. Dù sao hoàng thượng đối thương nhân chèn ép, chỉ cần là đại minh bách tính, đều là biết. Nhưng là Lý Tiến vẫn là làm đến vật này, vậy đã nói rõ Lý Tiến năng lực rất lớn, cùng cái này người như vậy hợp tác, chú định sẽ không lỗ. Các thương nhân ngao ngao lên tiếng, vì Lý Tiến lớn tiếng khen hay, trong lễ đường lập tức lâm vào một mảnh sung sướng hải dương. Chỉ có phía trên Chu Nguyên Trường, sắc mặt thiết thanh nhìn trước mắt một màn này, hắn thậm chí có loại xúc động, có phải là hiện tại chơi chết Lý Tiến, đối đại minh khá hơn một chút. Chương 88, Lý Tiến muốn ra biển, Lam Ngọc dọa sợ. Chương 88, Lý Tiến muốn ra biển, Lam Ngọc dọa sợ. Chu Nguyên Chương nhìn xem dưới đáy rắc ra hổ cáo mượn oai hùng Lý Tiến, song quyền nắm chặt, lên cơn giận dữ. Không nghĩ tới ta một cái ngự nhóm, vậy mà để cái này hỗn trướng không kiêng nể gì như thế, bây giờ lại còn dám trắng trợn lôi kéo đầu tư. Bên cạnh Mã Hoàng Hậu nhẹ nhàng kéo một chút Chu Nguyên Chương, hy vọng Chu Nguyên Chương có thể tỉnh táo một chút, xem trước một chút Lý Tiến rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Chu Nguyên Chương thở phào một hơi, ngước mắt nhìn về phía Lý Tiến, đã thấy phía dưới Lý Tiến vậy mà lại bắt đầu nói chư vị yên lặng một chút, chúng ta cái này thương hội ngày sau chỗ dựa chính là chúng ta hoàng đế bệ hạ. Lý Tiến tự hào tuyên bố, mình dựa lưng vào đại sơn, ngày sau tất nhiên không lo ăn uống. Nhưng là mọi người ở đây thời điểm hưng phấn, Lý Tiến lại là tiếng nói nhất chuyện, nói thế nhưng là dù vậy, chúng ta cũng không thể tùy ý làm vậy, đi đảo loạn chúng ta đại minh kinh tế. Chúng ta đã là cao quý hoàng thương, vậy dĩ nhiên là phải vì nước phân ưu. Cho nên chúng ta nghiệp vụ phạm vi sẽ không bao quát đại minh cảnh nội hết thảy mậu dịch. Lý Tiến nhất câu nói, đem ở đây tất cả thương nhân tất cả đều làm được, không bao gồm đại minh cảnh nội. Vậy ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ muốn đi trên trời? Đây cũng quá mức hoang đường. Chỉ có Chu Nguyên Chương biết, cái này Lý Tiến muốn làm cái gì, hắn vậy mà muốn tụ tập thương nhân lực lượng, sau đó đi tiêu diệt ra qua. Chu Nguyên Chương nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy Lý Tiến biện pháp này ngược lại cũng không phải không được. Dù sao vô luận là đối với ra qua, còn là thương nhân, Chu Nguyên Chương đều là hết sức thống hận. Nhưng là ra qua, Chu Nguyên Chương là không thể làm gì, mà thương nhân thì là ắt không thể thiếu. Hiện tại Lý Tiến nếu như có thể làm cái thương hội, để cả hai tàn sát lẫn nhau, kia thật là quá tốt. Dưới đáy người, nghị luận ầm ĩ, không ngừng châu đầu ghé thai, biểu thị Lý Tiến tại Thiên Phương giả đảm, nói hiệu nói vượng. Không bao gồm đại minh cảnh nội hoạt động thương nghiệp, chú định không kiếm được tiền. Lý Tiến bất đắc dĩ, đành phải cầm chuẩn bị kỹ càng truy, ở trước mặt mình một cái trên bàn nhỏ nện một cái yên lặng, yên lặng. Ta biết tất cả mọi người rất nghi hoặc, tiếp xuống ta sẽ đối này tiến hành giải thích, các vị không cần khẩn trương. Sở dĩ không đem nghiệp vụ phạm vi thả ở trong nước, là bởi vì ta đã phát hiện một cái mặt khác có thể kiếm bạc địa phương, mà lại là kiếm lời lớn, chỉ cần có thể đến cái chỗ kia, chúng ta thương hội chí ít có thể một ngày thu đấu vàng. Chắc hẳn tất cả mọi người rất hiếu kỳ, nơi đó đến cùng là nơi nào. Tiếp xuống, mời hướng nơi này nhìn. Lý Tiến sau đó hướng về sau vừa mới chỉ, mà phía sau hắn thì là chậm rãi hạ một bức to lớn địa đồ. Nói địa đồ khả năng không quá chuẩn xác, nếu như nói là hải đồ, khả năng càng thêm chính xác một điểm. Lý Tiến tại địa đồ mở ra hoàn toàn sau, liền cầm lấy một cây thật dài thước dạy học, bắt đầu giảng giải chư vị mời nhìn, nơi này chính là Đông Hải bên trên một chỗ tiểu quốc, tên là nước Nhật. Ở đây, có mấy trăm vạn oa nhân ở đây sinh tồn. Có thể đến người tới chỗ này, chắc hẳn đối oa nhân đều không xa lạ gì. Chúng ta thành Bắc nô lệ mậu dịch lớn nhất nhân khẩu chính là hoa nhân, nhưng là những cái kia chỉ là tiểu đà tiểu náo, căn bản không đáng chú ý. Lần này ta muốn dẫn lấy các ngươi công bên trên đi đảo, đem nơi này hoa nhân toàn bộ chinh phục, sau đó đối cái này mấy trăm vạn hoa nhân tiến hành nô lệ mậu dịch. Chư vị, các ngươi cảm thấy chúng ta thương hội ngày sau sẽ thành vì sao tồn tại? Lý Tiến hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt những người này, nhưng là những thương nhân này lại là lộ ra mất hết cả hứng, không có chút nào kích tỉnh. Trong đó một tên thương nhân càng là do dự giơ tay lên. Tại Lý Tiến đồng ý về sau, cái này thương nhân đánh bạo nói đại nhân, không là chúng ta không tin ngươi, chỉ là chúng ta đương kim hoàng thượng đã hạ đạt cấm biệt hiến, chúng ta làm sao có thể ra biển đâu. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, hài lòng nhẹ gật đầu, đối thương nhân như thế hiểu chuyện, vẫn là hết sức vui mừng. Nhưng là Lý Tiến câu nói tiếp theo, trực tiếp đem Chu Nguyên Chương cho cả phá phòng không sao, chúng ta là hoàng gia thương hội, sở tác sở vi tự nhiên là trải qua hoàng thượng đồng ý. Lý Tiến chậm rãi mà nói, trợn tròn mắt nói lời địa đặt, tiếp tục nói chúng ta ra biển đó cũng là vì tiêu diệt ra qua, vì nước xuất lực, chắc hẳn hoàng thượng khẳng định sẽ tha thứ chúng ta. Lam Ngọc nghe Lý Tiến gan to bằng trời, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái này Lý Tiến thật đúng là không sợ chết. Nghĩ đến, Lam Ngọc còn nhìn trộm liếc mắt nhìn Chu Nguyên Chương, muốn nhìn một chút Chu Nguyên Chương có thể hay không dưới cơn nóng giận, đem Lý Tiến cấp chặt đầu. Lại phát hiện Chu Nguyên Chương mặc dù sắc mặt thiết thanh, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Lam Ngọc không khỏi có chút bội phục Lý Tiến, cái này đều có thể còn sống sót, thực tế là lợi hại. Mà dưới đây Lý Tiến mặc dù giải thích có thể ra biển, nhưng là thương nhân nhóm vẫn còn do dự, hỏi đại nhân, chính như ngài nói tới, Uy đảo Va nhân có mấy triệu người, chúng ta có bao nhiêu người có thể sai phái ra chinh đâu? Mà lại, cho dù là xuất chinh về sau, lại có thể còn sống sót bao nhiêu người đâu? Chúng ta hải ngoại còn có đại lượng ra qua chiếm cứ, nếu như không tiêu diệt bọn hắn, chúng ta lại như thế nào ra biển? Tiểu nhân cảm thấy ra biển thực tế là khó khăn trùng điệp, hy vọng đại nhân ngài thận trọng cân nhắc. Lý Tiến không trách tội với hắn, ngược lại hết sức cao hứng, dù sao hắn đem đám người lo lắng vấn đề, trên cơ bản tất cả đều hỏi một lần. Vừa vặn hắn lập tức tất cả đều giải quyết, bất chờ sẽ còn có người đặt câu hỏi chúng ta ra biển, tự nhiên là muốn tiêu diệt ra qua. Mặc dù tiêu diệt ra qua tồn tại phong hiểm, nhưng là cái gọi là phong hiểm cùng lợi nhuận là cùng tồn tại, phong hiểm càng lớn, lợi nhuận càng cao. Chính như một câu danh ngôn nói tới, sóng gió càng lớn, cá càng đắt. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt chiếm cứ tại hải ngoại ra qua, ngày sau bạc tuyệt đối là quần quần mà đến, quần quần không dứt. Chư vị làm thương nhân, hẳn là đều biết hải ngoại mậu dịch có bao nhiêu kiếm tiền, chúng ta không nói trước nô lệ mậu dịch. Liền nói tơ lụa, lá trà, hương liệu những vật này, cái kia ra biển không phải liền là gấp 10 gấp mấy chục lần lợi nhuận. Chỉ chẳng qua hiện nay hoàng thượng hạ đạt cấm biệt hiến, mà lại ra qua lại phong tỏa đông nam duyên hải, cái này mới đưa đến chúng ta không thể ra biển. Nếu như những này ra qua bị chúng ta tiêu diệt, vậy sau này đông nam duyên hải chính là chúng ta định đoạt, trừ chúng ta một nhà, ai cũng không cho phép ra biển. Các ngươi có thể tưởng tượng, ngày hôm đó sau chỉ là làm tơ lụa, lá trà mua bán, liền có thể kiếm bao nhiêu tiền. Chớ nói chi là còn có nô lệ mậu dịch, cái này thuần túy chính là mua bán không vốn, chỉ cần đem ba nhân kéo trở về, đó chính là trắng bóng bạc. Một cái ba nhân bán 20 lượng bạc, một thuyền 3000 người chính là 6 vạn lượng bạc ngân, một lần ra dòng biển lấy 30 chiếc thuyền lớn, đó chính là 180 vạn lượng. Đây đều là thuần lợi nhuận, không có chi phí, các ngươi ngẫm lại chẳng lẽ cơ hội phát tài không đang ở trước mắt ba. Lý Tiến rất có kích động tính, đem dưới đáy đại bộ phận thương nhân đều cho cả hưng phấn. Nhưng là vẫn có số ít người bảo trì thanh tỉnh, đứng lên dò hỏi đại nhân, mặc dù ngươi miêu tả tiền cảnh 10 phần mỹ hảo, nhưng là chúng ta vẫn là muốn biết, ngươi dự định điều động bao nhiêu người đi tiêu diệt ra qua? Lại dự định điều động bao nhiêu người đi chinh phục Quy đảo? Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Đúng vậy à, tất cả có thể kiếm tiền điều kiện tiên quyết đều là tại Lý Tiến tiêu diệt ra qua điều kiện tiên quyết. Nếu như không thể tiêu diệt ra qua, kia nói cho dù tốt, cũng là không chung lâu các. Chu Nguyên Chương niệm ai nhìn xem Lý Tiến, muốn nhìn một chút Lý Tiến bộ dáng chật vật. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho người khác biết, mình liền định điều động 3000 người, đi tiêu diệt mấy chục vạn ra qua, cùng chinh phục mấy trăm vạn oa nhân. Vậy thì không phải là thiên phương dạ đàm, mà là mơ mộng hão huyền. Ai ngờ Lý Tiến lại là nghiêm sắc mặt, trực tiếp trả lời đây là cơ mật quân sự, tại các ngươi không có trở thành chính thức hoàng gia thương hội cổ đông trước đó, là không có tư cách biết được loại tin tức này. Lý Tiến lập tức để người hỏi, cảm giác được một trận khó xử, người kia không khỏi hỏi ngược lại đại nhân, nếu như ngươi ngay cả những này đều không nói cho chúng ta biết, chúng ta lại thế nào tin tưởng ngươi, có thể làm đến hứa hẹn những chuyện này đâu? Làm thương nhân, trọng yếu nhất chính là ánh mắt, cùng đảm lượng. Lý Tiến không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói các ngươi làm ăn, muốn nhìn với ai làm. Nếu như các ngươi trước đó chưa nghe nói qua, ta Lý Tiến danh tự, vậy các ngươi liền có thể rời đi. Nếu như các ngươi nghe nói qua tên của ta, còn không dám đi theo ta cùng một chỗ làm ăn, vậy các ngươi cũng có thể rời đi. Bởi vì các ngươi đã không có ánh mắt, cũng không có đảm lượng. Tên kia đứng lên thương sắc mặt người nháy mắt đỏ lên, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Hắn tự nhiên là nghe qua Lý Tiến danh tự, hơn nữa còn cùng Lý Tiến hợp tác qua, kiếm được không ít bạc. Nhưng là lần này Lý Tiến muốn làm cho như thế lớn, hắn vẫn còn có chút chần chờ. Bất quá bất kể nói thế nào, các ngươi hôm nay có thể đến, ta vẫn là cảm giác hết sức cao hứng. Tiếp xuống, ta cũng làm người ta hiện trường biểu diễn một chút, thủ hạ ta người chèo thuyền năng lực, cho các ngươi ăn một viên thuốc an thần. Chương 89, cái gì gọi là súng đạn? Đây chính là Lý Tiến lực lượng. Chương 89, cái gì gọi là súng đạn? Đây chính là Lý Tiến lực lượng. Lý Tiến vừa dứt lời, liền xem đến phần sau có người nhấc một cái bia ngắm đi lên. Tại bia ngắm phía trên, đặt vào một cái thật dày thiếp phiến khôi giáp, nhìn qua lực phòng ngự hết sức kinh người. Chính tại mọi người nghi hoặc, Lý Tiến đây là muốn biểu diễn cái gì lúc? Liền thấy từ sau đài lại đi tới ba người này không nhân thủ bên trong cầm một cái gậy gỗ bộ dáng đồ vật, nhìn qua 10 phần buồn cười. Nhưng là ba người này đi đến đài tư thế, lại là để trên lầu Chu Nguyên Trường cùng Lam Ngọc sững sờ, sau đó trong mắt lập tức lộ ra ngưng trọng báo cho sắc cờ binh. Tại sát vách Từ Đạt cùng Thăng Hòa, cũng không khỏi đến từ trên ghế đứng lên, miệng bên trong chậm rãi phun ra đối ba người này đánh giá. Chỉ thấy ba người này trong lúc hành động, cứng cáp hữu lực, tương hỗ ở giữa, ẩn ẩn duy trì một loại quái dị khoảng cách, như có loại nào đó kỳ dị trận pháp tại ảnh hưởng ba người. Ba người hai đầu lông mày khí khái hào hùng, càng làm cho Từ Đạt xác định, cái này là quân nhân, mà lại là trải qua thiên truy bách luyện quân nhân. Chu Nguyên Chương cũng là cao mày, Lý Tiến đến cùng từ nơi nào làm đến cái này ba cái xa trường lão binh. Ngay tại Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt nghi hoặc lúc, đã thấy một huấn luyện viên trang điểm người từ phía sau đài chạy tới bạch bạch bạch. Cứng rắn đế giày trên đài hành tẩu thanh âm cứng cáp hữu lực. Huấn luyện viên kia đi đến Lý Tiến trước mặt, trực tiếp tay phải nâng tại huyệt thái dương vị trí, chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Lý Tiến đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đáp lễ báo cáo, "A tổ tiểu đội đã tập hợp hoàn tất, xin chỉ thị." Thanh âm to, khuôn mặt kiên nghị, phản phất trong mắt hắn, chỉ có Lý Tiến nhất người, người khác căn bản không tồn tại. Lấy ba đoạn thức triển khai, kéo ra nhất cự ly xa, chuẩn bị xạ kích. Lý Tiến trực tiếp hạ lệnh, khiến cái này người tạo thành ba đoạn thức xạ kích hình thức. Lần này, Lý Tiến chính là muốn cho người ở chỗ này, một loại chưa bao giờ từng thấy rung động lạ. Huấn luyện viên một cái tiêu chuẩn quân lễ, theo sau đó xoay người bắt đầu hạ lệnh đang huấn luyện viên chỉ thị hạ, ba tên quân nhân cấp tốc đi tới khoảng cách bia ngắm xa nhất khoảng cách. Lý Tiến chuẩn bị cái này lễ đường 10 phần to lớn, dài 300 bước, rộng 95 bước, cho dù không có 100 bước, bất quá cũng kém không nhiều. Mà giờ khắc này quân nhân chỗ đứng, cùng bia ngắm khoảng cách, chính là 90 bước khoảng cách. Chu Nguyên Chương thấy cảnh này, không khỏi ánh mắt ngưng lại, cái này Lý Tiến chẳng lẽ muốn cho ta biểu diễn một chút thiện xạ. Lam Ngọc lúc này cũng tiến tới góp mặt, do hỏi hoàng thượng, cái này Lý Tiến muốn làm cái quỷ gì? Ngươi cũng không biết, ta làm sao lại biết? Chu Nguyên Chương quay đầu, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm Lam Ngọc, đem Lam Ngọc nhìn đem cổ đều co lại. Lúc này, Chu Tiêu lại là xen vào nói đây là Lý Tiến nghiên cứu chế tạo hỏa súng, theo hắn nói cái này hỏa súng uy lực cực lớn. Hỏa súng? Lam Ngọc nghe tới cái tên này, lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì một huynh đệ không phải ưa thích dùng nhất chính là hỏa súng sao? Nhưng là ta nhìn hắn kia hỏa súng, nhưng không có uy lực gì. Không chỉ có uy lực nhỏ, tầm bắn còn thiếu, lúc trước ta trơ mắt nhìn xem kia hỏa súng, tại năm trong 10 bước, thậm chí ngay cả một cái tấm ván gỗ đều bắn không thấu. Chớ nói chi là thiết giáp. Chu Tiêu thì là đầy cõi lòng tin, giải thích nói Lý Tiến cái này cùng một đại ca cái kia không giống. Theo Lý Tiến chính mình nói, hắn hỏa súng ngoài 100 bước đều có thể lấy tính mạng người ta. Không chỉ có là tầm bắn xa, mà lại uy lực lớn, cho dù là bên ngoài 100 bước người khoác 3 tầng thiết giáp, đều đỡ không nổi hắn hỏa súng. Khoan lác. Lam Y thì trợn trắng mắt, cảm thấy Lý Tiến căn bản chính là tại nói bậy. Nếu quả thật có lợi hại như vậy hỏa súng, vậy sau này đánh trận liền đơn giản. Cho không ai phát một cây hỏa súng, ngay tại trận liệt tiền trạm lấy đối phương ngay cả mặt của mình đều không nhìn thấy, mình liền đem bọn hắn cho hết thình thịch chết, kia nhiều thông khoái. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Lam Ngọc trên mặt lại tràn đầy khinh thường, căn bản không tin Lý Tiến có loại vật này. Nếu như Lý Tiến biết ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ hô to một tiếng. Hắc, ngươi mẹ nó thật đúng là một thiên tài. Hậu thế đánh như thế nào cầm, ngươi đều đoán được. Chu Nguyên Chương nhìn Lam Ngọc dáng vẻ, lập tức quát lớn một tiếng im ngay, xem thật kỹ. Lam Ngọc cổ lại là co rụt lại, sau đó hướng phía dưới nhìn lại. Bên cạnh Từ Đạt cùng Thang Hỏa cũng là một mặt ngộp bức, Thang Hỏa càng là hướng Từ Đạt hỏi lão tử, ngươi đánh cầm nhiều, kiến thức rộng, nhưng từng gặp những nhân thủ kia bên trong cầm rốt cuộc là thứ gì? Ta làm sao nhìn hướng nhà ta thiêu hỏa côn từ đâu? Từ Đạt trợn mắt, im lặng đạo kia là hỏa súng, là một loại tính sát thương rất mạnh súng đạn. Ba trong 10 bước phát xạ, có thể bắn thủng thiết giáp. Lúc trước Bắc phạt thời điểm, ta đã từng nhìn thấy qua loại vật này uy lực. Chính là xạ tốc quá chậm, mỗi lần đánh trận chỉ có thể dùng một lần, tệ nạn rất lớn. Nếu như đụng phải Mông Cổ kỵ binh, những người này thậm chí có chút mỗi đến 30 bước, liền trực tiếp phát xạ hỏa súng. Đối kỵ binh không tạo được tổn thương gì, mình ngược lại dọa đến quay đầu liền chạy. Chỉ có thể nói có lợi có hại đi. Thang Hỏa Văn Ôn nhẹ gật đầu, nói cái kia cũng trách không được người khác, 30 bước khoảng cách, Mông Cổ kỵ binh một cái đánh ngựa thời gian liền đến. Kia còn đứng tại chỗ là kẻ ngu, nhưng là ngươi nhìn dưới đáy những người kia, đứng khoảng cách cũng không chỉ 30 bước. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là ngươi nhớ lầm? Ta nhìn này đến hạ nói ít muốn vượt qua 80 bước. Nói bậy bạ gì đó, loại vật này ta Từ Đạt chưa từng sẽ nhớ lầm. Từ Đạt có chút hơi hờn, nhưng là biểu lộ cũng là dù sao nghi hoặc, chỉ có thể giải thích đạo có thể là Lý Tiến kia tiểu tử nhớ lầm, chờ chút ta ngược lại muốn xem cái này Lý Tiến cho cười. Khoảng cách xa như vậy, bia ngắm bên trên bày ra vẫn là thiết giáp, nếu như hắn có thể xuyên thấu thiết giáp, ta đem cái này lưu ly cho ăn. Từ Đạt chỉ vào phía trước lưu ly tấm gương, biểu thị Lý Tiến chẳng qua là đang hư trương thanh thế. Đúng lúc này, dưới đây huấn luyện viên lần nữa lớn tiếng báo cáo, đạn dược nhét vào hoàn tất, bày trận hoàn tất, xin chỉ thị. Bắt đầu đi. Lý Tiến biểu lộ 10 phần tùy ý, đối với mình nghiên cứu ra đến đồ vật, hắn vẫn tương đối tự tin. Huấn luyện viên cấp tốc chạy đến ba người trước mặt, chuẩn bị bắt đầu chỉ huy. Lúc này ba người hiện hàng dọc ba hàng đội ngũ, hàng thứ nhất binh sĩ giơ hỏa súng, con mắt nhắm chuẩn bị ngắm hàng thứ nhất thả. Phanh. Theo huấn luyện viên mệnh lệnh, một tiếng vang thật lớn tại trong lễ đường vang lên, tại tiếng vang ra chỉ hạ, đám người chỉ cảm thấy mảng nhĩ của mình chấn động đến ông trực hưởng lui. Hàng thứ hai, thả. Phanh. Hàng thứ nhất binh sĩ thả xong thương về sau, cấp tốc bắt đầu chạy đến hàng cuối cùng bắt đầu nhét vào đạn dược. Mà hàng thứ hai binh sĩ thì là cầm thương nhắm chuẩn xác kích, một mạch mà thành. Một tiếng vang thật lớn vang lên lần nữa lui, hàng thứ ba, thả. Phanh. Mọi người đã quen thuộc tiếng vang, nhưng là mắt sắc người giờ phút này đã phát hiện mánh khỏe, chỉ thấy bia ngắm bên trên khôi giáp theo súng vang lên không ngừng tóe lên hỏa tinh. Theo ba tiếng súng vang lên về sau, đại sảnh lần nữa lâm vào trầm mặc. Tầng hai bên trong phòng, Thang Hỏa cùng Từ Đạt chấn kinh nhìn xem một màn này, không dám tin vào hai mắt của mình. Lão tử, nhìn thấy sao? Ta liền nói ngươi nhớ lầm, ngươi vừa mới nhìn đến kia khôi giáp bên trên hỏa tinh sao? Thang Hỏa kích động hướng Từ Đạt nói. Không có cách nào, loại này súng đạn xuất hiện, đối đại minh quân đội quá là quan trọng, thậm chí muốn xa xa trọng yếu tại cung tiễn. Từ Đạt giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, ánh mắt bên trong kinh hãi khó mà che giấu. Nhưng là lại nhìn thấy Thang Hỏa trên mặt chế giễu lúc, miệng bên trong vẫn là quật cường nói tầm bắn xa lại có thể thế nào? Xa kích tốc độ quá chậm, chỉ có thể dùng một lần, trên chiến trường thực tế là. Phanh. Ngay tại Từ Đạt vừa muốn nói trên chiến trường vẫn là phế vật lúc, liền nghe tới dưới đáy vang lên lần nữa tiếng súng. Từ Đạt cố không phải nói, lập tức tập trung tinh thần hướng phía dưới, kia phiến khói lửa tràn ngập địa phương nhìn lại, con mắt trợn thật lớn, không thể tin vào tai của mình nghe tới chính là thật phanh.
Phanh.
Theo Từ Đạt đứng dậy, quen thuộc tiếng súng vang lên lần nữa, mà lại lập tức chính là ba vang. Lần này Từ Đạt lại không nghi ngờ, loại này ba đoạn thức xạ kích phương thức, lại thêm loại này trước đây chưa từng gặp hỏa súng, sẽ hoàn toàn thay đổi tương lai chiến tranh phương thức. Còn bên cạnh Bao Xương Chu Nguyên Chương giờ phút này cũng là một mặt kinh hãi, đánh cả một đời cầm hắn, đương nhiên cái này mấy tiếng súng âm thanh ý vị như thế nào. Chu Nguyên Chương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Tiêu, hỏi Lý Tiến có hay không nói với ngươi, loại này hỏa súng hắn có bao nhiêu?
3000.
Chu Tiêu bị Chu Nguyên Chương giật nảy mình, phản xạ có điều kiện hồi đáp thật liền 3000. Mà một bên Lam Ngọc thì là nghẹn họng nhìn chân chối, cái này Lý Tiến thật đúng là nhỏ bỏ cái mang thai, như bước lại phát.
Chương 90, ta một thương này, 20 năm công phu, ai chống đỡ được?
Chương 90, ta một thương này, 20 năm công phu, ai chống đỡ được?
Phanh phanh phanh.
Dưới đây binh sĩ mặc kệ phía trên người như thế nào chấn kinh, như cũng như là một cái máy móc đâu vào đấy biểu thị lấy ba đoạn thức xạ kích. Thằng đến Lý Tiến tay phải nhất cử, nắm đấm hư nắm, huấn luyện viên mới đem binh sĩ cho kêu dừng. Lý Tiến lập tức để người, đem cái kia treo ở bia ngắm bên trên khôi giáp cho cầm tới. Tận đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện, cái này khôi giáp vậy mà là một cái ba tầng trọng giáp. Bên ngoài là một tầng giáp bó, ở giữa là vậy cá giáp, mà tại tận cùng bên trong nhất thì là giáp lưới, tất cả đều là bằng sắt vật liệu, nhìn qua liền mười phần nặng nề. Tướng quân chinh chiến, cũng nhiều lắm là liền truyền thừa dạng này, mà tiểu tốt tử, nhiều nhất chỉ có một cái giáp giấy. Khi cái này nặng nề khôi giáp mở ra hoàn toàn ở trước mặt mọi người lúc, đám người không chịu được phát ra từng tiếng tiếng kinh hô. Chỉ thấy vốn nên kín không kẽ hở khôi giáp, giờ phút này đã là thủng trăm ngàn lỗ. Vô luận là phía trước vẫn là đằng sau, tất cả đều là bị viên đạn đánh vết đạn, nhìn qua mười phần dọa người. Mà tầng thứ hai trong giáp Từ Đạt, lại là lần nữa thất thần. Ba tầng trọng giáp tại trăm bước khoảng cách, bị đánh thành cái sảng, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tại khoảng cách này, liền xem như ngựa, cũng sẽ bị Lý Tiến trong tay súng đạn cho đánh chết tươi. Quả thực chính là trong truyền thuyết, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người lợi khí. Mặc dù không thể đạt tới ở ngoài ngàn dặm, nhưng là loại này ngoài trăm bước lực sát thương đã mười phần dọa người, đủ để tả hữu một cuộc chiến tranh thắng bại. Phải biết Mông Cổ người vì đó tự hào kỵ xạ bản lĩnh, tầm bắn cũng không cao hơn 50 bước. Mặc dù cái này 50 bước khoảng cách nghe rất gần, nhưng là tại Mông Cổ người cao tốc di động hạ, khoảng cách này căn bản chính là khó mà vượt qua lực trời. Trước đó sở dĩ đối với mấy cái này Mông Cổ người không có cách nào, trừ bọn hắn tới lui như gió, vấn đề lớn nhất vẫn là cùng tiễn tầm bắn vấn đề. Dù sao mọi người cung tiễn tầm bắn đều là 50 bước, nhưng là kỵ binh hoàn toàn có thể thông qua kỵ sạ, đối bộ binh chơi diều. Tiên cơ mãi mãi cũng tại kỵ binh bên này, bộ binh căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Nhưng là có loại này súng đạn, Từ Đạt dám cam đoan, nếu như Mông Cổ kỵ binh còn dám ở trước mặt mình chơi kỵ sạ, mình tuyệt đối đem hắn đánh hắn tới nương cũng không nhận ra. Loại này quả thực chính là Mông Cổ người khắc tinh, từ nay về sau, Mông Cổ người rốt cuộc không thể lại đại Minh quân đội trước mặt diêu võ dương ai. Bởi vì bọn họ thậm chí đều không nhìn thấy Minh quân mặt, đều đã bị Minh quân cho thỉnh thịch chết. Mà tại khác một cái ghế lô bên trong, Lam Ngọc giờ phút này đã mất lý trí hét lớn hoàng thượng, loại vật này nhất định phải tìm Lý Tiến mua, có vật này, mặt tướng cam đoan có thể đem Mông Cổ cái kia khả hãn đầu cho vặn xuống tới. Đến lúc đó, mặt tướng tuyệt đối có thể phong sói cư tư, đem Mông Cổ người đuổi tận giết tuyệt. Nghĩ đến chỗ kích động, Lam Ngọc thậm chí ức chế không nổi cười như điên, thẳng đến nhìn thấy Chu Nguyên Chương ánh mắt lạnh như băng, lúc này mới im bặt mà dừng. Nhìn xem đắc ý càn rỡ Lam Ngọc, Chu Tiêu trong lòng sát tâm nổi lên, những tiêu binh này hàng tướng, thực tế là đại minh lũ ác tính. Nhưng là Chu Nguyên Chương lại nhìn một chút Chu Tiêu, cuối cùng nhìn xuống. Lam Ngọc là Chu Nguyên Chương cho Chu Tiêu chọn thành viên tổ chức, chỉ vì Chu Tiêu chính thất chính là Thường Thị, mà Thường Thị mẫu thân chính là Lam Ngọc thân tỷ tỷ. Nói cách khác, Lam Ngọc tương đương với Chu Tiêu cứu cứu. Mặc dù Lam Ngọc kiêu căng, nhưng là Lam Ngọc đối tỷ phu hắn Thường Ngộ Xuân mười phần tôn kính, yêu ai yêu cả đường đi. Lam Ngọc đối với hắn cô cháu gái này tự nhiên là yêu mến có thừa, cái này cũng chú định Lam Ngọc sẽ trở thành Chu Tiêu thành viên tổ chức. Không tiếp tục lý Lam Ngọc, Chu Nguyên Chương nhìn về phía Chu Tiêu, nói Tiêu Nhi, loại này súng đạn không dùng ta nói, ngươi cũng hẳn phải biết tầm quan trọng của nó. Ta hỏi ngươi một lần nữa, vật này Lý Tiến đến cùng có bao nhiêu? Chu Tiêu thần sắc xoắn xuýt, nhưng là tại Chu Nguyên Chương bức bách ánh mắt hạ, vẫn là nói giống như hơn một vạn đi, Lý Tiến để ta đối ngoại chỉ có thể nói 3000. Chu Nguyên Chương sắc mặt hơi chậm, bất kể như thế nào, cuối cùng là đem cụ thể số lượng cho moi ra đến. Lý Tiến trong tay chỉ có 3000 người, còn lại những này hắn Chu Nguyên Chương lấy đi, chắc hẳn Lý Tiến cũng không có ý kiến. Chính đương Chu Nguyên Chương suy tư lúc, Lý Tiến lại bắt đầu lớn tiếng diễn nói chư vị, bây giờ thấy đi, vấn thiên hạ có ai có thể đỡ nổi bản quan một thương này? Đừng nói kia nho nhỏ ra qua, liền ngay cả kia phách lối không ai bị nổi Mông Cổ người, nhìn thấy ta về sau cũng phải gọi ra. Lý Tiến giờ phút này tựa như đã đi đến nhân sinh đỉnh phong, trắng trợn tuyên dương mình súng đạn uy lực, cùng người chèo thuyền cường đại để đông đảo thương nhân nhìn không khỏi liên tục gật đầu. Có loại này vũ lực, đích xác có thể bắt buộc mạo hiểm. Nhưng là vẫn có không ít người đối này cầm thái độ hoài nghi, bọn hắn không hiểu chiến tranh, cũng không hiểu súng đạn, bất quá bọn hắn hiểu chắc chắn. Mấy trăm vạn đoàn nhân muốn chinh phục bọn hắn, kia đến đầu nhập bao nhiêu nhân lực, lại được đầu nhập bao nhiêu bạc. Đối với bộ phận này người, Lý Tiến biểu thị không quan trọng, mình đã xuất ra lớn nhất thành ý, nếu như còn không thể đánh động đến bọn hắn, vậy đã nói rõ những người này đích xác không thích hợp tham gia cổ phần. Theo thời gian tiến hành, Lý Tiến rốt cục nói đến chỗ mấu chốt nhất, lần này chiêu thương mục tiêu là 10 triệu lượng bạch ngân, một tổng cộng chia làm 100 cỗ, mỗi cỗ là 10 vạn lượng bạch ngân. Mỗi người nhiều nhất mua 10 cỗ, cũng chính là nhiều nhất 100 vạn lượng bạc. Cái này thương hội vô luận các ngươi chiếm có bao nhiêu cổ phần, đều phải tại dưới sự lãnh đạo của ta mới có thể vận hành. Nếu như các ngươi không nguyện ý, liền không muốn tham gia cổ phần. Lý Tiến dùng lớn nhất tiếng nói, đem phía trên cho thuật lại 3 lần, dù sao chuyện quan trọng nói 3 lần. Mà khi hắn những lời này sau khi nói xong, vô luận là đại sảnh vẫn là trên lầu, đều là một mảnh xôn xao. Không có bất kỳ cái gì lợi nhuận hạng mục giảng giải, không có bất kỳ cái gì lực lượng vũ trang cam đoan, chỉ là nương tựa theo Lý Tiến nhất há mồm, liền muốn hướng đám người gom góp 10 triệu lượng bạc. Phải biết hiện tại vừa mới là Minh Triều sơ kỳ, bạc sức mua vẫn là rất mạnh. Lý Tiến há miệng liền muốn 1 ngàn vạn, là thật là hù sợ rất nhiều người. Trong này có ít người là dự định đi theo Lý Tiến làm ăn mà đến, nhưng là bây giờ nghe muốn đầu nhập nhiều bạc như vậy, lập tức dọa đến treo lên chống lui quân hiện tại đấu thầu chính thức bắt đầu, tới trước được trước. Lý Tiến cầm truy trên bàn hung hăng vừa gõ, liền tuyên bố lần này chiêu thương dẫn tư chính thức bắt đầu. Mọi người ở đây còn đang do dự lúc, Chu Nguyên Chương lại là trực tiếp mở miệng nói ta mua 10 cỗ. Mặc dù chấn kinh tại Lý Tiến đại thủ bút, nhưng là từ đối với Lý Tiến lòng tin, Chu Nguyên Chương vẫn là quyết định trực tiếp mua 100 vạn lượng bạc. Chu Nguyên Chương nhìn về phía Mã Hoàng Hậu, Mã Hoàng Hậu nháy mắt liền hiểu Chu Nguyên Chương ý tứ, khẳng định nhẹ gật đầu. Nếu như nói đối Lý Tiến lòng tin, chắc hẳn Mã Hoàng Hậu so Chu Nguyên Chương muốn càng lớn. Lý Tiến đang nghe Chu Nguyên Chương sau, lập tức đại hỉ, nói tốt, hoàng lao ra khí quyển. Tiếp xuống cơ hội sẽ chỉ càng ít, hy vọng chư vị nắm chặt thời gian. Lý Tiến cao hứng không phải lão hoàng kia 100 vạn lượng bạc, mà là có lao hoàng gia nhập liên minh, ngày sau đương kim hoàng thượng trách tội xuống, chí ít có cái người cao cho mình định lấy. Lý Tiến bên này cao hứng, nhưng là tầng 2 Từ Đạt hai huynh đệ lại là dọa sợ. Ngay tại vừa rồi Từ Đạt cùng Thang Hòa cùng một chỗ nghe ra, Chu Nguyên Chương ngay tại sát vách. Nhưng là Chu Nguyên Chương đã không có bại lộ thân phận, bọn hắn tự nhiên cũng không dám nói lung tung. Chỉ là hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn chính là muốn hay không chụp được Lý Tiến cổ phần. Từ Đạt từ lần trước bị Chu Tiêu đề điểm về sau, liền chuyên môn phái người đi Thượng Hô huyện điều tra một lần, được đến kết quả là Thượng Hô huyện huyện lệnh Lý Tiến vậy mà thật là cái kinh thương thiên tài. Tại cái này Thượng Hô huyện thương gia chỉ sợ không dưới 5 vạn nhà, đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Mà chính là tại Lý Tiến lãnh đạo hạ, những thương nhân này sinh ý càng làm càng lớn, đã phát triển thành đại minh phát đạt nhất thương nghiệp thành thị. Từ Đạt nhận được tin tức về sau, trực tiếp kéo lên hảo huynh đệ của mình Thăng Hòa, dự định cùng Lý Tiến hùn vốn làm ăn. Dù sao Lý Tiến làm ăn lợi hại như vậy, kiếm bộn không lâu mua bán, không ai sẽ ngại bạc nhiều. Từ Đạt lần này thế nhưng là đem vốn ban đầu đều lấy ra, hết thảy 50 vạn lượng bạc, liền đợi đến tham gia cổ phần. Kết quả ngay tại vừa rồi muộn một cái chớp mắt, vậy mà liền nghe tới Chu Nguyên Chương thanh âm, cái này khiến hắn lập tức như ngồi trung sát. Ngay tại hắn do dự đoạn thời gian này, bên cạnh gian phòng lần nữa truyền xuất ra thanh âm ta Lam Ngọc mua 10 cỗ. Lam Ngọc. Từ Đạt nghe được thanh âm này, trên mặt vẻ kinh nghi càng đậm. Thang Hỏa càng là ở bên cạnh kêu lên Lam Ngọc tên quỷ nghèo kia lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Đây không có khả năng. Chương 91, Từ Đạt, ta đối buôn bán không hứng thú, kiếm tiền ngoại trừ. Chương 91, Từ Đạt, ta đối buôn bán không hứng thú, kiếm tiền ngoại trừ. Từ Đạt thang cùng kinh hãi mở to hai mắt, không thể tin được Lam Ngọc lại còn nhiều như vậy tài chính. Phải biết Lam Ngọc mới vừa vặn phong hầu không đến một năm, lúc trước hắn nhưng chẳng phải là cái gì. Bây giờ bởi vì chiến công được phong làm Vĩnh Xương hầu, mặc dù là hầu gia, nhưng lại là hầu tức bên trong, nghèo nhất hầu gia. Nhưng là hiện tại lập tức móc ra 100 vạn lượng bạc, đến mua Lý Tiến cổ phần trong tay, cái này khiến Từ Đạt thực tế không thể tin được. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, Từ Đạt cấp tốc liền bình tĩnh lại, phân tích nói Lam Ngọc tuyệt đối không có nhiều tiền như vậy, nhưng là người đứng bên cạnh hắn, liền không nhất định. Thang Hỏa cấp tốc lĩnh ngộ Thang Hỏa ý tứ, thấp giọng hỏi ngươi nói là chúng ta cái kia đại ca. Từ Đạt nhẹ gật đầu, Chu Nguyên Chương, Từ Đạt cùng Thang Hỏa là đồng hương, bí mật chính là gọi nhau huynh đệ. Thang Hỏa càng nghĩ càng có đạo lý, vừa rồi Lý Tiến đã nói qua, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua 10 cỗ. Mà vị kia cái thứ nhất mua, đã mua 10 cỗ, hiện tại tự nhiên là không có hạn mức. Nhưng là Lam Ngọc, nhưng còn không có bán đâu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thang Hỏa hiện tại triệt để bối rối. Thông qua vị kia biểu hiện, cái này mua bán tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ, bằng không vị kia cũng sẽ không ném xuống trọng chú. Muốn biết mình người đại ca này tính tình, nhưng vẫn luôn là cần kiệm tiết kiệm, móc móc lục soát, nếu như không thể kiếm đến đồng tiền lớn, hắn là tuyệt sẽ không như thế làm. Từ Đạt cắn răng một cái, nói làm. Sợ cái gì? Có cái gì còn có tẩu tử cho chúng ta chỗ dựa đâu? Từ Đạt trong miệng tẩu tử, dĩ nhiên chính là Mã Hoàng Hậu. Phải biết Mã Hoàng Hậu đối Từ Đạt, kia là thật không có làm ngoại nhân đối đãi. Từ Đạt cũng biết Mã Hoàng Hậu tính cách, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Chu Nguyên Chương đem hai người họ cho làm thịt. Thang Hỏa nghĩ đến Mã Hoàng Hậu, cũng là quyết tâm liều mạng, nói làm. Sau đó, trong dạp liền vang lên một thanh âm huynh đệ chúng ta mua 10 cỗ. Từ Đạt thanh âm trong nháy mắt liền truyền khắp toàn trường, còn bên cạnh Chu Nguyên Chương cùng Lam Ngọc, nghe tới đạo thanh âm này, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ tốt, hai cái này ngốc hàng, xem ra còn thật sự ở nơi này. Chu Nguyên Chương nghiến răng nghiến lợi, Từ Đạt cái này tên hỗn đản ban đầu là làm sao cùng ta nói? Không phải nói đúng buôn bán không có hứng thú, không phải nói trong nhà không có tiền buôn bán. Trong nháy mắt liền móc ra hơn 100 vạn lượng bạc, đây chính là hắn trong miệng nói không có tiền. Chu Nguyên Chương lúc này liền khí thế hùng hực, đi ra bao xương đại môn. Nhân viên phục vụ lúc đầu ở ngoài cửa trông coi, nhìn xem Chu Nguyên Chương ra, vội vàng hỏi đạo lao ra, cần gì phục vụ sao? Chu Nguyên Chương không nói gì, mà là quay người đi hướng sắt vách bao xương. Trong dạng, Từ Đạt cùng Thang Hòa giờ phút này nghe tới dưới đáy Lý Tiến mua bán đạt thành thanh âm, ngay tại nhảy cẫng hoan hô. Bao xương đại môn lại là đột nhiên mở ra. Nhìn xem Chu Nguyên Chương thiết thanh sắc mặt, Từ Đạt cùng Thang Hòa chỉ cảm thấy bắp chân có chút như nhũn ra lao ra, không có ý tứ, bọn hắn nhất định phải tiến đến, ta thực tế là có chút ngăn không được. Bên ngoài nhân viên phục vụ liên tục không ngừng hướng phía Từ Đạt xin lỗi, hy vọng Từ Đạt có thể thông cảm ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Từ Đạt nhìn Chu Nguyên Chương không nói gì, đành phải trước hết để cho nhân viên phục vụ ra ngoài đợi đến nhân viên phục vụ quay người rời đi sau. Chu Nguyên Chương nhìn xem Từ Đạt cùng Thang Hòa hai huynh đệ, cười lạnh nói hai người các ngươi có thể à, một cái quốc công, một cái hầu gia, rất có tiền à. hai người liền có thể kiếm ra 100 vạn, ta trước đó làm sao không biết các ngươi có tiền như vậy đâu. Lam Ngọc bọn người ở tại Chu Nguyên Chương sau lưng, một mặt cười xấu xa nhìn xem Từ Đạt, Thang Hỏa. Từ Đạt nhìn thấy Mã Hoàng Hậu ngay tại Chu Nguyên Chương sau lưng, lá gan hơi mạnh lên, gượng cười hai tiếng đạo thượng vị, ta đây đều là vốn ban đầu tiền, ta cùng Lao Thang đem tiền quan tài tiền đều cho lấy ra. Đây không phải không có cách nào, trong nhà thực tế là quá túng quẫn, chúng ta đều nhanh uống gió tây bắc. Uống gió tây bắc? Chu Nguyên Chương trên mặt vẻ trầm trọc càng nặng, cười nhạo nói xuất ra hơn 100 vạn lượng người, có thể uống gió tây bắc sao? Lúc trước ngươi làm sao cho ta nói? Không phải ngươi cho ta nói rất đúng làm ăn không có hứng thú sao? Từ Đạt một mặt cười ngượng ngùng, nhưng nhìn đến Lam Ngọc cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, lập tức có chút tức giận nói thượng vị, ngươi không thể chỉ nói hai ta à? Kia Lam Ngọc một người liền lấy ra hơn 100 vạn lượng bạc, thượng vị, ngươi tại sao không nói hắn à? Lam Ngọc vốn đang tại bàn quan, hiện tại không nghĩ tới lại đem hỏa thiêu đến trên người mình, có chút nóng nảy đạo những cái kia đều là hoàng thượng tiền, huynh đệ chúng ta thêm một khối, đều không đủ 50. Im ngay. Chu Nguyên Chương trực tiếp đánh gãy Lam Ngọc giải thích. Bên cạnh Từ Đạt lại là lộ ra quả là thế tiểu dung, đối Chu Nguyên Chương nói thượng vị, ngài nhìn ngài đều mua nhiều như vậy, cũng không thể ăn một mình đi. Coi như ngài ăn thịt, cũng phải để huynh đệ chúng ta hút chút nước không phải. Lam Ngọc thế mới biết mắc lừa, Từ Đạt cái này hỗn đản căn bản chính là muốn lừa dối hắn. Nhưng là đối Từ Đạt, Lam Ngọc là thật không dám lỗ mãng, chỉ có thể trừng lớn lấy hai mắt, tức giận nhìn xem hắn. Chu Nguyên Chương nhìn Từ Đạt một bộ gian kế đạt được dáng vẻ, tức giận nói ta là vì tốt cho ngươi, đừng đến lúc đó tiền không có mò lấy, còn đem bạc trôi theo dòng nước. Thang Hòa lúc này rốt cục bắt lấy cơ hội nói chuyện, nói chúng ta đi theo thượng vị đi, kia tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, đánh thiên hạ như là, làm ăn cũng như là. Một câu nói kia, trực tiếp đem Chu Nguyên Chương cho đập dễ chịu. Chắc không được Thang Hỏa có thể sống đến cuối cùng, không có bị Chu Nguyên Chương thanh toán. Phòng đoán Chu Nguyên Chương tâm tư, Thang Hỏa có thể nói là có thể bóp một cái chuẩn cùng Lý Tiến hợp tác, cẩn thận một chút. Ta cũng chỉ là cùng Lý Tiến hợp tác một lần, lần này cũng là có phong hiểm, các ngươi đều cho ta chú ý điểm. Chu Nguyên Chương cầm hai cái này huynh đệ không thể làm gì, đành phải mở miệng cảnh cáo một phen kia là đương nhiên, thượng vị yên tâm, hết thảy đều nghe thượng vị. Từ Đạt trực tiếp biểu thị hết thảy Chu Nguyên Chương làm chủ. Ngay tại mấy người tại bao xương trò chuyện thời điểm, dưới đáy cổ phần đã bán không sai biệt lắm, Cẩm Tú Tơ Lụa Tô Khánh Sinh nguyện ý mua 10 cổ. Triệu Gia Đồ Sứ Triệu Quan Thịnh nguyện ý mua 10 cổ. Đại Thông Thanh Muối Lý Vĩnh Năm nguyện ý mua 10 cổ. Giang Nam Lá Trà Tôn Cao Sa nguyện ý mua 10 cổ. Tăng thêm Chu Nguyên Chương bọn người mua cổ phần, trong nháy mắt chính là bán đi 70 cổ, cũng chính là 700 vạn lượng bạc ngân. Cái này khiến Chu Nguyên Chương nhìn đều là nóng mắt không thôi, không nghĩ tới Lý Tiến chỉ là đánh lấy mình cơ hiệu, động động một mép, liền có thể đơn giản như vậy cầm xuống 700 vạn lượng bạc. Cái này vẫn chưa xong, dưới đây vốn là còn chút do dự bất định thương nhân, nhìn thấy các đại sự nghiệp long đầu nhau nhau xuất thủ, cũng không dám do dự nữa. Nhau nhau nhấc tay hô Hương Liệu Lương Quốc Tòa mua 1 cỗ, Xi Măng Điền Đại Tráng mua 1 cỗ, Trại Đuôi Gà Trương Bằng Liệm mua 1 cỗ 4. Trang Diện nháy mắt bốc lửa, những người này bạc tựa như không cần tiền, hướng Lý Tiến đập tới. Lý Tiến nhìn xem ồn ào náo động đám người, bất đắc dĩ lần nữa giận nện đấu giá bàn yên lặng, yên lặng. Tất cả mọi người xếp hàng nhấc tay, bằng không hủy bỏ mua tư cách. Trang Diện lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng là kia từng cái giơ lên hai tay, đại biểu cho những này người tâm tình kích động. Lý Tiến đem những người này tất cả đều cho thống kê một phen, phát hiện nhân số vượt xa 30. Nhưng là cổ phần lại là chỉ có 30 cổ, Lý Tiến không có cách nào, chỉ có thể khiến cái này người bốc thăm, bắt đến người, mới có tư cách mua. Cuối cùng tại tất cả mọi người chứng kiến hạ, 30 may mắn thành công sinh ra. Mà tại tất cả cổ phần hết thảy đều kết thúc về sau, trận này vì tổ kiến thương hội chiêu thương dẫn tư, thì là kết thúc mỹ mãn. Tại đem tất cả cổ đông toàn bộ lưu lại về sau, những người còn lại thì là bị Lý Tiến thanh tràng. Lý Tiến đứng trên đài, nhìn xem dưới đài kích động mà hưng phấn nhìn xem mình đám người, Lý Tiến quyết định hướng mấy người kia ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký chư vị, chúng ta có thể muốn phát tài. Một câu nói kia mọi người đã sớm nghe dính, dù sao Lý Tiến cấp bọn hắn họa bánh nướng đã đủ nhiều, nhưng là Lý Tiến câu nói tiếp theo, lại là để đám người trực tiếp đốt lên, chương 92, ta liền biết đi theo thượng vị mua, tuyệt đối không có vấn đề. Chương 92, ta liền biết đi theo thượng vị mua, tuyệt đối không có vấn đề. Lễ đường phía trên, tất cả mọi người nhìn xem Lý Tiến, muốn nhìn một chút Lý Tiến nói phát tài cơ hội đến ngọn nguồn là cái gì. Mà Lý Tiến cũng đích xác không có để bọn hắn thất vọng, chỉ là một câu, liền làm cho tất cả mọi người trở nên hưng phấn lên theo tin tức đáng tin, tại Uy đảo phía trên, phát hiện vượt qua 500 triệu lượng bạc siêu cấp đại bạc mỏ. Lời này vừa nói ra, thuộc hạ nháy mắt nổ. Tất cả mọi người đầu tiên là sửng sở, sau đó chính là không dám tin kinh hô, lại có là cực kỳ hưng phấn tiếng thét chói tai. Liền ngay cả Chu Nguyên Chương trên mặt cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không thể tin được, mình vừa mua xuống 16 cổ cổ phần, liền có thể được đến nặng như thế bang tin tức. Cái này thật sự là, thực tế là quá kích thích. Nếu quả thật như Lý Tiến nói tới, vậy hắn cái này một thành năm cổ phần liền có thể phân đến 6.500 vạn lượng bạch ngân, mà hắn tổng cộng mới đầu tư 1.600.000 lượng, nháy mắt liền lật 50 mấy lần, đây cũng quá khoa trương. Bên cạnh Lam Ngọc càng là kinh hỉ khoa tay múa chân, nếu thật là dạng này, vậy hắn 10 vạn lượng tiền quan tài lập tức liền biến thành 500 vạn. 500 vạn 3, đây là Lam Ngọc đời này đều không nghĩ tới tài phú, bây giờ lại lập tức liền muốn thành thật. Thang Hỏa tại Từ Đạt bên cạnh càng là kinh hỉ thì thầm đạo ta liền biết đi theo thượng vị, khẳng định không có vấn đề. Từ Đạt giờ phút này cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, hắn quăng vào đi 50 vạn, lập tức liền muốn biến thành 25 triệu. Cái này thật sự là quá khủng bố. Thế nhưng là tại vui vẻ sau khi, Từ Đạt vẫn là không nhịn được lên tiếng dò hỏi Lý Huệ Lệnh, chuyện này là thật, ngươi là ở đâu được đến tin tức? Từ Đạt lời này nháy mắt để Tràng Diện an tĩnh lại, tất cả mọi người lập tức tỉnh táo lại, không nháy mắt một cái nhìn xem Lý Tiến, muốn nghe xem Lý Tiến trả lời. Lý Tiến đối mặt đám người bức người ánh mắt, không có bất kỳ cái gì lùi bước, ngược lại hướng đám người ngược lại đạo bản quan đã ra biển, tự nhiên là đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đừng nói là tại gia qua nơi đó, liền tại Uy đảo cũng có bản quan mật thám, tin tức này là bản quan tốn hao to lớn đại giới, chết mấy cái tuyến nhân mới cầm tới tin tức. Lý Tiến lời này có độ tin cậy rất cao, dù sao từ Lý Tiến biểu hiện đến xem, đích thật là vì ra biển làm đại lượng chuẩn bị. Bây giờ chiếm được tin tức này, cũng là chuyện đương nhiên, tin tức này nhất định phải giữ bí mật, chúng ta đã thành lập hoàng gia thương hội, vậy chúng ta lợi ích tố cầu chính là nhất trí. Lý Tiến nói xong còn bàn giao đạo chỉ có chúng ta vượt lên trước chiếm lĩnh kia cái mỏ bạc, những bạc này mới xem như chúng ta. Bằng không nếu như bị người đoạt đi, vậy coi như là lại nhiều bạc, cũng cùng ta không có quan hệ. Chu Nguyên Chương trong lòng tim đập thình thịch, có khả năng hay không, hắn trực tiếp xuất binh, đem cái này mỏ bạc cho giành lại đến đâu. Nhưng là ý nghĩ này chỉ là nhất chuyện, liền bị bỏ đi rơi. Không nói đến hải ngoại không phải hắn Chu Nguyên Chương am hiểu lĩnh vực, liền nói nếu như có thể đến Uy đảo, hắn cũng không biết kia cái mỏ bạc ở đâu. Kết quả sau cùng, rất có thể là tốn công vô ích. Tại Chu Nguyên Chương suy tư lúc, bên cạnh một người lại là lên tiếng hỏi Lý đại nhân, ngươi nói chúng ta thương hội muốn ra biển, đến cùng lúc nào có thể ra biển? Người này tên là Tô Khánh Sinh, có thể hào nói không khoa trương, giang nam hơn phân nửa tơ lụa đều là xuất từ nhà hắn Cẩm Tú Sơn Trang. Hắn sở dĩ mua Lý Tiến cổ phần, kỳ thật cũng rất đơn giản, hắn nghĩ ra biển. Tô Khánh Sinh tự nhiên là biết tơ lụa ra biển lợi nhuận đến cùng lớn bao nhiêu, theo ra hắn ra bản chép tay bên trong ghi chép. Ban đầu ở Nam Tống, vẹn vẹn một thuyền tơ lụa ra biển, liền có thể kiếm về mười mấy vạn lạng bạc ngân. Mà đây là một chiếc thuyền, nếu như mang nhiều mấy chiếc thuyền lớn, mỗi lần qua lại lợi nhuận thường thường có thể đạt tới trăm vạn lượng trở lên. Tô Khánh Sinh vẫn muốn khôi phục tổ tiên vinh quang, chỉ là bây giờ hoàng thượng hạ đạt cấm biển khiến, cho dù hắn muốn ra biển cũng là bất lực. Bây giờ Lý Tiến đánh lấy ra biển cơ hiệu, tiến hành chiêu thương dẫn tư, cái này khiến Tô Khánh Sinh nhìn thấy hy vọng. Hắn cảm thấy mình đúc lại tổ tiên vinh quang hy vọng ngay tại Lý Tiến thân bên trên. Hiện tại đã chiêu thương đã hết thể đều kết thúc, hắn liền bức thiết muốn biết ra biển cụ thể ngày. Lý Tiến sờ sờ cái cằm, nói mặc dù bản quan một mực tại chủ bị ra biển sự tình, nhưng là tiến triển kỳ thật cũng không lớn. Chư vị hẳn là đều biết, bây giờ hoàng thượng hạ đạt cấm biển khiến, triều đình chính sách là cấm ra biển, dẫn đến chúng ta Đại Minh tạo ngành đóng tàu cấp tốc suy yếu, nguyên bản có thể chế tạo ra thuyền biển con xưởng đóng tàu, hiện tại đã trên cơ bản không gặp được. Bản quan mặc dù một mực cố ý nghĩ một lần nữa xây một cái xưởng đóng tàu, nhưng lại hưu tâm vô lực. Loại chuyện này một mực khốn nhiễu bản quan, không biết các ngươi ai có biện pháp tốt đến giải quyết. Lời này vừa nói ra, xung quanh mấy cái thương nhân nhao nhao mắt trợn tròn, tình cảm ngươi nói oanh oanh liệt liệt, đem mọi người làm cho nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại ngay cả cơ sở nhất đồ vật cũng còn không có làm đâu. Vậy ngươi tại cái này không phải liền là đơn thuần họa bánh nướng sao? Nhưng là từ Đạt nghe xong lời này, lại là có chút như có điều suy nghĩ. Chu Nguyên Chương trong mắt hơi híp, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, ngược lại là bên cạnh Lam Ngọc gấp đến độ vào đầu bứt tai, muốn nói điều gì. Nhưng là chú ý tới Chu Nguyên Chương thần sắc, cuối cùng vẫn là nén trở về. Lý Tiến con mắt thì là một mực tại Lam Ngọc cùng Chu Nguyên Chương trên thân loạn nghiêng mắt nhìn, rất rõ ràng, vừa rồi kia lời nói, chính là cho Chu Nguyên Chương bọn hắn những này hoàng thân quốc thích nói. Nhưng là Chu Nguyên Chương nãy giờ không nói gì, Lý Tiến cũng là không có cách nào, bầu không khí trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Từ Đạt đang suy tư một trận về sau, hướng Chu Nguyên Chương bên này đi tới, nhỏ giọng nói vài câu. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu một cái, Từ Đạt lúc này mới hướng Lý Tiến nói Lý Huệ lệnh, có mấy câu, không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lý Tiến văn ngôn đại hỉ, xem ra tạo thuyền sự tình, vẫn là đến rơi xuống lao hoàng những này hoàng thân quốc thích trên thân. Từ Đạt mang theo Chu Nguyên Chương cùng Lý Tiến đi lên lầu hai phòng. Vừa vào nhà, Lý Tiến liền chờ mong xoa xoa tay, hỏi hai vị có gì chỉ giáo? Chẳng lẽ có biện pháp giải quyết thuyền vấn đề? Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt nhìn nhau, theo rồi nói ra thuyền vấn đề không có vấn đề, nhưng là ngươi có thể cầm thứ gì đến đổi? Lý Tiến nghe, hưng phấn trong lòng tột đỉnh, mặt ngoài lại là một bộ vân đạm phong khinh, nói không biết bạn quan gia bạc đến mua, có thể hay không có thể. Chu Nguyên Chương trực tiếp cự tuyệt nói thuyền thế nhưng là vật tư chiến lược, có thể ra biển thuyền lớn càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mua đều không có địa phương đi mua. Chỉ là bạc, khẳng định là không đủ. Lý Tiến nghe nói như thế, có chút im lặng, nhà danh đạo lão hoàng, các ngươi đây là ngay tại chỗ lên ra à? Nếu như không phải đường kim hoàng thượng làm bừa làm càng rỡ, thuyền vấn đề, ta đã sớm giải quyết, còn cần ngươi nhóm những này hoàng thân quốc thích đến dọa dẫm ta à? Từ Đạt nghe tới Lý Tiến, doa đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Dám ngay ở hoàng thượng mặt nói hoàng thượng nói xấu, cho đến nay Từ Đạt còn chưa từng gặp qua có thể còn sống sót. Lặng lẽ dùng bên cạnh quan sát một chút Chu Nguyên Chương, phát hiện Chu Nguyên Chương trừ sắc mặt khó coi còn không có muốn giết người ý tứ, Từ Đạt không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Chu Nguyên Chương câu nói tiếp theo lại làm cho nhận thức đến, thượng vị vẫn là cái kia thượng vị, đừng nói những cái kia nói nhảm, ta nói giá, nếu như ngươi có thể tiếp nhận vậy liền dễ làm, nếu như thành giao không được chúng ta cũng bất lực. Một chiếc thuyền lớn 5 vạn lượng bạch ngân. 5 vạn lượng? Lý Tiến lập tức kinh hô lên, hét lớn một chiếc bảo thuyền phí tổn, nhiều lắm là bất quá một vạn lượng, ngươi đây là ngay tại chỗ lên ra à, lao hoàng, ngươi đây là dọa dẫm. Chu Nguyên Chương không có phản ứng Lý Tiến, vẫn là tiếp tục nói, ta còn chưa nói xong đâu. 5 vạn lượng bạch ngân, lại thêm ngươi hôm nay sử dụng hỏa súng, 50 thanh hỏa súng đổi một chiếc, bằng không không bàn nữa. Lý Tiến sắc mặt đỏ bừng, khí song quyền nắm chặt, trong lỗ mũi thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói, lao hoàng, ngươi mơ tưởng. Liền xem như bản quan từ nơi này nhảy xuống, không muốn bảo thuyền, không đi Uy đảo, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Chu Nguyên Chương văn luôn, xoay người rời đi. Từ Đạt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng nhìn đến Chu Nguyên Chương sau khi đi, cũng là theo sát lấy Chu Nguyên Chương sau lưng ba. Hai, không biết có phải hay không là ảo giác, Từ Đạt tựa như nghe tới Chu Nguyên Chương chính đang đến. Mắt thấy liền muốn rời khỏi gian phòng, Từ Đạt muốn xích lại gần lại cẩn thận nghe một chút lúc, lại đột nhiên nghe tới sau lưng Lý Tiến kêu lên, tốt tốt tốt, bản quan đáp ứng ngươi. Lao hoàng, xem như ngươi lợi hại ba. Nhưng là ta có một điều kiện. Chu Nguyên Chương mỉm cười quay người, hỏi nói đi, chỉ cần không phải quá mức, ta đều có thể đáp ứng.
Chương 93, bản quan cần hoàng thượng trợ giúp.
Chương 93, bản quan cần hoàng thượng trợ giúp. Chu Nguyên Chương mặt mỉm cười, nhìn xem Lý Tiến, muốn nghe xem Lý Tiến muốn giảng điều kiện gì. Kết quả Lý Tiến nhất câu nói trực tiếp đem Chu Nguyên Chương cho cả phá phòng, bản quan cho ngươi 2 vạn cây đốt súng, nhưng là sử dụng cái này 2 vạn cây đốt súng binh sĩ, nhất định phải giao cho bản quan đến huấn luyện. Mà lại, bọn hắn còn muốn làm gốc quan phục vụ 3 năm, đương nhiên những binh lính này lương đồng tự nhiên do bản quan phụ trách. Lý Tiến trực tiếp công phu sư tử ngoạng, hướng Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt nói điều kiện này không tính quá khó đi. Chu Nguyên Chương nghe xong lời này, hận không thể cầm trong tay ngọc như ý bạo trừ đến Lý Tiến trên đầu, liền cái này mới chỉ phân. Nếu không ta đem Đại Minh Giang Sơn mượn ngươi chơi 3 năm. Nhìn thấy Chu Nguyên Chương khí thiết thanh sắc mặt, Từ Đạt cũng là đứng ra nói lý huệ lệnh, ngươi hẳn phải biết, binh quyền là mẫn cảm nhất đồ vật. Đương kim hoàng thượng tuyệt không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh, ngươi vẫn là chết đầu kia tâm đi. Đừng nói hai vạn, liền ngay cả 200 ngươi cũng không chiếm được. Chu Nguyên Chương nghe tới Từ Đạt sau, sắc mặt mới hơi hòa hoãn, đừng nói 200, hai cái ngươi đều không có, tên chó chết này, còn muốn đưa tay cùng ta muốn binh quyền, thật sự là không muốn sống. Lý Tiến lại là không chút hoang mang, hướng Từ Đạt nói đừng nội cự tuyệt, bản quan định đem mình nắm giữ thương hội cổ phần, đưa cho hoàng thượng một bộ phận. Không biết hai vị ý như thế nào? Cổ phần? Từ Đạt biểu lộ nghi hoặc, hỏi cổ phần của ngươi không đều đã bán hết à? Lý Tiến lại là mỉm cười, giải thích nói bản quan lúc nào nói, đem cổ phần toàn bộ bán xong. Các ngươi mua được cổ phần, chẳng qua là thương hội toàn bộ cổ phần 5 thành thôi, còn lại 5 thành đều tại bản quan nơi này. Nói cách khác, chỗ có cổ phần giá trị, tổng cộng giá trị 2000 vạn lượng bạc, mà các ngươi mua chẳng qua là trong đó một nửa cổ phần. Hiện tại bản quan định đem bản quan nắm giữ cổ phần, đưa cho hoàng thượng một bộ phận, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới bọn hắn trả giá nhiều tiền như vậy, lại còn không có Lý Tiến hơn một nửa. Bất quá nghe tới Lý Tiến dự định đưa tặng một bộ phận cho hoàng thượng, Chu Nguyên Chương mắt lộ ra trầm tư, hỏi thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nói một chút điều kiện của ngươi đi. Sớm nói xong, để hoàng thượng cho ngươi binh quyền, đơn thuần người si nói mộng. Cái gọi là giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Lý Tiến căn bản không tin tưởng có chuyện gì là đảm không ổn, tiếp tục nói trên thế giới này sự tình không có cái gì không thể nói. Sở dĩ hoàng thượng không nguyện ý, có thể là giá tiền không thích hợp thôi. Ta có thể không cần binh quyền, nhưng là những binh lính này, ta lại nhất định phải đến. Chu Nguyên Chương quay người liền định rời đi. Binh quyền thứ này đã chạm tới nghịch lân của hắn, đừng nói là Lý Tiến, liền ngay cả theo hắn xuất sinh nhập tử Hoài Tây quyền quý, hắn đều dự định gạt bỏ rơi, lại làm sao có thể tài bồi ra một cái nắm giữ binh quyền quyền thần trước, đừng có gấp đi. Lý Tiến lên tiếng ngăn lại nói lao hoàng, ngươi có thể đề nghị để hoàng thượng chọn một người tin cận, đến thượng hố huyện lãnh binh, giúp bản quan đánh trận. Bản quan không lãnh đạo trực tiếp quân đội chính là. Bản quan không quan tâm ai đến đánh trận, ta chỉ để ý, có thể hay không đem duyên hải những này giặc qua giải quyết hết. Có thể hay không công bên trên uy đảo, triệt để thay Đại Minh giải quyết cái ưu ác tính này. Chu Nguyên Chương bước chân đột nhiên dừng lại, xoay người lại, nhìn chừng chừng hướng Lý Tiến con mắt. Lý Tiến không sợ hãi chút nào cùng Chu Nguyên Chương bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt thanh tịnh, không thẹn với lương tâm. Trầm mặc lương cửu, Chu Nguyên Chương chậm rãi nhẹ gật đầu, hướng Lý Tiến hỏi ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Một thành cổ phần. Lý Tiến giơ ra một ngón tay, chậm rãi nói cái này một thành cổ phần chính là 200 vạn bạc, thế nào, đủ thành ý sao? Ba thành. Nhiều nhất một thành rưỡi, bằng không bản quan tình nguyện không làm. Thành giao. Nhìn thấy Chu Nguyên Chương một mặt âm nhu đạt được dáng vẻ, Lý Tiến chỉ cảm thấy 10 phần phiền muộn. Cho tới bây giờ đều là mình làm thịt người, không nghĩ tới hôm nay lại bị người cho dọa dẫm. Nhìn xem Lý Tiến biệt khuất dáng vẻ, Chu Nguyên Chương trong lòng nhất thời cảm giác sảng khoái. Trên mặt đắc ý từ trong dạp đi ra, Từ Đạt thì là đuổi vội vàng đi theo đi ra ngoài. Hai người đều cảm thấy Lý Tiến chân là lô lớn, không chỉ có bồi cổ phần, vì triều đình huấn luyện 2 vạn hỏa súng binh, cũng nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Cái gọi là mất cả trì lẫn trải, không gì hơn cái này. Nhưng là hai người nhưng không có chú ý tới, bọn hắn sau khi đi, Lý Tiến khỏe miệng vậy mà chậm rãi lộ ra một vòng mỉm cười. Từ Đạt sau khi đi ra, liền hướng Chu Nguyên Chương hỏi thượng vị, tại sao phải đáp ứng Lý Tiến yêu cầu? Kia 2 vạn người không phải một con số nhỏ, thượng vị dự định để ai đến thống lĩnh cái này 2 vạn người? Chu Nguyên Chương xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Từ Đạt, không nói gì. Từ Đạt sững sờ, sau đó một mặt chấn kinh chỉ mình, hỏi ta, còn có Lam Ngọc. Chu Nguyên Chương vừa rồi liền đã nghĩ kỹ nhân tuyển, Từ Đạt cùng Lam Ngọc. Hai người này đều là Chu Nguyên Chương người tín nhiệm nhất, một cái là cộng sự nhiều năm, cùng một chỗ đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ. Một cái là cho mình thái tử lựa chọn thành viên tổ chức, mặc dù kiêu hãnh, nhưng là đối với mình coi như trung tâm. Hai người này liền giống với là năm đó Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân tổ hợp, cho dù thật muốn đánh lên uy đảo, cũng không phải là không thể thành sự. Nhìn Chu Nguyên Chương chủ ý đã định, Từ Đạt có chút thất thố nói ta tới đây, phía bắc làm sao? Những cái kia Mông Cổ Tháp tử làm sao? Để tại phía bắc những huynh đệ kia làm sao? Ta sẽ để cho Phùng Thắng đến đó. Chu Nguyên Chương nhìn xem sốt ruột Từ Đạt, lối ra giải thích nói ngươi gấp làm gì? Chẳng lẽ không biết, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Ngươi trước tiên đem huấn luyện hỏa súng binh phương pháp học đến tay, đến lúc đó có cái này 2 vạn hỏa súng binh, gia nhập chiến trường phương bắc. Những này Mông Cổ Tháp tử còn có thể là ngươi Từ Đạt đối thủ. Không cần sốt ruột cái này 1-2 năm. Chúng ta cũng chờ nhiều năm như vậy, cần gì phải quan tâm chút điểm thời gian này đâu. Từ Đạt dần dần an tĩnh lại, theo Chu Nguyên Chương trở về lễ đường. Mà Lý Tiến tại Bao Xương cao hứng thật lâu, mới chậm rãi bình phục cảm xúc, đi trở về đại sảnh, hướng đám người cao hứng tuyên bố chư vị, thuyền vấn đề bản quan sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Bạc của các ngươi tiếp xuống, liền muốn lần lượt áp giải đến hoàng gia thương hội bên trong đến. Chúng ta lần này thành lập thương hội, gọi là Hoàng gia Đông Ấn Độ Thương hội, các ngươi cũng có thể đem nó gọi là Đông Ấn Độ Công tư. Chủ yếu xử lý nghiệp vụ chính là ra biển. Liên quan tới ra biển tất cả mọi chuyện đều thuộc về Đông Ấn Độ Công tư quản hạt. Nhớ kỹ một điểm, nếu như ngày sau chúng ta đã thông tiến về hải ngoại thương lộ, tất cả muốn ra biển người đều muốn đến chúng ta Đông Ấn Độ công tư đăng ký. Nếu như không thông qua cho phép, liền tùy tiện ra biển, liền sẽ bị chúng ta Đông Ấn Độ công tư thuyền đánh chìm. Rõ chưa? Lý Tiến ánh mắt liếc nhìn mấy cái thương nhân, những thương nhân này đánh tâm tư gì, hắn đương nhiên biết rõ. Không ở ngoài chính là lợi dụng năng lực của mình, đem thương lộ đả thông, bọn hắn tốt nhặt có sẵn. Nhưng là muốn chiếm hắn Lý Tiến tiện nghi, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhìn xem Lý Tiến cảnh cáo vị mười phần ánh mắt, những cái kia cường đại thương gia cũng không có có sợ hãi. Lý Tiến bất quá là chỉ là một cái huệ lệnh, bọn hắn những này thường phía sau nhà, cái nào không có đại nhân vật chỗ dựa. Nếu như không có đại nhân vật, bọn hắn làm sao leo đến cao như vậy đợi đến Lý Tiến chân sông pha chiến đấu, cầm xuống ra buôn bán trên biển dễ kinh thương thông đạo, đến lúc đó tùy tiện một cái tội danh liền có thể để Lý Tiến xéo đi. Mà Lý Tiến đánh xuống những vật này, cuối cùng chỉ có thể trở thành chiến lợi phẩm của bọn hắn đám người đều mang tâm tư, nhưng là Lý Tiến muốn bạc, những người này là không dám không cho. Dù sao cho dù là muốn Lý Tiến đi đả thông thương lộ, đó cũng là muốn bạc trải đường. Chờ Lý Tiến an bài tốt về sau, tất cả mọi người nhao nhao rời đi, đi gom góp tài chính. Mà Chu Minh Trương, Từ Đạt, La Ngọc, Thang Hòa mấy người cự tuyệt Lý Tiến mời, trực tiếp vào ở một nhà khách, bắt đầu thương lượng tiếp xuống đối sách. Chương 94, thượng vị, còn nhớ rõ Long Giang xưởng đóng tàu. Chương 94, thượng vị, còn nhớ rõ Long Giang xưởng đóng tàu. Thượng Hô huyện một chỗ quán rượu cao cấp bên trong, Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt mấy người đoàn tụ cùng một chỗ chúng ta tham kiến hoàng thượng. Tại cửa phòng đóng lại về sau, tất cả công hầu toàn bộ hướng Chu Nguyên Chương quỳ xuống hành lễ, ở đây có thể nhìn thấy Chu Nguyên Chương, thực tế là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của những người này. Nhưng là lần này mang đến thu hoạch, lại là khiến cái này người hưng phấn không thôi, dù sao lần này đầu nhập bạc, tại tương lai có thể có được gấp mấy chục lần hồi báo. Đây là bọn hắn trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ bình thân đi. Chu Nguyên Chương ngữ khí bình thản, cũng không có trách cứ đám người. Dù sao nếu như muốn trách cứ, tại vừa rồi liền đã mắng chuyện này dừng ở đây, ta không hy vọng ở bên ngoài nghe tới các ngươi nói lung tung, càng không cho phép hổ ngôn loạn ngữ, để trong triều những đại thần khác nghe tới, các ngươi hiểu ta ý tứ sao? Chúng ta minh bạch. Mấy vị này đương nhiên là miệng đầy đáp ứng, không dám nghịch lại. Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu, đối Lam Ngọc bản giao đạo Lam Ngọc, Lý Tiến Tiến công uy đạo cần muốn nhân thủ, ngươi tử kinh doanh bên trong chọn lựa hai vài người, đến Thượng Hô huyện nghe theo phân phó của hắn. Lời này vừa nói ra, Lam Ngọc con mắt nhất thời trừng lớn, không dám tin chỉ mình, hỏi để ta nghe kia tiểu tử. Hoàng thượng, việc này có phải là tính sai? Chu Nguyên Chương con mắt thoáng nhìn, trầm giọng nói bớt nói nhảm, cẩn thận ghi nhớ Lý Tiến huấn luyện phương pháp. Hắn không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, phía sau có cao nhân chỉ đạo hắn binh pháp. Nói đến đây, Chu Nguyên Chương dừng một chút, lại bổ sung người kia luyện binh bản sự không tại ta cùng Từ Đạt phía dưới, ngươi đi theo Lý Tiến hảo hảo học một ít, ngày sau có ngươi dùng đến địa phương. Lam Ngọc bọn người văn ôn, kinh ngạc trương đại chứ miệng, không thể tin được lời này vậy mà xuất từ Chu Nguyên Chương trong miệng. Phải biết Chu Nguyên Chương sở dĩ có thể được xưng là thượng vị, không chỉ có là bởi vì hắn là lão đại, càng nhiều hơn chính là hắn lãnh binh đánh trận năng lực, căn bản không ai bằng. Cho dù là xuất tận danh tiếng Từ Đạt, cũng sẽ không là Chu Nguyên Chương đối thủ. Phải biết Từ Đạt lúc trước Bắc phạt thời điểm, là Chu Nguyên Chương tự mình quy hoạch lộ tuyến. Từ xưa đến nay, từ Giang Nam xuất binh, mà có thể thu phục Trung Nguyên, trừ Chu Nguyên Chương, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Nguyên Chương khủng bố chiến lược ánh mắt. Nhưng là hiện tại Chu Nguyên Chương lại đem Lý Tiến, một người 20 tuổi không đến bao đầu tiểu tử cùng mình đánh đồng, thực tế là không thể tưởng tượng hoàng thượng. Ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Lam Ngọc gian nan nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy chuyện này thực tế quá mức không hợp thói thường. Chu Nguyên Chương tức giận nói ai có thời gian cho ngươi mở trò đùa? Hiện tại ngươi liền trở về, chọn lựa ra tinh nhuệ nhất kinh doanh binh sĩ. Ghi nhớ, đến lúc đó Từ Đạt sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, cho ta coi chừng Lý Tiến, đừng để hắn làm ra chuyện khác người gì. Chu Nguyên Chương sau khi nói xong, liền khiến cái này người tất cả đều đi, chỉ để lại Từ Đạt cùng Thang Hòa hai huynh đệ Thang Hòa. Ngươi cho ta nói một chút, ngươi đối Lý Tiến ấn tượng. Thang Hòa sững sờ, hắn cùng Lý Tiến bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần, để hắn nói có đúng hay không có chút không quá phù hợp. Bất quá nhìn thấy Chu Lệ vẻ chăm chú, Thang Hòa do dự một hồi, vẫn là chậm rãi nói thần đệ coi là, Lý Tiến người này tương đối con buôn, mặc dù ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều. Nhưng là từ Thượng Hỗ huyện quy mô đến xem, Lý Tiến đối với thương nghiệp là hiểu rõ vô cùng. Hắn làm ăn, thần cảm thấy chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Về phần cái khác, thần đệ cũng không biết. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu một cái, Thang Hòa chỉ một điểm này, thực sự cầu thị, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Sẽ không khuyết đại cũng sẽ không dèm pha, đối Chu Nguyên Chương chưa từng che lấp, đây mới là Chu Nguyên Chương đối Thang Hòa tương đối tin mặc cho nguyên nhân. Chu Nguyên Chương lại chuyển hướng Từ Đạt, nói hôm nay cùng Lý Tiến giao dịch, ngươi cảm thấy là ta kiếm được, vẫn là Lý Tiến kiếm được. Từ Đạt nhíu mày, hơi suy nghĩ một trận nói thần tưởng rằng cả hai cùng có lợi. A, cái này là vì sao? Chu Nguyên Chương nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi ta từ Lý Tiến nơi nào muốn tới nhiều như vậy chỗ tốt, vì cái gì vẫn là cả hai cùng có lợi? Từ Đạt hồi đáp thần coi là Lý Tiến sở cầu chính là muốn quét bình hải đường. Tại chiêu thương dẫn tư trên đại hội, Lý Tiến nhiều lần đưa ra tiền tống thời kỳ buôn bán trên biển huy hoàng. Nếu quả thật như hắn nói tới, chờ hắn càn quét ra qua, mở ra buôn bán trên biển thông đạo, vậy cái này phiến đại hải mới thật sự là tài phú. Mặc dù hắn chiếm hữu hoàng gia thương hội 4 thành cổ phần, nhưng là hoàng gia thương hội bên trong nhưng không có bao quát buôn bán trên biển lợi nhuận. Thần coi là Lý Tiến sẽ đem buôn bán trên biển lợi nhuận cho độc chiếm rơi, đây mới là hắn mục đích. Về phần thượng vị tìm hắn muốn hòa súng, hoặc là hoàng gia thương hội cổ phần, đều chỉ là chín châu mất sợi lông. Từ Đạt cho rằng Lý Tiến cuối cùng đạt tới mục đích của mình, đây mới là mấu chốt nhất. Cho dù bị Chu Nguyên Chương cho dọa dẫm, nhưng là Lý Tiến đạt tới mục đích đúng là thắng. Mà Chu Nguyên Chương cầm tới cổ phần, hỏa súng cùng ngân lượng, hắn tự nhiên cũng không có thua. Chỉ là Chu Nguyên Chương liền không thể gặp Lý Tiến kiếm tiền, hắn cảm giác Lý Tiến kiếm tiền, so hắn thua thiệt tiền còn khó chịu hơn. Bây giờ nghe Từ Đạt phân tích, Chu Nguyên Chương đôi mắt hiện lên một tia lanh ý, nói độc quyền đường biển. Hừ, kia đến lúc đó ta liền chờ xem. Từ Đạt, ngươi tại Thượng Hỗ huyện, nhìn nhiều nghe nhiều, không chỉ có muốn đem Lý Tiến huấn luyện binh sĩ năng lực cho học được, còn muốn đem Lý Tiến như thế nào quản lý Thượng Hỗ huyện phương pháp học đến tay. Đợi đến Lý Tiến chân đánh hạ Huy đảo, đến lúc đó, ta lại tìm hắn thanh toán. Từ Đạt cùng Thang Hòa hai mặt nhìn nhau, không biết Lý Tiến đến cùng cái gì địa phương chọc tới Chu Nguyên Chương, có thể để cho Chu Nguyên Chương tức giận như vậy. Nhưng là Từ Đạt cũng không dám hỏi, chỉ có thể cúi đầu đồng ý lấy ngươi đến xem, Lý Tiến có khả năng hay không thật đánh hạ Huy đảo. Chu Nguyên Chương giờ phút này đối với chuyện này vẫn ôm lấy nghi vấn, dù sao hắn hiện tại đầu nhập vào nhiều bạc như vậy, thực tế là không muốn bạch bạch đổ xuống sông xuống biển. Từ Đạt lên tiếng đáp dựa theo Lý Tiến thuyết pháp, vậy khẳng định là không có vấn đề. Nhưng là kia cũng là tình huống lý tưởng nhất, hiện tại chúng ta Đại Minh thuyền lớn không biết còn thừa lại bao nhiêu. Phải biết thủy sư một mực là chúng ta Đại Minh nhược điểm, từ trước đó tiến đánh Trần Hữu Lượng bắt đầu chính là như vậy, mấy năm này thượng vị lại vội vàng khôi phục kinh tế, càng là không dành quản lý thủy sư. Hiện tại thuyền lớn còn là lúc trước từ Trần Hữu Lượng nơi đó thu được bắt được, ngay cả có thể hay không dùng cũng không biết. Nếu như Lý Tiến muốn dùng loại thuyền này đi tác chiến, đừng nói tiến đánh Huy đảo, liền ngay cả có thể hay không bình định ra qua, ta đều cảm thấy là một tần số. Chu Nguyên Chương sắc mặt hết sức khó coi, dù sao lúc trước quyết định vứt bỏ thủy sư là quyết định của hắn. Một mặt là bởi vì hắn hạ đạt cấm biệt hiến, liền không dùng đến quy mô khổng lồ thủy sư, một phương diện khác thì là giữ gìn khổng lồ thủy sư cần tốn hao quá lớn, hắn Chu Nguyên Chương không nguyện ý dùng tiền. Dù sao lúc trước trong triều đình bên ngoài đều tại nắm chặt dây lưng quần, cho Từ Đạt kiếm ra bắc phạt thuế ruộng, cái kia có dư thừa tiền cho thủy sư đâu? Nhưng là hiện tại Chu Nguyên Chương đã đáp ứng Lý Tiến, nhất định phải cho Lý Tiến 40 chiếc thuyền lớn, bằng không mua bán chẳng phải là ngâm nước nóng. Vậy ngươi cảm thấy, ta hiện tại ứng nên làm thế nào cho phải? Chu Nguyên Chương hướng Từ Đạt hỏi. Từ Đạt biết Chu Nguyên Chương cùng Lý Tiến giao dịch, biết thuyền giao phó có thể sẽ trở thành vấn đề, nhưng là chuyện bây giờ lửa xém lông mày, không giao không được thượng vị còn nhớ rõ Long Giang thuyền hán. Long Giang thuyền hán? Ngươi nói là lúc trước đánh bại Trần Hữu Lượng sau, đem Trần Hữu Lượng tất cả người chèo thuyền đều di chuyển đến Long Giang thuyền hán sao? Chu Nguyên Chương lúc trước đánh bại Trần Hữu Lượng sau, cảm thấy Trần Hữu Lượng tọa giá thực tế quá mức với gốc, liền nghĩ mình cũng tạo mấy chiếc, liền đem Trần Hữu Lượng tại Hoàng Châu tất cả thuần thục người chèo thuyền, toàn bộ di chuyển đến ứng Thiên Long Giang thuyền hán. Nhưng là bởi vì tạo thuyền đại giới thực tế quá mức đắt đỏ, Chu Nguyên Chương chỉ có thể từ bỏ, kết quả dẫn đến Long Giang thuyền hán cũng chậm chậm xuống dốc. Hiện tại Từ Đạt nhắc tới cái này xưởng đóng tàu, Chu Nguyên Chương vẫn là có ấn tượng hiện tại Long Giang thuyền hán không phải đã vứt bỏ sao? Ngươi xách cái này làm gì? Từ Đạt lộ ra không có hảo ý nụ cười nói chúng ta không bằng đem xưởng đóng tàu cùng công tượng trực tiếp đóng gói bán cho Lý Tiến, chắc hẳn Lý Tiến đối với chuyện này tuyệt đối chạy theo như vịt. Chu Nguyên Chương nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy cái chủ ý này thực tế là thật là khéo. Long Giang thuyền hán ở trong tay chính mình chính là một cái phế phẩm, nhưng là hắn chuyển tay bán cho Lý Tiến, đó chính là trắng bóng bạc. Về phần Lý Tiến có thể hay không tạo ra thuyền lớn, vậy thì không phải là hắn Chu Nguyên Chương sự tình. Mình ngay cả xưởng đóng tàu đều bán cho ngươi, ngươi tạo không ra thuyền lớn, đó chính là ngươi vấn đề. Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền phân phó Từ Đạt về trước kinh thành, chuẩn bị cùng Lam Ngọc cùng đi Thượng Hỗ huyện. Còn hắn thì dự định lần nữa bái phỏng một chút Lý Tiến. Chương 95, Chu Nguyên Chương hồi kinh, ra hải chi sự tình tiết lộ. Chương 95, Chu Nguyên Chương hồi kinh, ra hải chi sự tình tiết lộ. Long Giang thuyền hán. Lý Tiến mắt trợn tròn nhìn xem Chu Nguyên Chương, không thể tin vào tai của mình lão hoàng, thật có thể đem Long Giang thuyền hán bán cho ta sao? Sáng sớm hôm nay, Chu Nguyên Chương liền mang theo Chu Tiêu bọn người đến tìm kiếm Lý Tiến, trao đổi Long Giang thuyền hán sự tình đối với Chu Nguyên Chương đến nói, Long Giang thuyền hán sự tình càng sớm xác định càng tốt, bất ngày sau chậm trễ tạo thuyền sự tình. Nhưng là không nghĩ tới Lý Tiến đang nghe Long Giang thuyền hán về sau, vậy mà trực tiếp kích động nhảy dựng lên, tựa như gặp thiên đại địa bánh một dạng. Chu Nguyên Chương nhìn thấy Lý Tiến bộ dáng này, trong lòng ngược lại không đổi, chậm rãi nâng chén trà lên, uống một ngụm, nói vậy thì phải nhìn ngươi có thể hay không xuất ra nổi giá tiền. Chu Nguyên Chương kết luận Lý Tiến khẳng định không biết Long Giang thuyền hán hiện trạng, lúc trước hắn khả năng không biết ở nơi nào nghe nói qua Long Giang thuyền hán thanh danh đã như vậy, kia Chu Nguyên Chương liền định hảo hảo làm thịt Lý Tiến nhất đao. Cái gọi là thiên bẩm không cho, phản thụ tội lỗi, đây là Lý Tiến mình đụng lên đến, cũng không nên trách mình. Nhưng là đó căn bản không trách Lý Tiến, bởi vì Long Giang thuyền hán thực tế là quá nổi danh. Cái này xưởng đóng tàu ở đời sau còn có một cái tên khác, Long Giang bảo thuyền hán. Mặc dù kém một chữ, nhưng là nghe tới cái tên này, liền không khỏi nhớ tới tương lai Vĩnh Lạc đại đế cùng 7 lần Tây Dương Trịnh Hòa. Không sai, cái này xưởng đóng tàu chính là ngày sau cho Trịnh Hòa chế tạo 7 lần Tây Dương sử dụng đến bảo thuyền xưởng đóng tàu, đây quả thực là Lý Tiến tha thiết ước mơ đồ vật, có cái này xưởng đóng tàu, ngày sau hắn Thượng Hỗ huyện mới có lấy tranh bá đại hải tư cách lão hoàng, ngươi muốn cái gì điều kiện, ngươi nói đi. Lý Tiến đặt quyết tâm, lần này cho dù là bị lão hoàng hung ác làm thịt một đao, cũng phải đem cái này xưởng đóng tàu cầm xuống. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, không do dự, chậm rãi duỗi ra một ngón tay 100 vạn lượng. Lý Tiến trong mắt đều giống như trừng ra, hoảng sợ nói. Chu Nguyên Chương thấy Lý Tiến tựa như hiểu là mình ý tứ, vừa muốn giải thích, không phải 100 vạn, mà là 10 vạn lượng. Lý Tiến lại là kích động một phát bắt được Chu Nguyên Chương hai tay, trên mặt đều giống như cười ra hoa, kích động nói lao hoàng, cùng ngươi làm ăn thực tế là quá phúc hậu, 100 vạn liền 100 vạn, thành giao, ngươi cũng không thể trở lại hối hận. Chu Nguyên Chương có chút ngập bức, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ mình còn ít hơn? Nhưng là vừa nghĩ tới Long Giang thuyền hán cũ nát bộ dáng, Chu Nguyên Chương liền cảm giác mình kiếm bộn. Bên cạnh Chu Tiêu, Chu Lệ hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Long Giang thuyền hán, bọn hắn trước đó cũng đều nghe nói qua. Chu Lệ hai năm trước vì nghiên cứu bà Dương Hồ chi chiến, trước đó thậm chí còn tự mình đi Long Giang thuyền hán, muốn nhìn một chút Trần Hữu Lượng năm đó chiến thuyền. Nhưng là Chu Lệ tới chỗ về sau, trực tiếp mắt trợn tròn. Kia cái gọi là Long Giang thuyền hán, chỉ còn lại một cái ụ tàu, mỗi ngày cũng liền cho một chút tiểu ngư thuyền xây xây sửa sửa, đừng nói tạo thuyền lớn, liền ngay cả tạo cái thuyền nhỏ, Chu Lệ đều cảm thấy tốn sức. Liền thứ như vậy, vậy mà bán 100 vạn lượng bạc, Chu Lệ cảm thấy cái này Lý Tiến chân là một cái lớn oan loại. Nhìn xem vui mừng hớn hở, tựa như chiếm đại tiện nghi Lý Tiến, Chu Lệ chỉ có thể cầm tiểu năng ánh mắt nhìn xem hắn, không biết nên nói cái gì. Lúc này, Mã Hoàng hậu thực tế có chút nhìn không được, lên tiếng khuyên can đạo lao ra, việc này phải chăng có chút không ổn, chúng ta vẫn là từ dài so đo đi. Mã Hoàng hậu cảm thấy đã cùng Lý Tiến hợp tác làm ăn, liền không thể hố hắn. Dùng như vậy một cái phế phẩm đồ chơi, bán 100 vạn lượng, nàng cảm giác lương tâm băn khoăn. Ai ngờ nàng lời này vừa nói ra, Chu Nguyên Chương còn chưa lên tiếng, Lý Tiến lại là không làm phu nhân, chúng ta như là đã nói định, làm sao lật lọng. Thương nhân làm ăn, bằng chính là một cái coi trọng chữ tín. Nói 100 vạn chính là 100 vạn, hiện tại chúng ta liền ký hợp đồng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Liền ngay cả Chu Nguyên Chương đều lộ ra một bộ thiểu năng dáng vẻ, Mã Hoàng hậu càng là vừa tức giận vừa muốn cười, không biết nên nói cái gì. Lý Tiến rất nhanh liền lấy ra bút mực giấy nghiên, bắt đầu ngay trước mấy người mặt viết hợp đồng, xem bộ dáng là định đem chuyện này trực tiếp quyết định. Chu Nguyên Chương hướng Mã Hoàng hậu nhún vai, biểu thị đây là Lý Tiến tự nguyện, hắn cũng không có cách nào. Mã Hoàng hậu khí đem đầu xoay qua khứ, thực tế không nghĩ phản ứng hai cái này ngốc hàng. Cũng không lâu lắm, hợp đồng liền viết xong, một thức hai phần, Lý Tiến đã viết lên đại danh của mình. Chu Nguyên Chương tiếp nhận bút lông, rất sảng khoái liền viết xuống mình dùng tên giả. Lý Tiến hưng phấn đem hợp đồng cầm trong tay, kích động mà hỏi Hoàng lão gia, ta lúc nào có thể đi kinh thành đem xưởng đóng tàu cho chuyện về đến? Chờ ta về trước đi cùng hoàng thượng đem việc này bẩm báo một chút, nửa tháng sau, ngươi liền có thể đi ứng thiên. Chu Nguyên Chương miệng đầy nói bậy, đạo đến lúc đó ngươi đi Lam Ngọc phủ thượng, hắn có thể tìm tới ta. Nhớ kỹ đến lúc đó đem ngân phiếu mang lên, cũng tốt một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lý Tiến kiến Chu Nguyên Chương sảng khoái như vậy, trực tiếp vỗ ngực, nói yên tâm đi, đến lúc đó ta khẳng định đến đúng giờ. Sự tình xử lý xong sau, Chu Nguyên Chương cũng không có tâm tư lại lưu lại, đứng dậy liền mang theo Chu Tiêu bọn người cáo từ năm. Sau 3 ngày, Chu Nguyên Chương đến ứng thiên phủ. Vừa mới trở lại vào thư phòng, liền nghe tới ngoài cửa Hồ Duy Dung cầu kiến. Chu Nguyên Chương sắc mặt nghi hoặc, không biết vì sao Hồ Duy Dung sẽ lúc này tới gặp mình để hắn tiến đến. Chu Nguyên Chương trực tiếp ngồi tại ngự án về sau, Chu Tiêu thì là đứng tại Chu Nguyên Chương bên cạnh. Rất nhanh, Hồ Duy Dung liền bước nhanh đuổi tới trong điện, gặp mặt chính là hai đầu gối quỳ xuống đất, đại lễ tham viếng tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ, Duy Dung a, như thế gấp đến tìm ta có chuyện gì a? Chu Nguyên Chương nhàn nhạt mà hỏi, ngay cả để ta thở cơ hội cũng không cho a? Hồ Duy Dung lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, gấp giọng nói thần kinh hoàng. Chỉ là thần đích xác có việc gấp muốn hướng hoàng thượng báo cáo. A, vậy ngươi nói trước đi. Hiện tại kinh thành nghe đồn, thượng hô huyện huyện lệnh Lý Tiến dự định ra biển làm ăn. Hồ Duy Dung đem mấy ngày nay nghe tới tin tức hướng Chu Nguyên Chương báo cáo, thậm chí có ít người nói Lý Tiến đã được đến hoàng thượng cho phép. Trong kinh lời đồn đại nổi lên bốn phía, bầy chiều mãnh liệt, bất đắc dĩ thần đành phải đến hỏi một chút hoàng thượng, phải chăng thật có việc này? Chu Nguyên Chương nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, lúc này mới không đến 3 ngày, ra biển tin tức vậy mà đều đã truyền đến kinh thành, đây nhất định là những cái kia vô lương thương nhân lung tung truyền bá, muốn để triều đình bức bách tại áp lực giải trừ cấm biển. Thậm chí có chút người có dụng tâm khác, muốn điều khiển dân tâm. Chu Nguyên Chương mặt trầm giống như có thể chảy nước, âm thanh lạnh lùng nói, nói bậy nói bạn, cấm biển khiến là bản chiếu quốc sách, tuyệt không dao động. Tuyên truyền loại này ngôn luận người đều là có ý khác chi đồ, không thể tha thứ. Hồ Duy Dung, việc này giao cho ngươi đi làm, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó ta không hy vọng được nghe lại có quan hệ ra biển lời đồn. Ta để Mao Tương phối hợp ngươi, ngươi muốn đem cái này phía sau màn chân hung cho ta bắt tới, ta muốn đem hắn thiên đào vạn quả. Hồ Duy Dung nghe tới Chu Nguyên Chương âm trầm ngữ khí, không có sợ hãi, ngược lại kích động lên tiếng hỏi, kia Lý Tiến thần phải chăng muốn? Lý Tiến không cho phép núp đích. Ngươi chỉ cần đem lời đồn cho ngừng lại, còn có phía sau về sau bắt tới, lui ra đi. Chu Nguyên Chương trực tiếp lên tiếng quát lui Hồ Duy Dung. Không nghĩ tới mình vừa mới hồi kinh, liền có người tìm cho mình không thoải mái, chẳng lẽ là cảm thấy đau trong tay mình bất lợi sao? Hồ Duy Dung vâng vâng trở ra, ngay tại rời khỏi trong điện sát na, vậy mà nhìn thấy Từ Đạt mang theo Lam Ngọc đi tới. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là Hồ Duy Dung không chần chờ, chỉ là cùng hai người lên tiếng chào, liền mau chóng rời đi vào thư phòng. Đây là hắn thượng nhiệm Chu Nguyên Chương ủy thác cho hắn chuyện thứ nhất, hắn quyết không thể làm hỏng. Chờ Hồ Duy Dung sau khi đi, Từ Đạt cùng Lam Ngọc liền đi vào thư phòng thượng vị, hai vạn tên kinh doanh binh sĩ đã chọn lựa hoàn tất, mời thượng vị chỉ thị. Từ Đạt nhìn thấy Chu Nguyên Chương sắc mặt không tốt lắm, nhưng là hắn giờ phút này tìm Chu Nguyên Chương là vì thượng hỗ huyện sự tình, không thể không đến bẩm báo một tiếng. Chu Nguyên Chương không có trả lời Từ Đạt vấn đề, mà là trực tiếp lạnh giọng nói, ta vừa rồi nghe Hồ Duy Dung nói ra biển sự tình tiết lộ, các ngươi biết là ai làm sao? Từ Đạt văn ôn trong lòng máy động, rốt cục biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phải biết Chu Nguyên Chương đã sớm nói ra hại chi sự tình chưa có xác định trước đó, tuyệt đối không thể hướng ngoại truyền bá, bây giờ lại đã huyên náo dư luận xôn xao. Xem ra kinh thành lại muốn nên đón một trận thanh toán. Chương 96, Hồ Duy Dung không phụ sự mong đợi của mọi người, Chu Nguyên Chương không dám tin. Chương 96, Hồ Duy Dung không phụ sự mong đợi của mọi người, Chu Nguyên Chương không dám tin. Vào thư phòng, bầu không khí 10 phần nghiêm trọng. Chu Nguyên Chương ngồi tại ngự án về sau, con mắt tại Từ Đạt cùng Lam Ngọc trên thân không ngừng đổi tới đổi lui, còn bên cạnh Chu Tiêu thì là không dám nói lời nào. Từ Đạt tại nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc sau, liền trực tiếp lên tiếng nói, thưa vị, việc này cùng ta hai không quan hệ. Hai chúng ta từ khi hồi kinh về sau, vẫn ở tại kinh doanh bên trong, căn bản không có ra ngoài nửa bước. Hôm nay mới khó khăn lắm đem hai vạn sĩ tốt chọn lựa hoàn tất, trong lúc đó chưa có tiếp xúc qua người khác. Lam Ngọc mặc dù hỗn, nhưng là không ngu ngốc, nói tiếp, đúng vậy a, hoàng thượng. Mấy ngày nay ta cùng Ngụy Quốc Công ăn ở đều tại kinh doanh bên trong, không có khả năng cùng việc này có quan hệ. Chu Nguyên Chương Văn Luân chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói việc này can hệ trọng đại, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ tạo lời đồn, các ngươi biết việc này là được. Đã việc này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã để Hồ Duy Dung xử lý việc này, tin tưởng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Một khi bắt được chủ sử sau màn, ta tuyệt đối phải để hắn hối hận sinh trên đời này. Từ Đạt nghe tới Chu Nguyên Chương Sâm Hàn lời nói, không khỏi hỏi kia điều binh đi thượng hô huyện sự tình, còn muốn tiếp tục tiến hành sao? Tiếp tục, tiêu diệt ra qua sự tình, như là đã định ra, liền muốn đi chấp hành. Chu Nguyên Chương chém đinh chặt sắt nói lúc này vừa vặn mượn Lý Tiến tay, đem ra qua cùng Phương Quốc chân trương sĩ thành tàn đảng, một mẹ hốt gọn. Ngươi xuống dưới về sau, liền cùng người nhà cáo biệt, mang theo Lam Ngọc tiến về thượng hô huyện. Tuân chỉ. Đi xuống đi. Từ Đạt cùng Lam Ngọc hướng Chu Nguyên Chương hành lễ về sau, quay người rời đi vào thư phòng. Chu Nguyên Chương tại hai người sau khi đi, cau mày túi đầu suy tư. Sau một lát, Chu Nguyên Chương nhẹ giọng hướng bên cạnh Chu Tiêu hỏi Tiêu Nhi, ngươi cảm thấy việc này sẽ là ai ở sau lưng sai sự? Chu Tiêu lắc đầu, nói mấy ngày trước đây chiêu thương dẫn tư nhân số quá nhiều, ai đều có khả năng nói ra tin tức này. Nhi thần cảm thấy có thể là có thương nhân, không cẩn thận nói lộ ra miệng. Chu Nguyên Chương lại không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy việc này tuyệt đối là phía sau có người sai sự. Hắn cân nhắc sự tình, cho tới bây giờ đều là hướng xấu nhất phương hướng nghĩ, lần này cũng giống vậy, rất khả năng người sau lưng có không thể cho ai biết mục đích việc này chờ Hồ Duy Dung tin tức đi, ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ ra biển, vậy mà có thể dẫn xuất nhiều như vậy nhiễu loạn. Nếu như không phải Lý Tiến, ta cũng không cần như thế hao tổn tâm trí, cái này Lý Tiến nhưng thật là đáng chết. Chu Nguyên Chương lại bắt đầu phàn nàn, Lý Tiến thực tế quá có thể dày vò, cái này khiến Chu Nguyên Chương rất không thích. Chu Tiêu ở bên cạnh nhịn không được khuyên giải nói phụ hoàng, Lý Tiến lần này cũng coi là vì nước vì dân, nếu như không phải Lý Tiến, chúng ta Đại Minh khả năng liền thật muốn từ bỏ đại hải. Lý Tiến đây là vì nước diệt tặc, đồng thời cũng coi là vì dân trừ hại, vì bị những cái kia giặc qua tàn sát bách tính, đòi lại một cái công đạo. Chu Nguyên Chương khoát tay áo, biểu thị những này hắn đều biết, nhưng là Lý Tiến mục đích tuyệt đối không có đơn thuần như vậy, hắn có chính hắn tính toán nhỏ nhặt lời đồn chuyện này, ngươi muốn để ở trong lòng, đợi đến Hồ Duy Dung bên kia có tin tức, mau chóng nói cho ta. Để Mao Tương Cẩm Y liễu vệ động, trên đường cái còn dám có thảo luận việc này người, trực tiếp đầu nhập chiếu ngục. Chu Tiêu lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, ứng thiên phủ lần nữa treo lên Cẩm Y liễu phong bạo, tại các ngõ ngách cũng bắt đầu xuất hiện Cẩm Y liễu vệ thân ảnh. Những này thân mang phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao, nhìn qua uy phong lẫm liệt tiên tử thân vệ, lần thứ nhất ở trước mặt người đời triển lộ nhanh nuốt của mình. Vẹn vẹn một ngày không đến, Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục cùng hình bộ trong đại lao, liền đã kín người hết chỗ. Ngày thứ hai vào chiều, giám sát ngự sử trực tiếp hướng Chu Nguyên Chương thượng đấu, Cẩm Y Liễu vệ lung tung bắt người, dẫn đến kinh thành lòng người bàng hoàng, hy vọng Chu Nguyên Chương có thể nghiêm trị Cẩm Y Liễu vệ. Chu Nguyên Chương không nói nhảm, trực tiếp tại chỗ đem tên này ngự sử đầu nhập chiếu ngục, hạ lệnh chặt chẽ thẩm vấn. Hỏi ra người này phía sau màn sai sự, phải chăng cùng chế tạo lời đồn chủ sử sau màn là cùng một người. Trong lúc nhất thời triều chính trên dưới thần hồn nát thần tính, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ chờ lấy Cẩm Y Liễu vệ điều tra. Hồ Duy Dung mấy ngày nay cũng là bận bịu sức đầu mẹ chán, mắt thấy Chu Nguyên Chương cho ra kỳ hạn chót, sắp đến kỳ, Hồ Duy Dung lại không bỏ ra nổi kết quả, cái này khiến Hồ Duy Dung mười phần sốt ruột. Không phải Hồ Duy Dung không có tra được ai là chủ sử sau màn, mà là hắn không dám nói. Nếu như nói ra, cái kia chủ sử sau màn có thể sẽ không có việc, mà hắn Hồ Duy Dung liền muốn rơi đầu. Ngay tại Hồ Duy Dung tình thế khó xử lúc, Chu Nguyên Chương đã phái người đến đây mời Hồ Duy Dung vào cung. Hồ Duy Dung trong lòng giật mình, liền biết nên đến tóm lại là trốn không thoát. Dứt khoát quyết tâm liều mạng, Hồ Duy Dung đem điều tra người khẩu cung toàn bộ mang lên, theo tiểu thái giám hướng vào thư phòng mà đi. Chờ Hồ Duy Dung đến vào thư phòng, liền thấy Chu Nguyên Chương đang ngồi một người cười cười nói nói, để Hồ Duy Dung cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Nhưng là khi nhìn đến người kia tướng mạo về sau, Hồ Duy Dung một trái tim lại là lập tức chìm xuống dưới. Người kia tên là Chu Lục Cửu, chính là Chu Nguyên Chương đường huynh. Năm đó Chu Nguyên Chương một nhà thâm thụ Chu Lục Cửu phụ mẫu chiếu cố, mới miễn cưỡng trèo trống. Bây giờ Chu Nguyên Chương xưng đế về sau, liền đem Chu Lục Cửu triệu đến bên người, ban cho vinh hoa phú quý. Mà Chu Lục Cửu nhi tử, càng bị Chu Nguyên Chương từ nhỏ nuôi ở bên người, hiện tại đã đảm nhiệm ứng thiên phủ chủ bộ, cũng coi là tiền đồ vô lượng. Chu Lục Cửu nguyên bản rất ít đến xem Chu Nguyên Chương, bởi vì hắn biết mình người đường đệ này bây giờ đã là cao quý hoàng thượng, một ngày trăm công ngàn việc, mười phần bận rộn. Chỉ là chẳng biết tại sao, lần này vậy mà chủ động trước đến thăm Chu Nguyên Chương, để Chu Nguyên Chương cao hứng không thôi. Nhìn thấy Hồ Duy Dung đến, Chu Lục Cửu liền đứng người lên, dự định đứng dậy rời đi, một bộ không muốn làm trễ nải Chu Nguyên Chương xử lý công vụ dáng vẻ. Chu Nguyên Chương lại là đưa tay ngăn lại Chu Lục Cửu, để Chu Lục Cửu dự tính, hắn đợi chút nữa còn có lời muốn cùng cái này đường huynh nói. Hắn không nghĩ để cho mình đường huynh cảm thấy mình bởi vì công vụ mà lãnh đạm hắn, đối với cái này đường huynh, Chu Nguyên Chương vẫn là rất kính trọng. Chu Lục Cửu bị Chu Nguyên Chương một lần nữa đặt tại trên chỗ ngồi, sau đó Chu Nguyên Chương liền hướng Hồ Duy Dung hỏi Hồ Duy Dung, ta lúc trước để ngươi tra sự tình, ngươi tra thế nào? Cái này đều qua nhanh ba ngày, ngươi sẽ không muốn nói cho ta, không tiến triển chút nào đi. Chu Nguyên Chương ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hồ Duy Dung, để Hồ Duy Dung mồ hôi lạnh lập tức liền chảy ra. Hồ Duy Dung mấy lần muốn mở miệng, nhưng là vừa ngẩng đầu, liền thấy bên cạnh Chu Lục Cửu, một mặt quỷ dị nhìn xem mình, để Hồ Duy Dung ngạnh sinh sinh đem lời muốn nói cho nuốt trở vào. Chu Nguyên Chương nhìn ra Hồ Duy Dung do dự, nhưng là bên trong nhưng trong lòng thì càng thêm nghi hoặc, cái này Đại Minh trừ mình còn có thể có để Hồ Duy Dung như thế sợ hãi người. Cái này khiến Chu Nguyên Chương không khỏi lửa giận càng tăng lên, trực tiếp lớn tiếng nổi giận nói Hồ Duy Dung, ngươi muốn chết sao? Có lời gì mau nói, bằng không ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng a, Hồ đại nhân, có lời gì thì nói nhanh lên, đừng chọc hoàng thượng sinh khí. Chu Lục Cửu giờ phút này cũng ở bên cạnh lập lại, sau đó lại cường điệu đạo chúng ta lão Chu nhà trong mắt nhất dung không được hạt cát, ngươi muốn chi tiết bẩm báo à, Hồ đại nhân. Hồ Duy Dung nghe ra câu nói này lời ngầm, nếu như Hồ Duy Dung dám nói ra, vậy hắn tuyệt sẽ không bỏ qua mình. Nhưng là đối mặt Chu Nguyên Chương hùng hổ dọa người, Hồ Duy Dung vẫn là cắn răng nói khởi bẩm hoàng thượng, điều tra có kết quả, đây là vi thần thẩm vấn khẩu cung, mời hoàng thượng xem xét. Chu Nguyên Chương con mắt nhắm lại, để người đem khẩu cung mang lên, hắn là thật hiếu kỳ, người này vậy mà có thể có như thế lớn năng lượng. Còn bên cạnh Chu Lục Cửu, ánh mắt bên trong lại là tràn ngập lửa giận, nhìn về phía Hồ Duy Dung, không nghĩ tới cái này Hồ Duy Dung vậy mà như thế không hiểu chuyện. Chu Nguyên Chương chỉ là đại khái xem một chút quá trình, liền trực tiếp hướng cuối cùng thẩm vấn kết quả nhìn lại, hắn ngược lại muốn xem người này đến cùng là ai. Nhưng là đợi đến nhìn thấy cái tên này về sau, Chu Nguyên Chương con ngươi nháy mắt phóng đại, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía Hồ Duy Dung. Lớn tiếng chất vấn Hồ Duy Dung, ngươi phía trên này ghi chép thế nhưng là thật. Khởi bẩm hoàng thượng, thiên chân vạn xác, thần không dám làm giả. Chu Nguyên Chương chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chu Lục Cửu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chu Lục Cửu nhìn thấy Chu Nguyên Chương ánh mắt, vội vàng ra giải thích rõ đạo trọng bát, việc này ngươi nghe ta giải thích. Cái này đại minh là chúng ta lão Chu nhà đại minh, cái gọi là phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, sao có thể đem ra biện chuyện trọng yếu như vậy, giao đến một cái huyện lệnh trên tay. Coi như muốn ra biển, cũng nên chúng ta lão Chu nhà ra biển, mang theo lão Chu nhà người đến kiếm số tiền kia. Ngươi nói có đúng hay không, trọng bát? Chương 97, Chu Nguyên Chương tàn nhẫn, để Hồ Duy Dung trong lòng run sợ. Chương 97, Chu Nguyên Chương tàn nhẫn, để Hồ Duy Dung trong lòng run sợ. Chu Lục Cửu tại Chu Nguyên Chương trước mặt cực lực giải thích, hy vọng Chu Nguyên Chương có thể tha thứ hắn. Nhưng là Chu Nguyên Chương sắc mặt từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào, thẳng đến Chu Lục Cửu nói xong, Chu Nguyên Chương mới chậm rãi mở miệng nói việc này là ngươi làm, vẫn là ta cái kia chất tử làm. Chu Lục Cửu nháy mắt mở miệng, hắn không biết nên nói thế nào, chỉ là tội nghiệp nhìn xem Chu Nguyên Chương, hy vọng Chu Nguyên Chương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá Chu Lục Cửu nhất định thất vọng, Chu Nguyên Chương nhìn Chu Lục Cửu không nói lời nào, lập tức cửa trước bên ngoài hét lớn một tiếng Mao Tương Ba. Mao Tương từ ngoài cửa lách vào đại điện, vội vàng quỳ xuống thỉnh an đạo bái kiến hoàng thượng. Chu Nguyên Chương nheo lại hai mắt, hướng Mao Tương hỏi ngươi cũng biết việc này, đến cùng là ai tại phía sau màn sai sự? Mao Tương làm cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, bồi tiếp Hồ Duy Dung phá án, từ đầu theo tới đuôi, tự nhiên là biết việc này chân tướng. Cảm nhận được Chu Nguyên Chương dương cung mà không phát sát khí, Mao Tương không có nửa phần do dự, nói là Chu Hoàn làm. Chu Hoàn, Chu Lục Cửu nhi tử, Chu Nguyên Chương chất tử. Làm Chu Lục Cửu duy nhất hậu đại, Chu Lục Cửu đối Chu Hoàn có thể nói là yêu chiều đến cực điểm. Lại thêm Chu Nguyên Chương đối Chu Lục Cửu một nhà ân sủng, Chu Hoàn có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, tại ủng hộ của mọi người hạ trưởng thành đi tới chỗ nào đều là tán thưởng một mảnh, để Chu Hoàn chỉ cảm thấy khắp thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay. Chu Nguyên Chương đối với hắn đứa cháu này cũng là tương đương coi trọng, tại Chu Hoàn lúc nhỏ, liền đem Chu Hoàn tiếp tiến cung, cùng Chu Tiêu làm bạn. Chỉ là hơi lớn tuổi, mới thả ra cung đi lịch luyện. Nói là lịch luyện, kỳ thật chính là thiếp vàng, dù sao tại Ứng Thiên phủ trong nha môn, có ai không biết Chu Hoàn là Chu Nguyên Chương chất tử. Xem như lão tổ tông cúng bái đều ngại Chu Hoàn trôi qua không hài lòng, ai còn dám cho Chu Hoàn tìm không thoải mái. Thời gian dần qua, Chu Hoàn tại ngoại giới tiếp xúc ngũ hoa tám môn người, tự nhiên có thật nhiều thương nhân ném đến Chu Hoàn danh nghĩa. Mà Chu Hoàn tài phú càng ngày càng tăng, những thương nhân này phụ thuộc vào Chu Hoàn phía dưới, cũng không ngừng nghỉ lại quyền thế, chèn ép đối lập, kiếm đầy buồn đầy bát. Gần nhất càng là có thương người tham gia Lý Tiến chiêu thương dẫn tư, khi nhìn đến Lý Tiến trong tay nắm giữ hoàng gia thương hội ngự nhóm đồng thời sắp được hưởng ra biển quyền lợi lúc, những thương nhân này lập tức đỏ mắt, trở lại kinh thành, liền trực tiếp tìm tới Chu Hoàn, đem việc này nói cho Chu Hoàn. Muốn để Chu Hoàn đem ra biển quyền lợi cầm tới tay, tới lúc đó, bọn hắn liền thành có thể ra biển làm thương mọi người, ở trong đó lợi nhuận đương nhiên không cần phải nói. Chu Hoàn mặc dù tham tài, nhưng lại không đốc, hắn biết thúc thúc của mình đối muốn ra biển người là cỡ nào thống hận. Cho nên hắn mới phải trước tiên đem sự tình cho làm lớn chuyện, tới lúc đó, Lý Tiến nếu như bị tóm lên đến, vậy hắn liền có thể thay thế Lý Tiến chức vị, thần không biết quỷ không hay từ thượng hô huyện ra biển. Nếu như Lý Tiến không bị bắt, vậy đã nói rõ Chu Nguyên Chương đối ra biển thái độ 10 phần mơ hồ, tới lúc đó mới là hắn ra mặt hướng Chu Nguyên Chương cầu lấy ra hải quyền thời điểm. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Chu Nguyên Chương đã không có bắt Lý Tiến, cũng không có muốn tiếp xúc cấm biển khiến ý tứ, ngược lại trực tiếp thống hạ sát thủ, đem thông tin đồn nhảm thương nhân trực tiếp bắt vào chiếu ngục. Ngày đêm nghiêm hình tra tấn, cái này khiến hắn có chút bối rối, dù sao nếu như những thương nhân này nhịn không được, đem hắn khai ra, vậy hắn liền chết chắc. Mặc dù hắn thâm thụ Chu Nguyên Chương yêu thích, nhưng là Chu Hoàn biết Chu Nguyên Chương tính cách, một khi hắn muốn uy hiếp nói Đại Minh Giang Sơn, đừng nói là hắn Chu Hoàn, cho dù là mình thân nhi tử, đều phải chết. Chu Văn Chính chính là chứng minh tốt nhất, đã từng thủ vững Hồng Vũ 60 ngày, đánh bại Trần Hữu Lượng công thần lớn nhất, Chu Nguyên Chương thân nhất chất tử, hiện tại thế nào? Đã biến mất không thấy gì nữa, không có ai biết hắn đi nơi nào, cũng không có xin hỏi Chu Nguyên Chương, chỉ biết từ Hồng Vũ nguyên niên, vị này tuổi nhỏ đắc chí, hăng hái thiếu niên, liền không còn có xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Nghĩ đến cái này, Chu Hoàn không khỏi đánh cái ve mùa đông, vội vàng đi tìm cha mình thương lượng đối sách. Hắn muốn để cha mình đi tìm Chu Nguyên Chương nhận tội, Chu Nguyên Chương lại hung ác cũng sẽ không giết hắn cái này duy nhất ca ca, đồng thời Chu Hoàn còn dạy Chu Lục Cửu làm sao giải vây tội ác, không ở ngoài chính là vì Chu gia suy nghĩ, lúc này mới phát sinh sự tình hôm nay. Nhưng là Chu Hoàn vẫn là tính lầm, Chu Nguyên Chương cầm ý liễu vệ lại làm sao có thể là bất tài. Khi hắn bắt đầu làm chuyện này thời điểm, kết quả liền đã chú định. Chu Nguyên Chương nghe tới trong dự liệu đáp án, liếc mắt nhìn Chu Lục Cửu, muốn nhìn một chút Chu Lục Cửu còn muốn nói điều gì. "Trọng bác, nghệ tính ta, liền vòng qua Hoàn Nhi lần này đi." Chu Lục Cửu giờ phút này đã hoảng hồn, hắn không nghĩ tới Chu Nguyên Chương vậy mà như thế lạnh lùng, dù sao hắn là ta con độc nhất ta. Chu Nguyên Chương hít sâu một hơi, nhìn xem tội nghiệp Chu Lục Cửu, nói ta liền cho Hoàn Nhi một cơ hội, chờ chút ta đem hắn kêu đến, nếu như hắn có thể chủ động thừa nhận những năm này phạm sai lầm, ta nhưng lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho hắn một mạng. Thế nhưng là nếu như hắn cảm tử không thừa nhận, kia đến lúc đó chắc hẳn lão ca ngươi cũng không thể trách ta. Chu Lục Cửu Văn Ngôn vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng Chu Nguyên Chương quỳ xuống dập đầu nói quá tốt, thực tế là quá tốt cho bác. Ngươi yên tâm, chờ chút Hoàn Nhi đến, ta khẳng định sẽ để cho Hoàn Nhi cho ngươi nhận lầm, thành thành thật thật bằng dao, tuyệt không che giấu. Chu Nguyên Chương trong mắt lóe lên một vòng không hiểu thần sắc, đạm mạc nhẹ gật đầu, Sông Mao Tương nói đi đem Chu Hoàn cho ta mang tới, ta muốn đích thân thẩm vấn. Hồ Duy Dung, ngươi đứng lên đi, đứng ở bên cạnh dự tính. Giờ phút này Hồ Duy Dung ruột đều nhanh hối hận thành, sớm biết Chu Nguyên Chương như thế khoan dung độ lượng, hắn đánh chết cũng sẽ không đem khẩu cung giao ra. Nếu như chờ sẽ Chu Hoàn thật là thẳng thắn sẽ khoan hồng, vậy hắn Hồ Duy Dung ha không phải liền là rơi vào tình huống khó xử. Đừng nhìn Chu Nguyên Chương rất coi trọng mình, nhưng là tại thân người trước mặt, Chu Nguyên Chương vẫn là càng coi trọng thân nhân. Hồ Duy Dung giờ phút này thậm chí đều có thể cảm nhận được Chu Lục Cửu kia ác độc ánh mắt, mồ hôi lạnh kìm lòng không được bốc lên đầy cái trán. Chu Lục Cửu con mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Duy Dung, chính như Hồ Duy Dung suy nghĩ, Chu Lục Cửu trong lòng đã đem Hồ Duy Dung liệt vào tất sát danh sách, sớm muộn muốn đem Hồ Duy Dung giết chết. Cũng không lâu lắm, Chu Hoàn liền bị mang tới, trên đường Chu Hoàn nghe ngóng một đường, nhưng là Mao Tương nhưng căn bản không có chim hắn. Cái này khiến Chu Hoàn nơm nớp lo sợ một đường. Thằng đến nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Chu Lục Cửu, Chu Hoàn tâm mới chậm rãi buông xuống. Chỉ cần lao cha còn tại, đã nói lên Chu Nguyên Chương còn không có ý định đem hắn một nhà toàn bộ giết chết chất tử Chu Hoàn bái kiến hoàng thượng, nô hoàng và thuế. Chu Hoàn đi một cái tiêu chuẩn vạn bối lễ, lúc này Chu Hoàn còn đang vui lùa tiểu thông minh, hy vọng Chu Nguyên Chương có thể nhớ tới thân tình. Chu Nguyên Chương lại là không có để Chu Hoàn, Chu Lục Cửu nhìn nhi tử quỷ khó chịu, liền mở miệng nói Hoàn Nhi, mau dậy đi, cho ngươi thúc phụ hảo hảo nói một chút mình phạm sai lầm. Ngươi thúc phụ đã nói, chỉ cần ngươi chi tiết bằng giao, liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi cũng không thể che giấu a. Chu Hoàn đứng dậy, nghe tới Chu Lục Cửu sau, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Nhưng là trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại giả vờ như một bộ làm sai chuyện dáng vẻ, túi đầu bắt đầu bàn giao khởi bẩm thúc phụ, chất tử lầm nghe tiểu nhân chi ngôn, để người tại kinh thành truyền bá lời đồn, thực tế là hồ đồ đến cực điểm, mời thúc phụ trị tội. Chu Lục Cửu nghe tới cái này, rốt cục yên lòng, cao hứng bừng bừng đối Chu Nguyên Chương nói trọng bắt ta, ngươi nhìn, chúng ta Hoàn Nhi vẫn là rất biết sai có thể thay đổi. Có câu nói là biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, ngươi liền tha thứ hắn lần này đi. Hồ Duy Dung trong lòng trực tiếp lạnh, hắn cảm thấy mình về sau tiền đồ một vùng tăm tối. Thế nhưng là ai cũng không có chú ý tới, Chu Nguyên Chương nhìn thấy Chu Hoàn sau khi đứng dậy, mặt như băng sương, tựa như một tòa vạn năm băng sơn. Giờ phút này nghe tới Chu Lục Cửu sau, nhưng không có phản ứng hắn, mà là hướng về phía Chu Hoàn gần từng chữ ai bảo ngươi đứng dậy. Ta để ngươi lên tới rồi sao? Lời này vừa nói ra, Chu Hoàn ngốc, Chu Lục Cửu ngộng, cái này kịch bản không đúng trọng bác, trên mặt đất lạnh, ta để. Im ngay. Chu Nguyên Chương quát to một tiếng, quay đầu đối Chu Lục Cửu âm thanh lạnh lùng nói ta hỏi chính là hắn, không phải ngươi. Sợ, Chu Lục Cửu nhìn thấy Chu Nguyên Chương lạnh lùng ánh mắt, lập tức bị dọa đến chân tay luống cuống. Giờ khắc này hắn thậm chí cảm giác mình nhìn thấy thi sơn huyết hải, toàn thân lông tơ đứng đấy bà. Chu Hoàn gặp tình hình này, thẳng tiếp một chút tử quỷ trên mặt đất, khóc lớn tiếng hô Chu Hoàn biết sai, mời hoàng thượng trách phạt. Lúc này, Chu Hoàn mới chính thức nhận rõ tình thế. Giờ phút này Chu Nguyên Chương cũng không có lòng thương hại, mình chỉ cần nói sai một câu, chỉ sợ cũng sẽ máu vẩy tại chỗ. Chương 98, một đứa con trai không đủ, đi về nhà nhiều sinh mấy cái. Chương 98, một đứa con trai không đủ, đi về nhà nhiều sinh mấy cái. Trong thượng thư phòng, không khí chìm giống như có thể chảy nước, tất cả mọi người là nín thở ngưng thần, chờ Chu Nguyên Chương phát biểu. Chu Nguyên Chương lại là mặt lạnh lấy, không nói một lời, ngón tay gõ trên bàn, phát ra thùng thùng tiếng vang. Dưới đây Quỷ Chu Hoàn lại cảm thấy, tiếng vang kia một chút lại một chút đập vào mình trong lòng, để hắn tâm thần khó có thể bình an. Ngay tại Chu Hoàn cảm giác đến giống như qua một thế kỷ thời gian lâu như vậy lúc, Chu Nguyên Chương rốt cục mở miệng đem ngươi làm qua chuyện xấu, cho ta một năm một mười tất cả đều nói rõ ràng. Thanh âm không lớn, lại là lạnh lẽo thấu xương, đem Chu Hoàn lạnh lông mao dựng đứng. Chu Lục Cửu giờ phút này nghe tới Chu Nguyên Chương mở miệng, nhãn tình sáng lên, hắn biết mình người huynh đệ này, vẫn là tâm thương mình, muốn cho Hoàn Nhi một đầu sinh lộ. Nhưng là hiện tại hắn cũng không dám mở miệng, bởi vì nếu như hắn lại mở miệng, chỉ sợ cái này con đường sống liền thật không có. Chu Lục Cửu chỉ có thể kia con mắt không ngừng nhìn về phía Chu Hoàn, hy vọng Chu Hoàn có thể xem hiểu chính mình ý tứ. Bất quá Chu Lục Cửu thất vọng, hiện tại Chu Hoàn bị dọa đến túi lầu xuống, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn bất luận kẻ nào. Mồ hôi lạnh đã ướt lượt toàn thân, khí lực cả người thật giống như bị rút khô, cho dù là hai tay chống đất bên trên, Chu Hoàn đều cảm thấy nhịn không được thân thể của mình. Chu Nguyên Chương nhìn Chu Hoàn không mở miệng, lần nữa lạnh hừ một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Khởi bẩm hoàng thượng, thần trừ để người chế tạo lời đồn, còn đã từng thu lấy hối lộ. Chu Hoàn trung quy là chịu không được Chu Nguyên Chương áp lực, đem mình làm sự tình nói ra, từ Hồng Vũ nguyên niên đến Hồng Vũ 4 năm, thần thu hối lộ nhiều đến hơn 10 vạn lượng bạch ngân. Chu Hoàn cảm thấy mình đã nói đủ nhiều, Chu Nguyên Chương hẳn là hài lòng. Nhưng là tiếp xuống lại là nghe tới Chu Nguyên Chương dùng giọng mũi phát ra một thanh âm ân, chỉ là một tiếng nhẹ ân liền đem Chu Hoàn dọa cho đến mất hồn mất vía, vội vàng nói bổ sung còn có cửa hàng ruộng đất đồ cổ tranh chữ chờ một vài thứ đều tại phủ đệ của ta bên trong ẩn giấu, hoàng thượng có thể đi thăm dò nghiệm. Chu Hoàn nói xong, triệt để co quắp ngồi dưới đất, thật giống như bị rút ra linh hồn, hai mắt mất đi tiêu điểm, mất hồn mất vía. Chu Lục Cửu nhìn thấy Chu Hoàn cái dạng này, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng, kìm lòng không được hướng Chu Nguyên Chương mở miệng cầu tình nói cho bác, lần này Hoàn Nhi thật biết sai, lao ca cầu ngươi bỏ qua cho hắn lần này đi. Chu Lục Cửu trùng điệp quỳ trên mặt đất, hướng Chu Nguyên Chương bắt đầu dập đầu. Hồ Duy Dung chấn kinh nhìn xem một màn này, không nghĩ tới Chu Lục Cửu vì Chu Hoàn, vậy mà có thể làm đến bước này. Chu Nguyên Chương rốt cục động dung, đứng dậy, đem Chu Lục Cửu đỡ dậy, ngồi trên ghế lao ca, ngồi xuống đi. Chu Lục Cửu chậm rãi ngồi xuống, hắn biết chỉ cần mình bỏ đi mặt mũi, nhất định có thể cứu trở về Chu Hoàn. Dù cho dạng này sẽ ảnh hưởng hình tượng của mình, nhưng là vì Hoàn Nhi, còn tại hồ cái gì hình tượng đâu? Không ai chú ý tới, Chu Hoàn lỗ trống đáy mắt cũng hiện lên một tia may mắn lần này đem lão cha cho mang lên, bằng không chỉ sợ mình thật là thai kiếp khó thoát. Tất cả mọi người coi là Chu Nguyên Chương dự định bỏ qua Chu Hoàn, nhưng là Chu Nguyên Chương câu nói tiếp theo, lại là đem mọi người ở đây toàn giật nảy mình một đứa con trai cuối cùng có ít, lão ca, tiếp xuống ngươi liền về Phượng Dương quê quán, an hưởng tuổi già đi. Nhiều sinh mấy cái tiểu tử béo trắng, cho ngươi nối roi tông đường, Chu Hoàn liền không thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Cái gì? Chu Lục Cửu trừng lớn lấy hai mắt, không dám tin nhìn qua Chu Nguyên Chương, hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà đi đến bộ này ruộng đồng trọng bát, vì cái gì? Hoàn Nhi hắn đã nói, đều nói, vì cái gì không thể bỏ qua hắn? Những số tiền kia tài, những cái kia thổ địa chúng ta đều không cần, liền ngay cả kinh thành chính chúng ta ruộng đất, chúng ta cũng không cần. Chỉ cầu ngươi thả qua hắn, bỏ qua Hoàn Nhi. Nói Chu Lục Cửu lại một lần nữa hướng Chu Nguyên Chương quỳ xuống, khóc lão lệ chảy ngang, nhìn qua thê thảm vô cùng. Nhưng là Chu Nguyên Chương lần này lại là bất vi sở động, một mặt lạnh lùng ngồi tại trên long ỷ, nhìn xem dưới đáy giả ngây giả dại Chu Hoàn. Nửa buổi về sau, Chu Hoàn thấy nhà mình lao cha đầy sau đầu đập đều là máu, Chu Nguyên Chương đều không có để cho ngừng, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy mình, Chu Hoàn biết lần này là không thể lừa dối quá quan hoàng thượng chuộc tội, hoàng thượng chuộc tội a. Chu Hoàn cũng không dám lại giả vờ ngây ngốc, chỉ là hướng về phía Chu Nguyên Chương dập đầu cầu xin tha thứ. Hai phụ tử một cái ở phía trên dập đầu, một cái ở phía dưới dập đầu, xem ra mười phần buồn cười, nhưng lại không ai dám cười. Chu Nguyên Chương xông Chu Lục Cửu nói lao ca, đừng đập, đứng lên, nghe một chút tại trong lòng ngươi hảo nhi tử, đến cùng đã làm gì chuyện tốt đi. Chu Hoàn, nói đi, lúc này ngươi còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Chu Lục Cửu giờ phút này đã đập được, còn muốn lại đập, lại bị bên cạnh tiểu thái giám ngăn cản, đỡ lên, cứ như vậy ánh mắt mọi người, toàn bộ rơi xuống Chu Hoàn trên thân. Chu Hoàn trong lòng giờ phút này lại không may mắn, đành phải run rẩy nói ra một câu, để đám người khiếp sợ không gì sánh nổi thần. Thần tại đảm nhiệm, Lư Châu chi huyện. Trong lúc đó, đã từng xâm phạm qua một thiếu nữ. Lời này vừa nói ra, dù là mới vừa rồi còn tại vì Chu Hoàn cầu tình Chu Lục Cửu, chờ không dám tin mắt trợn tròn. Hắn không tin mình kiêu ngạo, cái này ở trước mặt người ngoài nhã nhặn người, vậy mà có thể làm được như thế cầm thú sự tình ngươi. Xuất sinh a ngươi ba. Chu Lục Cửu một tiếng gào thét, bi vẫn đấm ngực dập chân. Chu Nguyên Chương ánh mắt đã lạnh lùng, đối Chu Hoàn nói tiếp, lúc này mới cái kia đến đó. Chu Lục Cửu sững sờ, kinh ngạc trương đại chứ miệng, chẳng lẽ cái này vẫn chưa xong. Ánh mắt lập tức lần nữa chuyển tới Chu Hoàn trên thân, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Chu Hoàn bị Chu Lục Cửu ánh mắt nhìn chằm chằm, toàn thân lắc một cái, run run rẩy rẩy tiếp tục nói còn có. Mấy tên? Vợ người? A ba. Chu Lục Cửu một thanh lịch huyết tuôn ra, trực tiếp hôn mê đi. Chu Hoàn muốn tiến lên nâng, lại bị Chu Nguyên Chương đuổi quỳ đi xuống, nói tiếp ba. Chu Nguyên Chương trong giọng nói tràn đầy lửa giận, hiển nhiên là phẫn nộ đã đạt tới cực hạn đảm nhiệm. Ứng Thiên phủ, chủ bộ trong lúc đó còn có một chút hoa quý. Thiếu nữ? Chu Nguyên Chương nhìn Chu Hoàn nói ấp a đúng, trực tiếp không nhịn được nói ngươi cho ta ngậm miệng, Mao Tường, ngươi đến cho cái này cậu vật nhớ lại một chút, hắn mấy năm này đến cùng làm chuyện gì? Chu Nguyên Chương gầm thét, đem toàn bộ vào thư phòng đều chấn động phải run ba run. Còn bên cạnh Chu Lục Cửu giờ phút này cũng bị Chu Nguyên Chương tiếng giống giận dữ làm tỉnh lại, vừa vặn nghe tới Mao Tương miệng bên trong phun ra, hắn chân thật nhất nhi tử, là cái bộ dáng gì Hồng Vũ Nguyên Nhiên, Chu Hoàn mặc cho Lư Châu chi huyện, trắng trận cướp đoạt gian dâm thiếu nữ 17 người, bách tính tiếng oán than dậy đất. Toàn bộ Lư Châu huyện, không có thiếu nữ còn dám dạ phố, muốn vì nữ nhi của mình lấy lại công đạo người bị hại phụ mẫu, không phải mất tích chính là không hiểu tử vong. Hồng Vũ 2 năm, Chu Hoàn du lịch trong thôn, coi trọng trong thôn bô lão con râu, cưỡng chiếm không thành, thẹn quá hóa giận, trực tiếp phóng hỏa đốt nhà. Trong thôn bô lão một nhà 17 miệng, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, qua đi nha môn xem như hỏa hoạn ngoại ý muốn xử lý, không cho lập án. Hồng Vũ 3 năm, Chu Hoàn mặc cho Ứng Thiên phủ dẫn chương trình, coi trọng thuộc hạ nàng dâu, thuộc hạ không tử, bị Chu Hoàn đánh chết tươi. Người kia phụ không cam lòng chịu đủ, bên trên treo cổ tự sát. Hồng Vũ 4 năm. Mao Tương lời nói như là mũi tên, trực tiếp bắn về phía Chu Lục Cửu ngực, để Chu Lục Cửu hận không thể tại ngất đi một lần. Hắn quả thực không thể tin tưởng lỗ tai của mình, cái này còn là mình cái kia nhu thuận hiểu chuyện nhi từ sao? Vẫn là tại hắn trong ấn tượng, cần hắn phù hộ chiếu cố nhi từ sao? Đây quả thực là một cái xúc sinh tăng thêm sát nhân của ma, đã là thị sát thành tính, không có một chút nhân tính ngươi. Ngươi, nói cho ta, những này, đây đều là ngươi làm sao? Chu Lục Cửu run rẩy đi đến Chu Hoàn trước mặt, rũa ra run run tay phải, chỉ vào Chu Hoàn hỏi. Chu Hoàn không dám trả lời, chỉ là cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn cha của mình ba. Chu Lục Cửu một bàn tay đánh vào Chu Hoàn trên mặt, giận dữ hét trả lời ta. Chu Hoàn sững sờ ngẩng đầu, đầy mắt không dám tin. Tại hắn trong ấn tượng, đây là cha hắn lần thứ nhất đánh hắn, cũng là hắn cha lần thứ nhất giống hắn. Nhìn xem nhi tử bộ dáng này, Chu Lục Cửu tâm lại mềm nhũn ra, ôm con trai mình đầu, vùi đầu khóc giống đều do cha làm hư ngươi, là cha sai. Chu Lục Cửu ôm Chu Hoàn khóc thật lâu, quay người mặt hướng Chu Nguyên Trường, nói ra để mọi người tại đây không thể tin được một câu. Chương 99, ta không có tư cách chết thay đi người, tha thứ hắn. Chương 99, ta không có tư cách chết thay đi người, tha thứ hắn. Tục nữ nói, cha không dạy còn chi tội. Hoàn Nhi biến thành dạng này, tất cả đều là lỗi lầm của ta, ta nguyện ý thay Hoàn Nhi gánh chịu hết thảy tội danh, chỉ cầu hoàng thượng có thể thả Hoàn Nhi một con đường sống. Chu Lục Cửu thanh âm tràn đầy quyết tuyệt, thân làm một cái phụ thân hắn, cam nguyện vì Chu Hoàn tiếp nhận hết thảy. Cho dù là trả giá cái giá bằng cả mạng sống, cũng sẽ không tiếc. Chu Hoàn quỳ gối Chu Lục Cửu sau lưng, trong mắt chảy xuống hối hận nước mắt. Chu Nguyên Chương nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn Chu Lục Cửu, chậm rãi lắc đầu, không có đáp ứng lão ca, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng là quốc pháp vô tình, không phải ta không dung tha Chu Hoàn, mà là pháp không dung hắn, trời không dung hắn. Nếu như ta bỏ qua Chu Hoàn, kia bị hắn giết rơi những người kia, những cái kia vô tội chết thảm thiếu nữ, cùng người nhà của bọn hắn, lại có ai đến thay bọn hắn giải oan? Lão ca, lui ra đi. Ngươi đang làm, trời đang nhìn, cho dù Chu Hoàn hôm nay bất tử, ngày mai cũng sẽ chết tại mình tàn bạo phía dưới. Chu Nguyên Chương nói xong, liền xông ngự tiền thị vệ vung tay lên, muốn để thị vệ đem Chu Hoàn cho kéo xuống. Nhưng là Chu Lục Cửu lại là gắt gao bảo hộ ở Chu Hoàn trước người, mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Thấy Chu Nguyên Chương giết ý đã quyết, Chu Lục Cửu rốt cuộc bất chấp những thứ khác, la lớn cho bác, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước ngươi lúc nhỏ, sắp đói thời điểm chết, là ai cứu tế các ngươi một nhà sao? Chuyện này, Chu Nguyên Chương vẫn nhớ, bằng không cũng sẽ không đối Chu Lục Cửu như thế ân sủng. Chu Lục Cửu tự nhiên cũng biết, chỉ là song phương đều đem chuyện này đặt ở trong lòng, có chút ân tình nếu như không nói, đó chính là cả một đời ân tình. Thế nhưng là một khi nói ra, sử dụng hết kia liền tận, mang ý nghĩa Chu Nguyên Chương lại không thiếu Chu Lục Cửu cái gì. Ai ưu ai kém, tự nhiên một mắt chi, nếu như không phải bây giờ đến sinh tử con đầu, Chu Lục Cửu có thể ăn Chu Nguyên Chương cả một đời. Hoặc là nói, không chỉ cả một đời, mà là đời đời con cháu, thẳng đến minh triều diệt vong. Nhưng là hiện tại nói ra, đó chính là mua bán một lần, làm xong sau, kia liền các không thiếu nợ nhau. Quả nhiên, Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, trực tiếp gọi lại thị vệ, khép hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói lão ca, ngươi là quyết tâm muốn che chở Chu Hoàng sao? Trọng bác, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, hắn là mệnh căn của ta, nếu như hắn chết ta sống còn có ý nghĩa gì? Chu Lục Cửu mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, hy vọng Chu Nguyên Chương có thể thả con của hắn một ngựa. Chu Nguyên Chương suy nghĩ một lát sau, vẫn lắc đầu một cái, nói nhất mã quy nhất mã, ta thiếu ngươi, không thể để cho ta bách tính đến còn. Bút chướng này ta thay ngươi không làm chủ được, trừ những cái kia chết đi bách tính, không ai có thể thay bọn hắn tha thứ Chu Hoàn. Kéo xuống. Chu Nguyên Chương một câu, trực tiếp phá hỏng Chu Lục Cửu đường lui. Bọn thị vệ lần nữa tiến lên, Chu Lục Cửu phảng phất nghĩ đến cái gì, xoay đầu lại lần nữa lưu luyến liếc mắt nhìn Chu Hoàn, thôi nhưng cười một tiếng. Sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng phía trước đánh tới nhanh cho ta giữ chặt hắn. Chu Nguyên Chương nhìn Chu Lục Cửu quay đầu, liền biết muốn xảy ra chuyện, lúc này hạ lệnh để thị vệ giữ chặt Chu Lục Cửu đáng tiếc, trung quy là muộn một bước ảnh. Một tiếng vang thật lớn, cả tòa vào thư phòng đều vẫn là run lên. Chu Nguyên Chương bỗng nhiên đứng dậy, nhưng nhìn đến lại chỉ là Chu Lục Cửu chết không nhắm mắt thi thể. Chu Lục Cửu đụng đầu vào thư phòng trên trụ đá, máu tươi hốc chảy đầy đất đầu đều đâm đến biến hình, bởi vậy có thể thấy được Chu Lục Cửu muốn chết quyết tâm, cùng đối con trai mình sủng ái. Cho dù là chết, Chu Lục Cửu con mắt vẫn là nhìn về phía Chu Hoàn, hy vọng có thể lấy phương thức như vậy tới cứu về con của mình cha. Chu Hoàng ngay lập tức bổ nhào vào Chu Lục Cửu trên thân, lên tiếng khóc lớn, giờ khắc này hắn phảng phất nhớ tới Chu Lục Cửu cùng với hắn một chỗ từng ly từng tí. Giờ khắc này hắn đối với mình sợ tác sở vi, hối hận không hiểu, nhưng hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Chu Nguyên Chương cảm giác trước mắt mình từng đợt biến đen, bên cạnh tiểu thái giám đuổi bước lên phía trước, nâng lên Chu Nguyên Chương. Chậm rãi đi xuống bậc thang, Chu Nguyên Chương nhìn thấy Chu Lục Cửu thảm trọng, thống khổ nhắm mắt lại, nghiêng đầu đi. Khi nhìn đến Chu Hoàng chính ở chỗ này khóc giống, Chu Nguyên Chương giận không chỗ phát tiết, trực tiếp một cước đem Chu Hoàng đá ra đi mấy trượng xa đều tại ngươi cái đồ hỗn trướng. Cha ngươi đối ngươi như thế lớn kỳ vọng, ngươi xem một chút ngươi đều đã làm gì? Ngươi vẫn là người sao? Ngươi ngay cả xuất sinh cũng không bằng, cầu vật ba. Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy trùng thiên lửa giận, muốn đem mình cho đốt. Chu Hoàn nhìn Chu Nguyên Chương sắc mặt đỏ bừng, doa đến vội vàng lộn nhào quỳ gối Chu Nguyên Chương trước người, dập đầu như dạ tỏi thúc phụ bất giận, là chất tử bất tranh khí, là chất tử hỗn đản, mới hại chết cha. Ta không phải thứ gì, thúc phụ không muốn bởi vì ta khí xấu thân thể. Chu Nguyên Chương lại là một trận quyền đấm cước đá, đem Chu Hoàn đánh toi thoát, lập tức tức giận nói đem hắn cho ta tạm giam, không có ta cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào gặp hắn. Nếu không giết không tha. Chu Hoàn đấy mắt lộ ra một tia mừng rỡ, bất kể như thế nào, cuối cùng bảo trụ một cái mạng chó. Lao cha chết đã không thể vãn hồi, bây giờ có thể làm chính là bảo trụ một cái là một cái. Mao Tương mang theo cẩm y liễu vệ đem Chu Hoàn cho áp giải đi, Chu Nguyên Chương thì là để phân phó tiểu thái giám, chuẩn bị một bộ tơ vàng gỗ chính nam, cho Chu Lục Cửu phong quang hạ táng. Hồ Duy Dung giờ phút này đứng ở bên cạnh có chút chân tay luống cuống, dù sao nếu như truy cứu trách nhiệm, việc này chính là Hồ Duy Dung gây nên. Bởi vì Hồ Duy Dung đang điều tra ra biển lời đồn phía sau, phát hiện chủ sự sau màn vậy mà là Chu Hoàn ý thức được vấn đề nghiêm trọng Hồ Duy Dung, liền cầm ý liễu vệ điều tra Chu Hoàn, kết quả liền đem Chu Hoàn làm chuyện tốt cho hết viết đến tấu chương bên trên đây mới là Chu Nguyên Chương như thế nổi giận nguyên nhân, nếu như nói chủ sự sau màn, Chu Nguyên Chương còn có thể tha thứ. Dù sao giết mấy cái thương nhân, coi như dê thế tội liền có thể, sự tình còn không có nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, Chu Nguyên Chương liền có thể tiếp nhận. Tham ô nhận hối lộ, Chu Nguyên Chương hiện tại sức miễn dịch cũng coi là gia tăng không ít, bất kể nói thế nào, đây đều là Chu gia con cháu, cũng có thể tiểu trừng đại giới. Nhưng là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, xem mạng người như cỏ rác, thậm chí huyên náo nhân thần có phẫn, đây chính là Chu Nguyên Chương không thể chịu đựng, đây đã là ảnh hưởng đến Chu gia Giang Sơn căn bản tính vấn đề, Chu Nguyên Chương quyết không thể qua loa, đây cũng là vì cái gì Chu Nguyên Chương khăng khăng muốn giết Chu Hoàn nguyên nhân, nhưng là không nghĩ tới vậy mà bức tử mình đường hình, cái này vượt quá Chu Nguyên Chương dự kiến, cũng làm cho Hồ Duy Dung dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, sợ Chu Nguyên Chương trách tội tới hắn. Chờ tất cả mọi người rời đi sau, Chu Nguyên Chương hướng Hồ Duy Dung nói, Duy Dung, lần này ngươi làm không tệ, Đại Minh triều đình liền cần ngươi dạng này năng thần trực thần, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không trách ngươi, muốn trách cũng chỉ sẽ quay Chu Hoàn cái kia cầu vật. Mấy ngày nay ngươi vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Hồ Duy Dung giờ phút này tâm mới xem như triệt để xuống, vội vàng quỳ gối đa tạ hoàng thượng. Đợi đến Chu Nguyên Chương sau khi đi, Mã Hoàng hậu cùng Chu Tiêu liền cùng nhau chạy đến. Bọn hắn mới vừa rồi còn tại Khôn Ninh cung cười cười nói nói, kết quả liền thu được Chu Nguyên Chương tin tức, nói là Chu Lục Cửu chết, cái này để bọn hắn thực tế khiếp sợ không thôi cho bác, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mã Hoàng hậu mới vừa vào cửa, liền hướng Chu Nguyên Chương hỏi thăm. Dù sao Chu Nguyên Chương cùng Chu Lục Cửu quan hệ, Mã Hoàng hậu là biết, nàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng, Chu Nguyên Chương sẽ giết hắn cái này đường ca. Mà lại Chu Lục Cửu bình thường làm người coi như bản phận, tuyệt sẽ không làm cách sự tình, đây càng để Mã Hoàng hậu không hiểu. Chu Nguyên Chương cười khổ một tiếng, sau đó liền tức giận giảng Chu Hoàn làm chuyện tốt nói ra, lại đem Chu Lục Cửu vì cứu Chu Hoàn, đụng trụ tự sát sự tình nói ra. Kết quả Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, Chu Tiêu liền trương đại chứ miệng, không dám tin mà hỏi ngươi nói là Chu Hoàn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, xem mạng người như cỏ rác. Cái này sao có thể? Hắn hiện tại còn nhớ rõ trước đó cái kia đường ca, ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã dáng vẻ, làm sao cũng không tin đây là thật. Mã Hoàng hậu vẫn tương đối nghiêm cẩn, hỏi những này đều đã chứng thực sao? Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu, nói Hồ Duy Dung cùng Mao Tương đều kiểm chứng qua, thật là thật. Mã Hoàng hậu cùng Chu Tiêu đều có chút im lặng, chỉ bất quá mấy năm không gặp, một người tính cách vậy mà vặn vẹo đến tình trạng như thế, việc này bởi vì ra biển mà lên, ngươi còn muốn cho Lý Tiến ra biển sao? Mã Hoàng hậu hỏi ra vấn đề mấu chốt. Chương 100, Lý Tiến lại vào kinh, Chu Nguyên Chương thể muốn báo thủ. Chương 100, Lý Tiến lại vào kinh, Chu Nguyên Chương thể muốn báo thủ. Đối mặt Mã Hoàng hậu nghi vấn, Chu Nguyên Chương sắc mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói nhất định phải ra. Nếu như Lý Tiến vừa đem việc này làm nện, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mã Hoàng hậu nhìn xem Chu Nguyên Chương dáng vẻ, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài một tiếng. Chu Lục Cửu tang lễ xử lý cực kỳ long trọng, nhưng là làm người ngạc nhiên chính là Chu Lục Cửu nhi tử Chu Hoàn lại là mang theo tay vẩy chân quẳng tay, thay cha của hắn giữ đạo hiếu để tế điện Chu Lục Cửu rất nhiều người, dù sao đều biết Chu Lục Cửu thân phận, Chu Nguyên Chương đường huynh, Hoài Tây tập đoàn người trên cơ bản tất cả đều đến, trừ Từ Đạt cùng Lam Ngọc không biết thân ở phương nào, chỉ có tại kinh thành tất cả đều đến. Chu Hoàn mắt đỏ với mắt, túi đầu đốt dây vàng. Mỗi một cái đến tế bái Chu Lục Cửu người, bất luận quý tiện, Chu Hoàn đều sẽ đối những người kia trịnh trọng dập đầu. Giờ khắc này, Chu Hoàn chính là hiếu tử điển hình. Thấy cảnh này, Hoài Tây tập đoàn huân quý đều sẽ nhịn không được vô vỗ Chu Hoàn đầu vai, nói cho hắn nén bi thương. Người đến một nhóm lại một nhóm, thẳng đến cuối cùng, Chu Nguyên Chương thân mang áo trắng, đầu đội khăn tang, xuất hiện tại Chu Lục Cửu tang lễ bên trên. Tất cả mọi người nhìn thấy Chu Nguyên Chương đến, tất cả đều là quỳ xuống hành lễ. Chu Nguyên Chương sắc mặt túc mục, không có phản ứng những người này, sải bước hướng linh đường đi đến. Khi nhìn đến Chu Lục Cửu quan tài về sau, Chu Nguyên Chương trịnh trọng việc cuối cùng, sau đó quay đầu nhìn về phía khóc ròng ròng Chu Hoàn. Trầm mặc, Lương Cửu trầm mặc, Chu Nguyên Chương không nói một câu, quay người rời đi Chu Lục Cửu linh đường. Chu Lục Cửu một nhà đối Chu Nguyên Chương người nhà đại ân đại đức, Chu Nguyên Chương là không cách nào báo đáp cho Chu Lục Cửu. Chính như Chu Lục Cửu trước đó đau khổ cầu khẩn một dạng, Chu Nguyên Chương cũng vô pháp lại đối Chu Hoàn hung ác hạ sát thủ. Hiện tại Chu Nguyên Chương có thể làm chính là đem Chu Hoàn cho giam lỏng, trợ giúp Chu Lục Cửu kéo dài huyết mạch, sau đó lại đem Chu Hoàn đem ra công lý. Vốn đang tại khóc giống Chu Hoàn, khi nhìn đến Chu Nguyên Chương bóng lưng rời đi về sau, xương đỏ đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang năm. Mấy ngày sau, Chu Nguyên Chương ngay tại vào thư phòng phê chữa tấu chương, lại nghe được Lam Ngọc cầu kiến. Chu Nguyên Chương có chút không hiểu, Lam Ngọc không phải hẳn là tại chuẩn bị tiến về Thượng Hỗ huyện sao? Làm sao lại hiện tại còn có thời gian tới gặp mình để hắn tiến đến? Rất nhanh, Lam Ngọc liền đi đến, hướng Chu Nguyên Chương nói hoàng thượng, Lý Tiến lai. Lý Tiến. Chu Nguyên Chương hiện tại đối hai chữ này có chút mất cảm, tương đối cũng là bởi vì Lý Tiến mới đưa đến mình đường huynh tử vong. Mặc dù là Chu Hoàn từ làm bất nghĩa tất từ đánh chết, nhưng là nguyên nhân gây ra hay là bởi vì ra biện sự tình huyên náo. Nghĩ đến cái này, Chu Nguyên Chương sầm mặt lại, quát Lý Tiến lai làm gì? Chu Nguyên Chương nghe đều không muốn nghe đến, chớ nói chi là nhìn thấy. Hắn vô ý thức liền muốn để Lý Tiến xéo đi. Lam Ngọc nghe ra Chu Nguyên Chương trong giọng nói không kiên nhẫn, vội vàng giải thích nói Lý Tiến nói hắn là tới lấy đi Long Giang xưởng đóng tàu. Chu Nguyên Chương lúc này mới nhớ tới, mình còn thiếu Lý Tiến nhất cái xưởng đóng tàu đâu ba. Nghĩ đến mấy ngày nay phát sinh sự tình, Chu Nguyên Chương tổng là có chút trong lòng kìm nén một ngạt, đã Lý Tiến đụng lên cửa, vậy cũng đừng trách mình Lý Tiến nói không sai, ta đích xác thiếu hắn một cái xưởng đóng tàu. Chu Nguyên Chương ngữ khí lạnh lẽo, nghe xong cũng không phải là cái gì tốt lời nói, trên đời này nào có hoàng thượng thiếu thần tử đồ vật. Lam Ngọc văn ôn, chú ý cẩn thận mà hỏi thế nhưng là thần nghe nói kia Long Giang xưởng đóng tàu đã sớm hoang phế nhiều năm, làm sao có thể lấy ra tạo thuyền đâu? Hoang phế? Không sai, ta muốn chính là hắn hoang phế. Lý Tiến không phải có thể sao? Ta ngược lại muốn xem hắn còn có bao nhiêu năng lực. Tục ngữ nói, xảo phụ khó thành không bột đấu gột nên hổ. Hiện tại ngay cả tạo thuyền địa phương đều không có, hắn liền muốn nhìn một chút, Lý Tiến muốn giải quyết như thế nào? Trừ phi hắn nguyện ý tốn hao đại bút bạc đối Long Giang xưởng đóng tàu tiến hành cải tạo, nhưng là phải biết Long Giang xưởng đóng tàu trước đó là làm gì? Kia là từ Trần Hữu Lượng nơi đó chuyển đến vô liếng, là cho Trần Hữu Lượng tạo chiến thuyền cự hạng. Loại này tốn hao chỉ tưởng tượng thôi liền rất dọa người. Lý Tiến nếu như muốn từ số không làm lên, chỉ là số tiền kia, liền có thể hung hăng cắt lấy Lý Tiến một miếng thịt ngươi còn lắm miệng. Ta cùng Lý Tiến là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, dùng ngươi đến nhúng tay. Chu Nguyên Chương nhẹ giọng quát lớn một tiếng, đem Lam Ngọc dọa đến không nói nữa lại nói, Long Giang thuyền hán tương đối là một cái cỡ lớn xưởng đóng tàu. Tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù nó tại cô đơn, cái kia cũng có thể bán 100 vạn lượng bạc. Chu Nguyên Chương nói xong, liền đứng lên, một lần nữa thay xong quần áo, mang theo Chu Tiêu cùng Lam Ngọc rời đi hoàng cung. Giờ phút này Lý Tiến chính tại Lam Ngọc phủ thượng, từ lần trước từ biệt về sau, Lý Tiến trong lòng liền gấp và phần. Mỗi ngày trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, đếm lấy mặt trời sinh hoạt, liền là muốn nhanh lên đem Long Giang bảo thuyền hán mua đến tay bên trong. Rốt cục để hắn đợi đến nửa tháng, tốc ký Lý Tiến liền một khắc cũng không ngừng nghỉ, mang theo bạc hướng kinh thành chạy đến. Hiện tại Lam Ngọc đã đi tìm lão hoàng, tiếp xuống chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nghĩ tới đây, Lý Tiến chỉ cảm thấy hết sức kích động, trong lòng của hắn đã có rất nhiều cấu tứ, hắn muốn đem những vật này toàn bộ ứng dụng đến thuyền bên trên. Chỉ có trong truyền thuyết Long Giang bảo thuyền hắn, có thể thỏa mãn hắn kỳ tư diệu tưởng. Hắn lần này có thể nói là tình thế bắt buộc, cho dù là bị Chu Nguyên Chương làm thịt một phen, hắn cũng nhận đợi đến Lao Hoàng bước vào Lam Ngọc phòng khách một khắc này, Lý Tiến liền trực tiếp đứng lên, xông Lão Hoàng nói Lao Hoàng, chúng ta nhanh đi Long Giang thuyền hắn đi, ta thực tế là chờ không nổi. Chu Nguyên Chương sững sờ, sau đó nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường mỉm cười, nói tốt, chúng ta hiện tại liền đi đi. Chương 101, thiên hạ đệ nhất, lớn oan loại. Chương 101, thiên hạ đệ nhất, lớn oan loại. Tiến về Long Giang thuyền hắn trên đường, Lý Tiến cao hứng bừng bừng, nhìn qua so bên trong Trạng Nguyên đều muốn cao hứng. Trong xe ngựa, Chu Nguyên Chương nhìn xem Lý Tiến dáng vẻ cao hứng, trong lòng có chút cười lạnh, chờ đến nơi có người cười thời điểm. Chu Tiêu cùng Lăng Ngọc thì là một mặt thương hại nhìn xem Lý Tiến, hắn cảm thấy đây khả năng là thiên hạ đáng thương nhất hai đồ đần. 100 vạn lượng bạch ngân, mua một đống đồng nát sắt vụn, còn nghĩ dùng những vật này tạo ra tung hoành tứ hải hạm đội, quả thực là người si nói ngọng. Nhưng Lý Tiến nhưng lại không biết, đống kia đồng nát sắt vụn, đừng nói là tạo thuyền, cho dù là tu cái thuyền đánh cá, đều mười phần khó khăn, đám người đều mang tâm tư tiến về Long Giang thuyền hán, chỉ có Lý Tiến nhất mặt sốt ruột thúc giục Sa Phu, để Sa Phu tranh thủ thời gian đi đường. Long Giang thuyền hán ở vào ứng thiên đông bắc vùng ngoại thành, tới gần Giang Phổ bến cảng, Bắc Lâm Trường Giang, xem như một chỗ cực giai tạo thuyền vị đưa ở đây tạo ra thuyền lớn, có thể trực tiếp thông qua danh nước tiến vào Trường Giang, mười phần tiện lợi. Mặc dù đường xá xa xôi, nhưng là tại Lý Tiến thúc giục hạ, cuối cùng mấy người tốn thời gian một canh giờ sau, đuổi tới Long Giang thuyền hán phụ cận. Lúc đầu đầy cõi lòng mừng rỡ Lý Tiến, tại đến Long Giang thuyền hán phụ cận về sau, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Mặc dù còn không nhìn thấy Long Giang thuyền hán toàn cảnh, nhưng là Lý Tiến phát hiện nơi này con đường đã kinh biến đến mức mấp mô, khắp nơi đều là hồ sâu, rõ ràng chính là lâu năm thiếu tu sửa. Mà tại đạo hai bên đường, cỏ dại đều đã có một nhân chi cao, kém chút đem con đường đều muốn bao phủ, đó căn bản không giống một cái bình thường xưởng đóng tàu nên có dáng vẻ. Lý Tiến trong lòng có loại dự cảm xấu, mà loại dự cảm này tại đến Long Giang thuyền hán lúc lại thành hiện thực. Lão Hoàng, đây chính là ngươi cho ta nói Long Giang thuyền hán. Lý Tiến có chút sụp đổ, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận loại tình huống này. Nếu như Long Giang thuyền hán xuống dốc đến tận đây, vậy hắn ra biển rộng lớn kế còn thế nào đi áp dụng? Ngươi dùng loại thuyền này nhà máy bán ta 100 vạn, ngươi còn có lương tâm sao? Nhìn xem Lý Tiến vô năng cùng nộ, Chu Nguyên Chương mấy ngày nay tâm tình buồn bực đột nhiên tốt lên rất nhiều. Chu Nguyên Chương nhoẻn miệng cười nói, ngươi cũng đừng nhớ lầm, ban đầu là ngươi gấp ký hợp đồng sợ ta không đồng ý, bây giờ ta đã thuyết phục hoàng thượng đem Long Giang thuyền hán bán cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn quỵt nợ phải không? Quỵt nợ? Chúng ta đến cùng ai quỵt nợ? Lý Tiến cảm giác chính mình cũng mau tức nổ, cái này lão hoàng loại lời này đều có thể nói ra được tới sao? Loại vật này bán mình 100 vạn lượng, hắn lương tâm đều bị chó ăn rồi sao? Loại vật này chính ngươi tính toán, có thể đáng một vạn lượng bạc không đáng. Ngươi trực tiếp cho ta muốn 100 vạn, ta cho ngươi biết, tuyệt không có khả năng này, ta chết cũng sẽ không cho ngươi. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, không có có ngoài ý muốn, hắn đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị. Hắn đã sớm biết Lý Tiến sẽ quỵt nợ, bất quá nghĩ mình sổ sách, cái này Lý Tiến chỉ sợ là chẳng sống. Chu Nguyên Chương cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra lúc trước Lý Tiến mặt dày mày dạn nhất định để mình ký tên hợp đồng, nói chẳng lẽ ngươi quên ngươi ký hợp đồng sao? Lý Tiến, nói thật cho ngươi biết, nếu như ngươi dám quỵt nợ, ngày thứ hai, ngươi liền sẽ bị hoàng thượng bắt vào chiếu ngục. Nghĩ ta sổ sách, chỉ sợ ngươi không có thực lực này a. Lý Tiến nhìn xem Dương Dương đắc ý Chu Nguyên Chương, khí đấm ngực dậm chân, lúc trước mình làm sao liền có thể thấy lợi tối mắt, lập tức vắng đầu, nhất định phải ký cái gì hợp đồng. Hiện tại thật là rời lên tảng đá, nện chân của mình, đánh cả một đời ưng, Lâm lão bị ưng mổ vào mắt. Lam Ngọc cùng Chu Tiêu hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào. Bọn hắn vốn cho rằng Long Giang thuyền hán cho dù lại cũ nát, chí ít còn có thể có đại môn. Nhưng là hiện đang nhìn trên bậc thang bảng hiệu, cùng cửa lớn đã mở ra, Chu Tiêu hai người loại thuyền này nhà máy 1000 lượng đều không đáng. Lý Tiến vậy mà hoa 1000 lần giá cả, mua như thế một cái xưởng đóng tàu, thực tế là thiên hạ đệ nhất lớn oan loại. Nhìn xem ba người một mặt thiểu năng biểu lộ, Lý Tiến thở một hơi thật dài, nghiến răng nghiến lợi nói trước vào xem lại nói. Chu Nguyên Chương một mặt không quan trọng, vào xem cũng là một cái dạng. Hắn mấy ngày trước đây liền phái người tới đây nhìn qua, trừ một cái còn tính là cảnh cổng lao thuyền tượng không nguyện ý rời đi, cái này Long Giang thuyền hán căn bản là không hề giấu chân người. Càng không có người bình thường giữ gìn nơi này xưởng đóng tàu công trình, thả mắt nhìn đi, nơi này xưởng đóng tàu căn bản không có một kiện có thể sử dụng đồ vật. Lý Tiến khắc không mục đích đi tại Long Giang thuyền hán bên trong, hắn không thể tin được, nơi này sẽ là lúc sau Long Giang bảo thuyền hán. Cũng không thể tin được, Chính Hòa Hạ Tây Dương điểm xuất phát sẽ là từ nơi này xuất phát. Chẳng lẽ bởi vì chính mình đến, dẫn đến lịch sử phát sinh biến hóa? Không phải Lý Tiến không tin mình, mà là hiện tại Long Giang thuyền hán thực tế là quá cũ nát. Nguyên vốn phải là có thể chế tạo chiến thuyền cự hạm cỡ lớn danh nước, bây giờ lại đã bị phá hủy hơn phân nửa, dẫn đến Trường Giang chi thủy chảy ngược nước vào trong rãnh, danh nước triệt để vứt bỏ. Nếu như nói muốn nhìn xưởng đóng tàu quy mô, vậy khẳng định chính là nhìn xưởng đóng tàu danh nước có bao nhiêu, danh nước lớn bao nhiêu. Danh nước càng lớn, đại biểu cho chế tạo thuyền càng lớn, ở đời sau, một cái Long Giang bảo thuyền hán danh nước liền có thể dài đến hơn 30m, rộng hơn 20m, nhìn qua hết sức kinh người. Mà loại này lũ lụt danh, Long Giang bảo thuyền hán hết thảy có 9 cái. Nói cách khác, Long Giang bảo thuyền hán có thể tại 9 cái bao thuyền đồng thời khởi công. Nhưng là bây giờ, đập vào mi mắt lại là 9 cái danh nước, có 7 cái đã sụp đổ, còn có 2 cái cũng là nước bùn trầm tích, căn bản không thích hợp tái tạo thuyền lớn. Lý Tiến trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, xong, triệt để xong. Phí công nhọc sức, cho dù lại không cam tâm, Lý Tiến cũng không thể không thừa nhận, ra biển thuyền, Lý Tiến căn bản không lấy được. Chu Tiêu đi đến đổi phế Lý Tiến trước mặt, vỗ vỗ Lý Tiến bả vai, an ủi Long Giang thuyền hán đã cái dạng này, không thể vãn hồi. Vẫn là suy nghĩ những biện pháp khác, giải quyết thuyền vấn đề đi. Lý Tiến Văn Nôn đột nhiên xoay người lại, tựa như bị kích thích, la lớn: "Ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu. Ngươi không hiểu cái này Long Giang thuyền hán tầm quan trọng, ngươi không biết nó tại Đại Minh hàng hải sử địa vị, mất đi nó, Đại Minh ngày sau lại không ra biển hy vọng. Đại Minh đã mất đi hải dương, đây đều là hoàng thượng sai, là hắn, đều là hắn cấm biển kiến, để Long Giang thuyền hán sụp dốc. Ngày sau, hắn đem lại bởi vậy sự tình, bị ghi chép tại là trên sách, mỗi một cái hoa hạ nhi nữ đều sẽ ghi nhớ hôm nay, ghi nhớ Long Giang thuyền hán là thế nào sụp dốc." Lý Tiến, để Lam Ngọc chỉ cảm thấy lông tơ tận dựng thẳng, tê cả da đầu, cái này Lý Tiến thực tế là quá tìm đường chết. Trước đó ngay trước Chu Nguyên Chương mặt, chào phúng Chu Nguyên Chương, hiện tại càng là ở trước mặt giận mắng Chu Nguyên Chương, thật xin lỗi hậu thế tử tôn, sẽ bị hậu thế tử tôn cho phỉ nổ. Chu Nguyên Chương trên đầu gân xanh nổi lên, chỉ cảm thấy một cỗ trùng thiên lửa giận xông lên đầu, trong miệng phát ra giống giận dung trời Lý Tiến ba. Chu Tiêu cùng Lam Ngọc giật mình, xem ra Chu Nguyên Chương là thật sự nổi giận. Chương 102, lão phu còn sống, xưởng đóng tàu liền sẽ không đóng cửa. Chương 102, lão phu còn sống, xưởng đóng tàu liền sẽ không đóng cửa. Long Giang thuyền hán bên trong, Chu Nguyên Chương mặt mũi tràn đầy nộ khí, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lý Tiến, tựa như một giây sau liền muốn chơi chết Lý Tiến. Mà Chu Tiêu cùng Lam Ngọc thì là ở bên cạnh dọa đến run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Lý Tiến thất hồn lạc phách đứng ở một bên, nhìn phía xa Trường Giang bên cạnh, chỉ cảm thấy Đại Minh từ đây đem triệt để mất đi Hải Dương. Bởi vì Đại Minh đạp vào Hải Dương hy vọng ngay tại dưới chân của mình, mà bây giờ cái này hy vọng bị hủy diệt. Ngay tại Chu Nguyên Chương muốn phát lôi đỉnh chi nộ lúc, xưởng đóng tàu bên trong đột ngột vang lên một giọng giàn mua: "Ai nói Đại Minh Long Giang thuyền hán không có hy vọng? Chỉ cần có lão phu tại, xưởng đóng tàu ngay tại." Lý Tiến bọn người văn ôn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Chỉ thấy một quần áo tả tơi còn lưng lão giả, chống một cái quả trượng, chính tập tễ hướng bên này đi tới. Lý Tiến kiến trạng, đuổi bước lên phía trước đỡ lấy vị lão nhân này, kích động dò hỏi không biết lão nhân ra xưng hô như thế nào. "Vương Đại Hải." Lý Tiến nhìn xem Vương Đại Hải giả yếu khuôn mặt, trong lòng không ngừng nổi lên nói thầm: chẳng lẽ cái này Long Giang thuyền hán chuyển biến ngay tại trên người người này? Vừa rồi nghe lão trưởng nói, Long Giang thuyền hán chỉ cần có ngài tại, thuyền này nhà máy liền sẽ một mực tại, không biết là có ý gì. Văn Nôn, lão giả còn lưng thân thể đột nhiên thẳng tắp, nói: có ý tứ gì? Chỉ cần lão phu còn tại, cho dù xưởng đóng tàu đóng cửa, lão phu cũng có thể tái tạo một cái. Nghe cái này âm vang hữu lực thanh âm, liền ngay cả bên cạnh Chu Tiêu cùng Lam Ngọc đều có chút động dung. Lý Tiến nghe nói như thế, mừng rỡ trong lòng, xem ra trời không tuyệt ta. Trịnh Hoa lúc trước có thể hạ Tây Dương, chỉ sợ cũng nhận người này tương trợ, lúc này mới có thể thuận lợi tạo thành bảo thuyền, bảy lần Tây Dương. Nghĩ đến cái này, Lý Tiến kích động hướng Vương Đại Hải hỏi không biết lão nhân ra dự định như thế nào trùng tạo Long Giang thuyền hán. Vương Đại Hải phải lòng tay ra quả trượng, vươn hướng trong ngực, từ trong ngực móc ra một trương rúm gió trang giấy. Trang giấy này nhìn qua có chút năm, đều đã bắt đầu ố vàng, Lý Tiến sợ không cẩn thận, tờ giấy này liền sẽ bị gió thổi vỡ nát. Nhưng là Vương Đại Hải lại là như nhặt được chí bảo, cầm trong tay bản vẽ chậm rãi triển khai, đối Lý Tiến nói đây là Long Giang thuyền hán lúc trước thi công đồ, chỉ cần dựa theo này bản vẽ tiến hành thi công, tuyệt đối có thể tái hiện năm đó Long Giang thuyền hán tình cảnh. Lý Tiến mấy người vội vàng tiến tới góc mặt xem xét, nhìn thấy phía trên các loại công trình bố trí, cùng mấy cái lũ lụt danh kiến thiết, Lý Tiến trên cơ bản có thể xác định bản vẽ này là thật. Trong lòng cũng hỉ, không nghĩ tới sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh lại một thôn. Lý Tiến lúc này đối lão giả lớn tiếng nói: ta muốn trùng kiến Long Giang thuyền hán, không biết lão giả có thể giúp ta một chút sức lực. Vương Đại Hải nghe nói như thế, kích động nước mắt tuôn đầy mặt, nước nở nói: đây là tâm nguyện cả đời của ta, không nghĩ tới đời này còn có cơ hội thực hiện, lão thiên gia thật sự là không tệ với ta. Lý Tiến kiến đến lão giả bộ dáng này, khuôn mặt có chút động, chính là bởi vì sự tồn tại của những người này, mới có về sau Trịnh Hòa bảy lần Tây Dương hành động vĩ đại, mới có Đại Minh hải quân uy chấn tứ hải truyền kỳ. Chu Nguyên Chương nhìn thấy lão nhân này lại còn có xưởng đóng tàu bản vẽ loại vật này, cũng là lấy làm kinh hãi. Cẩm Y Liễu vệ Minh Minh báo cáo, nói cái này vị lão nhân không có bất kỳ cái gì mới có thể, không nghĩ tới vậy mà thâm tàng bất lộ. Nhưng là bất kể như thế nào, đã đem xưởng đóng tàu đã bán cho Lý Tiến, vậy hắn một mực lấy tiền là được, cái khác hắn cũng không quan tâm cụ cụ. Chu Nguyên Chương ho khan hai tiếng, đánh gây Lý Tiến hai người nói chuyện, lập tức hướng Lý Tiến nói: Lý Tiến, đã ngươi đã tìm được trùng kiến xưởng đóng tàu phương pháp, vậy thì nhanh lên đem bạc giao cho ta, ta tốt cho đương kim hoàng thượng đi công tác. Lý Tiến nhìn Chu Nguyên Chương còn tại cho mình đòi tiền, không khỏi có chút đau đầu: đạo ta có thể đem bạc cho ngươi, nhưng là có một chút, ta cần người chèo thuyền, thợ mộc cùng thợ đá, những này tại ta cần thời điểm, ta hy vọng hoàng thượng có thể duy trì ta. Trừ cái đó ra, ta còn muốn trước kia Long Giang thuyền hán công tượng, bao quát vị lao giả này, toàn bộ theo ta về Thượng Hỗ huyện. Chu Nguyên Chương sảng khoái nhẹ gật đầu, không nghĩ tới mình cái gì cũng không có bán, đều có thể kiếm 100 vạn lượng bạc, lần này thật sự là kiếm một phát. Lý Tiến nhìn về phía lao giả, nói: ta muốn tại Thượng Hỗ huyện trùng kiến Long Giang thuyền hán, đến lúc đó ta sẽ đem những cái kia rời đi công tượng, toàn bộ triệu hồi. Ngươi nguyện ý đi theo ta tiến về Thượng Hỗ huyện sao? Vương Đại Hải vội vàng nhẹ gật đầu, nói: nguyện ý, ta nguyện ý. Chỉ là chúng ta những này công tượng đều đã bị chia cho công bộ, mặc dù bây giờ không có cái gì công việc, nhưng là triều đình lại không cho phép chúng ta ra ứng thiên thành. Chu Nguyên Chương giờ phút này tâm tình thật tốt, nghe nói như thế, vung tay lên: đạo những này ta đến giải quyết là được, các ngươi muốn đi Thượng Hỗ huyện, vậy thì nhanh lên đi thôi. Đi tới chỗ nào siêng năng làm việc, không muốn thật xin lỗi triều đình đối các ngươi tại buổi liền có thể. Vương Đại Hải bán tín bán nghi nhìn về phía Chu Nguyên Chương, tường tận xem xét đường này, đột nhiên toát ra một câu: ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Chu Nguyên Chương văn luôn, trong lòng giật mình, nghĩ thầm cái này Vương Đại Hải chẳng lẽ còn nhận biết ta không thành. Chính đương Chu Nguyên Chương muốn mở miệng giải thích thời điểm, kia Vương Đại Hải lại là hướng về phía Chu Nguyên Chương quát to một tiếng, đem Chu Tiêu cùng Lam Ngọc đều dọa cho đến tê cả da đầu. Chương 103, Lý Tiến hiến bản vẽ, ra biển rốt cục có manh mối. Chương 103, Lý Tiến Hiến bản vẽ, ra biển rốt cục có manh mối. Vương Đại Hải tường tận xem xét một trận Chu Nguyên Chương về sau, đột nhiên hét lớn: "Ngươi có phải hay không hoàng thượng?" Lời này vừa nói ra, Chu Tiêu Lam ngọc sắc mặt đại biến, tê cả da đầu, không tưởng tượng đến Chu Nguyên Chương ngụy trang lại bị một cái người chèo thuyền cho nhận ra. Liền ngay cả Lý Tiến đều ở bên cạnh kinh nghi bất định, có chút khó có thể tin nhìn xem Vương Đại Hải. Chu Nguyên Chương đang muốn mở miệng, lại nghe được ông Đại Hải hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Hộ vệ bên cạnh, ta đã từng thấy qua ngươi." Lý Tiến nghe ông Đại Hải nói chuyện thở mạnh, chỉ cảm thấy mình trái tim đều nhanh dọa ra, nói: "Lao trượng, ngươi cái này nói chuyện không muốn thở mạnh à, quá dọa người, ngươi biết không? Vị này không phải hoàng thượng thị vệ, hắn là hoàng thượng thân thích, khả năng trước đó bồi tiếp hoàng thượng xuất hành, bị ngươi nhìn thấy qua. Lại nói, đương kim hoàng thượng anh minh thần võ, làm sao lại trưởng thành lao hoàng bộ dáng này, ngươi khẳng định nhận lầm." Nói, Lý Tiến còn hướng Chu Nguyên Chương bọn người nháy mắt ra hiệu, chỉ trỏ. Lúc đầu vừa mới thở dài một hơi Chu Tiêu Lam Ngọc hai người, nghe nói như thế, lập tức dọa đến mặt đều trợn nhìn. Chu Nguyên Chương tiếu dung dần dần ngưng kết, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lý Tiến, lạnh lùng mà hỏi: "Làm sao? Ta cái này tướng mạo có cái gì không tốt?" Lý Tiến nhìn thấy lao hoàng sinh khí, vội vàng nói: "Lao hoàng, ngươi nhìn ngươi làm sao còn tức giận? Ngươi cái này tướng mạo uy vũ bá khí, chỉ là thiếu ít một chút long khí, tự nhiên cùng hoàng thượng không giống. Làm sao, ngươi còn muốn làm hoàng thượng?" Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục dây dưa tiếp, trực tiếp mở miệng nói ra: "Đem ngân phiếu cho ta, ngươi liền có thể lăn, ta nhìn ngươi càng xem càng chán ghét." Lý Tiến đạt được cơ muốn, cũng không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu, nói: "Phổ phát tiền trang ngân phiếu, một chương 10 vạn lượng, hết thảy 10 cái, ngươi đếm xem." Chu Nguyên Chương đem ngân phiếu đoạt lấy, tiện tay giao cho Chu Tiêu, nói: "Sự tình nói rõ trước, tạo thuyền sự tình làm tốt giữ bí mật. Mấy ngày trước đây ngươi muốn ra biển sự tình liền bị người lưu truyền sôi sùng sục, nếu như lại để cho hoàng thượng nghe được cái gì phong thanh, cẩn thận đầu của ngươi." Chuyện này Lý Tiến đã nghe Lam Ngọc nói qua, lần này lại nghe Chu Nguyên Chương nhắc lên, lập tức gây nên Lý Tiến chú ý. Lý Tiến nghĩ thầm, đương kim hoàng thượng là đem mình làm đối tượng thí nghiệm. Tại mình cùng Giả Qua phân ra thắng bại trước đó, gia hải chi sự tình vẫn là chuyện cấm kỵ, không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm. Lý Tiến lập tức nhẹ gật đầu, nói: "Yên tâm, việc này tuyệt sẽ không lại để cho bên ngoài người biết được. Triều đình đưa cho ta 2 vạn đại quân, lúc nào đúng chỗ?" Chu Nguyên Chương nói: "Chờ ngươi chiến hạm tạo tốt về sau, tự nhiên liền đến. Ngươi bây giờ chiến hạm đều không có tạo tốt, coi như đưa cho ngươi thì có ích lợi gì? Tự nhiên hữu dụng, ta muốn huấn luyện bọn hắn sử dụng tiểu mới hỏa súng, còn có chiến trận." Lý Tiến lại không vui lòng. Thuyền sự tình đã đủ chậm trễ thời gian, hiện tại nếu như quân đội sự tình cũng phải bị kẹp lại, kia ra biển phải chờ tới ngày tháng năm nào? Chu Nguyên Chương trầm ngâm sau một lát, nói: "Ngươi đi về trước đi, tháng này bên trong, hoàng thượng khẳng định sẽ phái người đi thượng hỗ huyện." Cuối cùng, Lý Tiến vẫn là trở về, mà ông Đại Hải cũng từ bỏ mình bảo hộ cả một đời Long Giang thuyền hán, lựa chọn cùng Lý Tiến nhất lên trở lại thượng hỗ huyện. Dù sao có thể tùy tiện xuất ra 100 vạn lượng bạc, đến mua một cái cũ nát tới cực điểm xưởng đóng tàu, tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Vương Đại Hải cảm thấy Long Giang thuyền hán trùng kiến, liền rơi xuống Lý Tiến trên thân. Mà Lý Tiến tại mang Vương Đại Hải về thượng hỗ huyện trên đường, liền không kịp chờ đợi từ trong ngực móc ra một tờ bản vẽ, để Vương Đại Hải xem xét, có thể hay không tạo ra đến loại thuyền này. Vương Đại Hải nhận lấy về sau, lại phát hiện, bản vẽ này thuyền là hắn chưa bao giờ từng thấy, càng không khả năng tạo qua thuyền. Bản vẽ này thuyền, cùng thường ngày tạo ra đến thuyền hoàn toàn khác biệt. Dĩ vãng Long Giang thuyền hán tạo ra đến thuyền sẽ dùng nhiều đoạn trụ cột lắp ráp thành một con rồng xương, nhưng là chương này bản vẽ thiết kế bên trên, cả con thuyền xương rồng, vậy mà là một con rồng xương chế thành. Mà lại chiếc thuyền này nhìn qua nước ăn không phải rất sâu, cái này liền chú định chiếc thuyền này trọng tải không có khả năng có thuyền buồm cổ lớn như vậy, tương ứng chuyên trở tự nhiên liền không có thuyền buồm cổ nhiều như vậy. Bất quá chiếc thuyền này ưu điểm cũng rất rõ ràng, chuyên trở lượng yếu, tự nhiên tốc độ sẽ tăng lên một mạng lớn. Cả con rồng xương từ một cây cự mộc làm chủ đỡ, sức chịu đựng cùng trình độ chắc chắn sẽ tương ứng đề cao. Tương đối mà nói, chiếc thuyền này càng giống là một chiếc chiến thuyền, vì hải chiến mà sinh thuyền. Sau khi xem xong, Vương Đại Hải trong lòng đã có tự tin, nói: "Đại nhân, chiếc thuyền này ta có thể tạo ra đến, nhưng là thời gian này bên trên không dám hứa chắc. Bởi vì ta chưa từng có chế tạo qua loại thuyền này, mà lại loại thuyền này nguyên vật liệu cũng là không dễ làm đến. Nhất là làm xương rồng loại này cự mục, đối cây tôi yêu cầu cực cao, ta cảm thấy không dễ mua đến. Sự tình khác ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần an tâm tạo thuyền liền có thể." Lý Tiến lại là phất phất tay, biểu thị những này đều không phải Vương Đại Hải hẳn là cân nhắc vấn đề cây tối sự tình, ta tự có so đo. "Đã ngươi có nắm chắc, kia liền tạo chiếc thuyền này, tốn hao thời gian cũng sẽ không hướng ngươi tưởng tượng nhiều như vậy. Chờ đến nơi, ta mang ngươi nhìn một dạng đồ tốt, ngươi liền minh bạch." Vương Đại Hải không biết Lý Tiến lấy ở đâu lòng tin, hắn làm nhiều năm như vậy công tượng, đều không có Lý Tiến có lòng tin như vậy. Chẳng lẽ là món kia đồ tốt? Vương Đại Hải trong lòng không khỏi đối Lý Tiến khẩu bên trong nói tới đồ tốt có chờ mong. Chương 104, so ứng thiên phủ còn lớn bến tàu. Chương 104, so ứng thiên phủ còn lớn bến tàu. Vương Đại Hải đầy cõi lòng nghi hoặc đi theo Lý Tiến trở về thượng hỗ huyện, hiện tại hắn chỉ muốn biết Lý Tiến đến cùng có vật gì tốt. Lần này về thượng hỗ huyện, Lý Tiến không có đi đường bộ, mà là mang theo ông Đại Hải từ đường thủy xuất phát, thẳng tới thượng hỗ huyện bến cảng. Mặc dù bây giờ thượng hỗ huyện bến cảng quy mô rất nhỏ, có rất nhiều còn tại xây, nhưng là từ kiến thiết nhân thủ cùng trải diện tích đến xem, cái này bến cảng công trình là 10 phần to lớn. Thậm chí so ứng thiên giang phổ bến tàu, đều phải lớn hơn 2 đến 3 lần. Theo ông Đại Hải đoán chừng, nơi này xây thành về sau, chỉ sợ ít nhất có thể thịnh hạ 20 vạn người, đây là phỏng đoán cẩn thận, chủ yếu là ông Đại Hải chưa từng gặp qua thi công bản vẽ, bằng không hắn nhất định có thể đoán càng thêm kỹ càng. Vương Đại Hải hết nhìn đông tới nhìn tây đi theo Lý Tiến trước mặt, từ khi đi tới thượng hỗ huyện, Vương Đại Hải luôn có một loại nơi này giống như có chút không giống bình thường ảo giác. Tại nghiêm túc suy tư về sau, Vương Đại Hải cảm thấy nơi này tràn đầy sức sống, khắp nơi đều đang kiến thiết. Bách tính trên mặt thường xuyên có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, cho dù những người này nhìn qua tương đối mệt nhọc, nhưng là tiếu dung vẫn là từ đáy lòng tỏa ra. Thấy Vương Đại Hải âm thầm liễu lưỡi, đồng thời hắn cũng đối Lý Tiến cái này cái trẻ tuổi huệ lệnh, cảm thấy một loại tự nhiên sinh ra khâm phục. Có thể để trong này bách tính được sống cuộc sống tốt, Lý Tiến năng lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Lý Tiến lại không có để ý những này, hắn mang theo Vương Đại Hải dọc theo bến cảng xây thành trên đường cái, đã đi chưa bao xa, liền đi tới một cái khác bến cảng. Nói là bến cảng, không bằng nói là một cái bến tàu. Chỉ là nơi này bến tàu, cùng ngoại giới ngăn cách, tựa như là độc lập, có chuyên môn công dụng đợi đến Vương Đại Hải đi vào tòa này thần bí bến tàu sau, lại bị đồ vật bên trong cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, nơi này lại nhưng đã dựng lên xưởng đóng tàu hình dáng, chỉ là cùng Long Giang thuyền hán khác biệt, nơi này rãnh nước chỉ có 5 cái. Còn kém rất rất xa Long Giang thuyền hán quy mô, nhưng nhìn người đến người đi đám người, không ngừng tham dự xưởng đóng tàu kiến tạo, Vương Đại Hải vẫn là không nhịn được lệ nóng doanh tròng nơi này gọi là bảo thuyền nhà máy, là lúc sau ngươi làm việc địa điểm. Lý Tiến đi tại Vương Đại Hải phía trước, bắt đầu cho Vương Đại Hải giới thiệu hoàn cảnh nơi này. Hắn sở dĩ muốn đi mua Long Giang thuyền hán, không ở ngoài là muốn cho thuyền của mình nhà máy phụ thêm một tầng hợp pháp ra. Cái gọi là mượn xác đưa ra thị trường, dùng chính là một chiêu này. Bất quá Long Giang thuyền hán như thế tàn tạ, đây cũng là để Lý Tiến không nghĩ tới. Hắn lúc đầu nghĩ từ Long Giang thuyền hán làm đến một chút thiết bị cùng nhân tài, nhưng là cuối cùng lại mang về Vương Đại Hải. Cũng may Vương Đại Hải cũng không có để Lý Tiến quá thất vọng, hắn hiện tại thủ hạ có tạo thuyền sư, nhưng không có Vương Đại Hải như vậy kinh nghiệm già dặn. Những người kia nhìn thấy Lý Tiến bản vẽ về sau, chỉ có thể lắc đầu thở dài, chỉ có Vương Đại Hải có lòng tin làm được, đây chính là chênh lệch. Lý Tiến cũng không muốn nghỉ lại tại bất luận kẻ nào tạo thuyền, hắn muốn mình độc lập chế tạo thuyền, dạng này mới có thể đem ra biển viễn dương thuyền, triệt để trưởng khống tại trong tay mình, đây là hắn ngay từ đầu liền nghĩ kỹ, dù là không tiếc tiêu tốn 100 vạn lượng bạc. Chu Nguyên Chương cho là hắn kiếm được, nhưng là chân chính kiếm phát chính là Lý Tiến, bởi vì hắn đem triệt để nắm giữ đại minh quyền làm chủ trên biển. Có cái này xưởng đóng tàu, tất cả buôn bán trên biển về sau đều muốn nhìn mặt hắn sắc, bằng không những người này thuyền đều không cách nào sửa chữa, chớ nói chi là ra biển. Mà Vương Đại Hải chính là Lý Tiến coi trọng thủ tịch kỹ sư, hắn đem mang theo cái này xưởng đóng tàu tạo thuyền sư, không ngừng nghiên cứu chế tạo mới thuyền, lấy cung cấp Lý Tiến tung hoành tứ hải người đến xem nơi này. Lý Tiến mang theo Vương Đại Hải đi đến một chỗ phi thường nhỏ rãnh nước. Nói hắn nhỏ, không phải nói hắn thật nhỏ, chỉ là so với cái khác rãnh nước, cái này rãnh nước liền như là mini đồng dạng, rút lại đem gần 10 lần đại nhân, cái này là ý gì? Vương Đại Hải căn bản không rõ Lý Tiến ý tứ, hắn cảm thấy loại nước này rãnh căn bản đó chính là cho đùa, cho tiểu hài tạo thuyền cảm giác đều không đủ dùng, cái này rãnh nước quá nhỏ, mở ở đây cũng là lãng phí. Lý Tiến không nói gì, chỉ là từ rãnh nước bên cạnh trên quầy, cầm lấy một cái thuyền mô hình, nhẹ nhàng bỏ vào trên mặt nước. Khiến nhân thần kỳ một màn xuất hiện, cái kia mô hình vậy mà tại danh nước bên trong bay lên, mà lại mười phần ổn định ông sư phụ, ngươi nhưng thấy rõ. Lý Tiến lên tiếng hỏi thăm, hắn cảm thấy lao nhân này lợi hại như vậy, hẳn là có thể minh bạch hắn tâm tư. Vương Đại Hải bừng tỉnh đại ngộ nói Lý đại nhân ý tứ là, loại này là cho tiểu hài tử làm đồ chơi dùng, về sau mua đồ chơi kiếm tiền. Lý Tiến trợn mắt, ta liền thiếu kia mấy lượng bạc. Ta là nói cho ngươi, về sau tạo thuyền không dùng một chút tự nhất định phải tạo như thế lớn, hoàn toàn có thể dựa theo tỷ lệ tiến hành co vào. Tựa như cái này mô hình một dạng, chỉ có thí nghiệm thành công mới có thể đi vào đi chế tạo. Nói Lý Tiến lại từ trong ngực móc ra bản vẽ kia, nói ngươi hoàn toàn có thể đem bản vẽ này ứng dụng đến mô hình trên thuyền, nếu quả thật ổn định, tại dựa theo tỷ lệ tiến hành chế tạo. Dạng này tạo ra đến thuyền càng thêm ổn định, hơn nữa còn không dễ dàng lật thuyền. Trừ cái đó ra, loại này thuyền nhỏ dùng tài liệu cực ít, chế tác đơn giản, có thể rất nhanh chóng tiến hành cải tiến. Vương sư phó, ngươi nói, đây coi là thứ không tính là tốt lắm. Tính, quả thực quá tính. Vương Đại Hải giờ phút này hai mắt sáng lên, đang nghe Lý Tiến giải thích sau, Vương Đại Hải giờ mới hiểu được, cái này danh nước chân chính hàm nghĩa. Nếu quả thật như Lý Tiến nói tới, ngày ấy sau tạo ngành đóng tàu sẽ cao tốc phát triển, rất khó tạo ra hiện loại kia thật vất vả tạo ra thuyền tới, lại lật thuyền sự tình. Tương đối loại chuyện này một khi phát sinh, hơn nửa năm tâm huyết liền trôi theo nước chảy, thực đang đáng tiếc tiếp xuống. Ngươi ngay ở chỗ này xem thật kỹ một chút, có thể căn cứ Long Giang thuyền hán đối với nơi này tiến hành cải tạo. Nếu như cảm thấy quá nhỏ, ngươi còn có thể nhiều mở rộng một chút quy mô. Đem trước đó xưởng đóng tàu công tượng danh sách cũng cho ta một phần, ta đợi chút nữa đi hướng triều đình chờ lệnh, đem công tượng đều muốn đi qua, để bọn hắn vì Đại Minh tạo ngành đóng tàu làm ra công hiến. Vương Đại Hải giờ phút này đã kích động khó mà ngôn ngữ, quải trượng nháy mắt liền rơi xuống, mà bản thân hắn thì là hướng Lý Tiến quỳ xuống lại. Không nghĩ tới mình vậy mà thật có thể tại sinh thời, nặng mới thành lập lên một cái mới Long Giang thuyền hán. Mặc dù bây giờ gọi bảo thuyền nhà máy, nhưng lại là ký thác mình đối Đại Minh thủy quân tương lai hy vọng, để Vương Đại Hải cuối cùng cảm thấy nhân gian đáng giá. Bất quá Vương Đại Hải lại bị Lý Tiến nhất đem đỡ lên, nói Vương sư phó, không muốn luôn quỳ xuống. Nếu như ngươi thật cảm kích ta, liền giúp ta đem cái này xưởng đóng tàu làm tốt, đây là một phen tâm huyết của ta, ta không nghĩ để nó vô tật mà chấm dứt. Chương 105, vừa kiếm 1 triệu đảo mắt liền thua thiệt 5 triệu. Chương 105, vừa kiếm 1 triệu, đảo mắt liền thua thiệt 5 triệu. Trong nháy mắt, tháng 2 thời gian thoáng qua liền mất. Chu Nguyên Chương từ lần trước hung hăng làm thịt Lý Tiến nhất bút về sau, liền cầm lấy số tiền kia, bắt đầu khắp nơi phụ cấp Đại Minh các nơi đứng nuôi chịu xảo chính là Dương Châu, mặc dù Dương Hiến tại Dương Châu làm không tệ, nhưng là tương đối nghèo nhiều năm như vậy, Dương Hiến lại liều mạng, cũng là không bột đấu gột nên hổ. Tại Dương Châu, khai khẩn đất hoang thậm chí đều không có châu cày, chỉ có nhân lực, hì hục lôi kéo cày bá, tại đất hoang bên trên cố gắng cày tấy. Dương Hiến cũng là dẫn đầu chết làm. Nhưng là nhân lực cuối cùng cũng có tận, tân tân khổ khổ bận bịu nửa năm, kết quả khai khẩn thổ địa còn chưa đủ trước kia 1/10. Nhưng mà này còn là tại xuân hạ lúc, mới có như thế thành quả, đợi đến mùa đông, thổ địa đều bị đông cứng thực về sau, càng là khó mà khai khẩn, đến lúc đó chỉ sợ chỉ có thể là làm nhiều công ít. Bất đắc dĩ Dương Hiến lúc này mới hướng Lưu Bá Ôn xin giúp đỡ, dù sao bây giờ có thể giúp hắn, chỉ có lao sư của hắn. Lưu Bá Ôn không nói hai lời, liền hướng Chu Nguyên Chương trình lên khuyên ngăn, lời nói Dương Châu hiện trạng, nhu cầu cấp bách một nhóm châu cày cùng nông cụ. Chu Nguyên Chương giờ phút này chính là tài đại khí thô thời điểm, trực tiếp phất tay liền móc 10 vạn lượng bạc cho Dương Hiến, để hắn tùy tiện hoa. Dương Hiến cầm tới bạc về sau, mang ơn, cảm thấy đây là hoàng thượng đối với hắn coi trọng, lúc này mới lớn như thế lực duy trì. Lập tức, Dương Hiến quyết định từ các nơi mua châu cày cùng nông cụ, tại mùa đông cũng tiến hành nhân lực khai hoang. Quyết định này đem mới vừa từ nơi khác trở về Dương Châu bách tính, hết thảy giật nảy mình. Tương đối có chút thưởng thức người đều biết, mùa đông căn bản không thích hợp khai khẩn đất hoang. Bởi vì đến mùa đông, thổ địa đều bị đông cứng thành cứng rắn, lúc kia đừng nói dùng người đất cày, cho dù là châu đều kéo không lúc đích. Dương Hiến lại là mặc kệ, châu so người chân quý. Nếu như dùng châu kéo, rất khả năng liền sẽ dẫn đến châu bị đông cứng chết, hoặc là bị mệt chết, đó căn bản được không bù mất. Người không có việc gì, người không có châu cày như vậy dễ hỏng, mà lại xuyên dày đặc một điểm, cũng có thể chống đỡ được lạnh đông. Thế là tại Dương Hiến tự mình dẫn đầu hạ, Dương Châu oanh oanh liệt liệt mùa đông đại khai hoang liền bắt đầu. Chu Nguyên Chương Văn Nôn vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới Dương Hiến thật đúng là một cái tài năng, nói làm liền làm, hơn nữa còn dẫn đầu vọt mạnh mẽ làm. Tại giải quyết xong Dương Châu sự tình về sau, Chu Nguyên Chương liền bắt đầu đối các tiến hành trấn hay, hoặc là sửa chữa thủy lợi. Chu Nguyên Chương khó được giàu có một lần, trong trận tiêu xài lấy dễ như trở bàn tay được đến bạc đợi đến Chu Nguyên Chương phát giác tiền của mình đã không đủ 5000 lượng thời điểm, mới phát hiện 100 vạn bạc, vậy mà liền dạng này bị mình tiêu xài không còn. Trong tay túng quẫn Chu Nguyên Chương, muốn từ Mã Hoàng hậu trên tay làm ít tiền, dù sao mình còn có rất nhiều chuyện không có làm xong. Bất quá lại được cho biết, Mã Hoàng hậu tiền, toàn bộ đầu tư đến Thượng Hô huyện khởi công nhà máy. Chu Nguyên Chương vội vàng hỏi thăm đầu tư bao nhiêu tiền, Mã Hoàng hậu rũi ra 5 ngón tay, nhẹ nhàng nói một câu 500 vạn lượng. Chu Nguyên Chương lập tức bị dọa sợ, hắn muội tử lúc nào có nhiều như vậy tiền, hắn làm sao một điểm cũng không rõ. Muội tử, ngươi lấy ở đâu nhiều bạc như vậy? Mã Hoàng hậu một mặt mỉm cười nói nhờ có Lý Tiến, hắn để ta đem tấm gương không ngừng tán đến cả nước các nơi bán, mà lại cũng là khai thác phòng đấu giá phương thức, quả nhiên là kiếm được đại bút bạc. Hai tháng này, tăng thêm nguyên bản bên trong nô bên trong bạc, thêm một khối tổng cộng 500 vạn lượng bạc. Nghe theo Lý Tiến đề nghị, ta trực tiếp ném đến xưởng đóng tàu phía trên, chắc hẳn rất nhanh liền có thể phát đại tài. Chu Nguyên Chương cảm giác người một nhà tê dại, mình thật vất vả từ Lý Tiến trong tay làm 100 vạn, kết quả tên chó chết này đảo mắt liền từ mình nàng dâu trên tay, lừa gạt đến 100 vạn muội tử, người ngốc à. Hắn cái kia thuyền hỏng nhà máy, làm sao có thể giá trị 500 vạn? Liền kia rách rách dưới, ngay cả 500 lượng đều không đáng đến. Mã Hoàng hậu lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hoang mang nói nhỏ: "Ta nhìn không nhỏ a. Chỗ kia chỉ sợ đến có toàn bộ hoàng cung như thế lớn đi, cái này còn nhỏ. Ta nghe trước khi nói không biết cái nào thất đức quỷ, đem một đống pha tấm ván gỗ đều bán 100 vạn giá trên trời, còn nói cho người ta không mua không được." Chu Nguyên Chương xấu hổ sờ sờ cái mũi, gượng cười hai tiếng, nói pha tấm ván gỗ bán 100 vạn, cái này thật có chút không chính cống. Mã Hoàng hậu trợn nhìn Chu Nguyên Chương một chút, nói: "Ngươi còn biết không chính cống a? Vậy ngươi còn làm được?" Hiển nhiên Mã Hoàng hậu biết Chu Nguyên Chương làm chuyện xấu. Chu Nguyên Chương giờ phút này lại là gấp, nói: "Muội tử, cho dù không chính cống, đó cũng là một tiền trao cháo múc, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Nhưng là ngươi cái này 500 vạn lượng bạc, thực tế cũng quá thua thiệt. Ta hiện tại liền đi cho ngươi đem tiền muốn trở về, Lý Tiến cái kia cậu vật cũng dám lừa gạt đến ta muội tử trên đầu, ta phải lột ra hắn." Mã Hoàng hậu vội vàng kéo lại Chu Nguyên Chương, nói: "Trọng bác, đừng làm rộn. Kia 500 vạn lượng bạc là chính ta muốn đầu tư. Ngươi không có đi qua nơi đó, ngươi căn bản không hiểu. Chờ có thời gian, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, ngươi liền biết cuộc mua bán này tuyệt đối kiếm bộn. Mặc dù chúng ta mới chiếm 5% cổ phần, nhưng là cái này sau này sẽ là chúng ta tụ bà buồn, ngươi liền xem trọng đi." Chu Nguyên Chương mới không tin trên đời này có cái gì tụ bà buồn, hắn chỉ tin tưởng vàng dòng bạc trắng. Bất quá nhìn thấy Mã Hoàng hậu cao hứng bừng bừng dáng vẻ, Chu Nguyên Chương cũng không có lên tiếng đánh gãy nàng, dù sao bạc tại Lý Tiến trong tay. Chờ mình tiến về Thượng Hỗ huyện, xem hết xưởng đóng tàu không hài lòng về sau, hắn không tin Lý Tiến dám quy nợ, không trả Mã Hoàng hậu bạc. Nếu như Lý Tiến dám làm như vậy, vậy cũng đừng trách Chu Nguyên Chương lập bàn. Làm vì đế quốc lão đại, quy củ tự nhiên là Chu Nguyên Chương đến phụ trách chế định. Tuân thủ quy củ. Vậy phải xem có thể không có thể làm cho mình được lợi năm. Ngày thứ hai tảo chiều, Chu Nguyên Chương ngay tại nghiêm túc xử lý chính sự, đợi đến tất cả mọi người hồi báo xong về sau, Chu Nguyên Chương liền định tuyên bố bãi triều. Nhưng là lúc này, công bộ Tả thị lang lại là đứng dậy, hướng Chu Nguyên Chương nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, thần có việc muốn tấu. Hôm nay ứng thiên phủ công bộ nha môn công tượng cấp tốc giảm bớt, những người này đều bị Thượng Hỗ huyện huyện lệnh tiếp đi, nói là muốn làm chuyện đại sự gì." Nghe nói chuyện này tình hoàng bên trên cũng biết, hiện tại những này công tượng đã bị cho mượn đi 2 ngày, như cũng không trở về. Thần muốn cùng hoàng thượng xác nhận một chút, cái này đến cùng có phải là hay không hoàng thượng ý tứ. Chu Nguyên Chương khỏe miệng điên cuồng run rẩy, Lý Tiến tên khốn này lại tại đánh lấy danh nghĩa của mình, làm sằng làm bậy. Vốn muốn mở miệng nói mình không biết, nhưng là nghĩ đến Mã Hoàng hậu đầu tư 500 vạn lượng bạc, Chu Nguyên Chương chỉ có thể cắn răng thừa nhận nói: "Việc này ta đã biết được, các ngươi không cần phải lo lắng." Chương 106, Long Giang bảo tuyển nhà máy. Chương 106, Long Giang bảo tuyển nhà máy. Trong thượng thư phòng, Chu Nguyên Chương nổi trận lôi đình, trong miệng phát ra kinh thiên gầm thét: "Lý Tiến, cậu vận, hắn muốn làm gì? Đem công bộ công tượng toàn bộ mang đi, hắn chẳng lẽ muốn để công bộ trực tiếp tê liệt sao? Những cái kia công tượng không tại, chẳng lẽ muốn để những quan viên kia đi cho ta lập nhà, sửa đường sao? Tiêu Nhi, đi, lập tức đem Lý Tiến kêu đến, ta muốn chặt hắn, mới có thể tiêu ta mối hận trong lòng." Chu Tiêu nhìn xem Chu Nguyên Chương đầy đỏ mặt lên, biết đây chỉ là Chu Nguyên Chương nhất thời nói nhảm, chỉ có thể đứng ở bên cạnh khuyên giải nói: "Phụ hoàng, Lý Tiến hắn cũng chỉ là đem công tượng mượn đi sử dụng, qua không được mấy ngày liền đổi lại. Làm gì như thế tức giận? Lại nói, Lý Tiến tiếp đi những cái kia công tượng, khẳng định chính là vì xưởng đóng tàu. Chúng ta hướng bên trong ném nhiều tiền như vậy, xưởng đóng tàu sớm một chút tạo ra đến, đối chúng ta cũng có lợi không phải? Chu Nguyên Chương nghe xong xưởng đóng tàu danh tự, càng là giận không kèm được, giận dữ nói Lý Tiến không biết dùng cái gì thấp kém thủ đoạn, lừa gạt ngươi mẫu hậu, để ngươi mẫu hậu, vậy mà cam tâm tình nguyện ném 500 vạn lượng. Muốn ta nhìn, ngươi mẫu hậu cũng có chút lao hồ đồ. Nhiều bạc như vậy, đặt ở bên trong nô thì tốt biết bao a. Hết lần này tới lần khác cho Lý Tiến tên vương bát đản kia, quả thực là sai lầm. Khụ khụ. Đúng lúc này, cổng vậy mà truyền đến Mã Hoàng hậu tiếng ho khan. Chu Nguyên Chương nguyên bản còn khí mặt đỏ bừng, nhìn thấy Mã Hoàng hậu về sau, lập tức cho cứng đờ. Sau đó cường nhan vui cười, giả cười một tiếng, vội vàng chạy đến Mã Hoàng hậu bên cạnh, nói nha, muội tử, ngươi thế nào đến? Ta lại không đến, chỉ sợ lần sau liền không đơn thuần là lao hồ đồ đơn giản như vậy. Mã Hoàng hậu âm dương quái khí, đối Chu Nguyên Chương vô tình chuyển vận không biết là ai ở sau lưng nói xấu ta, vậy mà nói ta lão hồ đồ, thật sự là không có lương tâm a. Ai? Ai nói, để ta biết, nhất định phải đánh cho hắn một trận. Chu Nguyên Chương nói, còn săn tay áo, một bộ nghi muốn xuất thủ dáng vẻ. Mã Hoàng hậu không cao hứng trận nhìn Chu Nguyên Chương một chút, nói tốt, đừng giả vờ giả vịt. Long Giang bảo thuyền hắn sắp xây xong, Lý Tiến mời ta đi tham gia cắt băng nghi thức, ngươi có muốn hay không đi? Nếu như ngươi không đi, vậy ta liền cùng Tiêu Nhi cùng đi. Cái gì? Xây xong? Chu Nguyên Chương quả thực không thể tin vào tai của mình, cái này mới bất quá gần 2 tháng, cái này Lý Tiến vậy mà liền đã xây xong một cái xưởng đóng tàu. Chắc hẳn khẳng định là kiến thiết nhỏ hẹp vô cùng, lúc này mới vội vã hoàn thành, muốn bắt đầu tạo thuyền. Bất quá nghĩ đến cái này, Chu Nguyên Chương trong lòng càng là tức giận, Lý Tiến vừa cầm tới Mã Hoàng hậu 500 vạn đầu tư, vậy mà liền đem xưởng đóng tàu xây thành. Trong này căn bản không tốn bao nhiêu bạc, khẳng định đều để Lý Tiến nhất người cho tham ô. Chu Nguyên Chương giờ phút này càng nghĩ càng giận, nghiến răng nghiến lợi nói đi, dựa vào cái gì không đi? Nếu như hắn dám tham chúng ta bạc, ta nhất định để hắn cả gốc lẫn lãi phun ra. Mã Hoàng hậu nhìn thấy Chu Nguyên Chương đột nhiên xuất hiện nổi giận, không khỏi có chút không hiểu đấu. Nhìn một chút Chu Tiêu, phát hiện Chu Tiêu cũng là một mặt chấn kinh, không biết chuyện gì xảy ra. Ba người sau khi quyết định, một nhà ba người liền lại cùng nhau đáp lấy xe ngựa, tiến về Thượng Hỗ huyện. Bất quá lần này, Mã Hoàng hậu lại là đề nghị Chu Nguyên Chương lần này ngồi thuyền, bởi vì theo Lý Tiến nói tới, hiện tại từ Ứng Thiên phủ đến Thượng Hỗ huyện đường thủy đã khai thông. Chu Nguyên Chương tự nhiên từ chối cho ý kiến, hắn ngược lại muốn xem Lý Tiến trong hồ lô đến cùng bán lấy thuốc gì. Theo ba người tại Giang Phổ bến đỏ ngồi thuyền về sau, liền vùng ven sông mà hạ, không đến thời gian một ngày, liền đi tới Thượng Hỗ huyện địa giới. Cảm nhận được đường thủy tiện lợi, Chu Tiêu không khỏi cảm thán nói ngồi thuyền vẫn là so xe ngựa nhanh hơn nhiều. Nếu như trên đời này vận chuyển đều có thể thông qua đường thủy vận chuyển, thật là tốt biết bao, chí ít có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chu Nguyên Chương lại là nói Giang Hà có Giang Hà tiện lợi, đường bộ cũng có đường bộ tác dụng. Nếu như khắp thiên hạ quan đạo đều có thể sửa giống Thượng Hỗ huyện đường cái một dạng, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Mã Hoàng hậu không có để ý hai người nói chuyện, nàng ngay tại tập trung tinh thần quan sát đến bờ sông tình huống. Lý Tiến đã từng nói cho nàng, Thượng Hỗ huyện bến tàu, 10 phần to lớn, nhìn qua so Giang Phổ bến đỏ đều mưa lớn. Nhìn thấy một cái cự đại hải đăng lúc, liền có thể ngừng thuyền cập bờ. Mã Hoàng hậu giờ phút này chính là tại tìm kia cái cự đại hải đăng, muốn nhìn một chút mình đầu tư xưởng đóng tàu, đến cùng xây thành bộ dáng gì. Chu Nguyên Chương nhìn thấy Mã Hoàng hậu không yên lòng dáng vẻ, vội vàng dò hỏi làm sao muội tử, ngươi đang nhìn cái gì? Lý Tiến nói xây thành bến cảng, có một tòa cao lớn hải đăng, ta chính tại quan sát tòa kia hải đăng ở chỗ nào. Mã Hoàng hậu đem Lý Tiến cấp chính mình nói sự tình, cho Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu đều nói một lần, để bọn hắn giúp mình cũng nhìn nhiều nhìn. Chu Tiêu văn ôn, vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn nhìn một chút cái kia cao lớn hải đăng ở nơi nào. Nhưng là nhìn hồi lâu, lại là không tìm được kia cái gì hải đăng. Cái này trên mặt sông rộng lớn vô cùng, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô bờ. Chu Tiêu dọc theo mặt sông tìm kiếm nửa ngày, cũng không có nhìn thấy Mã Hoàng hậu nói hải đăng. Còn bên cạnh Chu Nguyên Chương, càng là nói thẳng muội tử, ngươi khẳng định bị Lý Tiến cái kia hôn trướng cho lừa gạt, nào có cái gì hải đăng. Ta nhìn hắn chính là lắc lư ngươi. Mã Hoàng hậu lại là không tin, kiên định nói không có khả năng, Lý Tiến nói rất rõ ràng. Tòa kia hải đăng là vì tại ban đêm, cho lạc mất phương hướng thuyền, chỉ dẫn con đường. Tuyệt sẽ không giả dối không có thật, hơn nữa còn sẽ 10 phần cao lớn, sẽ không có lửa thì sao có khói. Chu Tiêu nghe tới cái này, đột nhiên nhớ tới vừa rồi mình nhìn thấy một cái cự vật lớn, hắn ngay từ đầu tưởng rằng một ngọn núi, hiện tại xem ra chẳng lẽ kia chính là cái gì hải đăng. Phu hoàng, ngươi nhìn nơi đó là cái gì? Chu Tiêu chỉ vào tại chỗ rất xa một cái nô lên điểm đen, đối Chu Nguyên Chương nói. Chu Nguyên Chương thuận Chu Tiêu ngón tay phương hướng, phóng tầm mắt nhìn tới, đợi đến thấy rõ ràng kia nơi xa đồ vật sau, Chu Nguyên Chương nháy mắt tê dại. Chương 107, xây ở trên trời hải đăng. Chương 107, xây ở trên trời hải đăng. Sẽ xảy ra chuyện như thế, tương đối với Mạc Sơn núi, cái này đi theo mình sớm nhất người, Chu là tràn đầy hiểu rõ. Thượng Hỗ huyện, Trường Giang thủy vực. Chu Nguyên Chương mắt chừng túi nhìn xem phương xa một chỗ kéo dài tới chân trời kiến trúc, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi kia. Kia là hải đăng. Nhà ai hải đăng có thể có cao như vậy? Kia là nhân tạo sao? Kia minh minh chính là một ngọn núi, còn có núi mới có thể cao như vậy. Chu Tiêu cùng Mã Hoàng hậu cũng là chấn động vô cùng, chỉ cảm thấy là mình tựa như xuất hiện ảo giác, loại này thông thiên chi tháp làm sao có thể xuất hiện trong thế giới hiện thực. Chẳng qua nếu như thật như Lý Tiến nói tới, nơi này có một cái cao lớn hải đăng, kia trừ cái chỗ kia, liền không có địa phương khác tới xem, ta liền không tin, Lý Tiến có thể đem hải đăng xây đến bầu trời. Chu Nguyên Chương cứ việc không tin, nhưng là lòng hiếu kỳ vẫn là thúc giục Chu Nguyên Chương, để người đem thuyền xẹt qua đi, muốn đích thân nhìn xem vật này, đến cùng phải hay không hải đăng. Đợi đến Chu Nguyên Chương dần dần tới gần, nơi xa tỏa kia cao lớn bóng đen, ở trước mặt mình dần dần phóng đại, Chu Nguyên Chương lúc này mới phát hiện vật này chính là một cái kiến trúc. bởi vì cái này đồ vật bề ngoài bày biện ra một loại màu xám trắng, cùng thượng hố huyện những cái kia nhà cao tầng kiến trúc không có sai biệt. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, Chu Nguyên Chương cũng không thể không thừa nhận, Lý Tiến Chân đem hải đăng xây đến trên trời. Theo Chu Nguyên Chương bọn người dần dần tới gần hải đăng, đại lượng lui tới thuyền cũng bắt đầu dần dần xuất hiện tại Chu Nguyên Chương thuyền chung quanh. Cho dù còn chưa có tới bến cảng, Chu Tiêu liền đã có thể cảm nhận được bến cảng náo nhiệt, bởi vì bây giờ còn tại bến cảng biên giới, vậy mà liền xuất hiện đến không hết thuyền. Nhìn những thuyền kia con quy mô cùng thể tích, bãi minh đại bộ phận đều là thương thuyền phụ hoàng, không nghĩ tới Lý Tiến cái này bến cảng trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà liền có như thế quy mô, thực tế là không đơn giản. Chu Tiêu đối Lý Tiến là khen không dứt miệng, hắn hiện tại cảm thấy Lý Tiến giống như phương diện gì đều hiểu, thực tế là một vị khó được kỳ tài. Mã Hoàng hậu Văn Ôn có chút kiêu ngạo nói quên cùng các ngươi nói, trong này bến cảng cũng có cổ phần của ta. Nguyên lai lúc trước Mã Hoàng hậu đầu tư không chỉ là xưởng đóng tàu, còn có bến tàu. Chỉ bất quá Mã Hoàng hậu lúc trước coi là Lý Tiến kiến tạo bến tàu, khả năng cũng là để cho tiện cho xưởng đóng tàu tạo thuyền dùng. Không nghĩ tới Lý Tiến tạo ra đến bến cảng, vậy mà như thế náo nhiệt. Kia Mã Hoàng hậu đối bến cảng đầu tư, chắc hẳn rất nhanh liền có thể bắt đầu lợi nhuận. Chu Nguyên Chương có chút im lặng, làm sao cái gì Mã Hoàng hậu đều muốn tham thượng một cước. Bất quá lần này Chu Nguyên Chương lại là không có tại phản bác, tương đối Chu Nguyên Chương cũng có thể nhìn ra được, Lý Tiến tạo ra đến cái này bến cảng, đích thật là có ý đồ. Chu Nguyên Chương giờ phút này còn nhiệm vụ cái này bến cảng, khả năng cùng Giang Phổ bến tàu không xê xích bao nhiêu, tương đối Giang Phổ bến tàu đã có thể nói, tại Đại Minh cảnh nội, lớn nhất bến tàu bến đỏ. Mã Hoàng hậu nếu quả thật đầu tư 500 vạn lượng bạc, kiến thiết ra như thế lớn bến cảng, kia Chu Nguyên Chương cảm thấy khả năng vẫn được, nhưng vẫn là không có lời. Cho tới bây giờ, Chu Nguyên Chương vẫn cảm thấy Mã Hoàng hậu bị lừa. Hắn muốn đi tìm Lý Tiến cái này cầu vật tính sổ sách. Nhưng khi Chu Nguyên Chương nhìn thấy Thượng Hỗ huyện bến cảng một khắc này, liền triệt để bị chấn trụ. Chỉ thấy kia Thượng Hỗ huyện bến cảng như là một tòa cự đại mãnh thú, nằm ngang tại Trường Giang cửa sông. Tại đầu này cự thú trước đó, Chu Nguyên Chương trực dắt chân mình hạ thuyền, như là sâu kiến, không có chút nào tồn tại cảm, đây chính là Thượng Hỗ huyện bến cảng sao? Chu Tiêu giờ phút này chỉ cảm thấy mình tê cả da đầu, không dám tin mở miệng hỏi cái này quy mô chỉ sợ so một tòa thành thị còn mu lớn, cái này đã có thể gọi là một tòa thành thị, mà không phải bến cảng. Chu Nguyên Chương nhìn xem bến cảng bên trong thả neo vô số thuyền, tấm kia mở buồm che khuất bầu trời, từng cái quật cờ như là rừng rậm thẳng tắp hướng lên trên phương sinh trưởng. Tại bên bờ thì là lít nha lít nhít đám người không ngừng tại bến cảng bên trên hỗ trợ hàng hóa chuyên chở dỡ hàng. Nhưng đây chỉ là Chu Nguyên Chương nhìn thấy một góc, bởi vì bến cảng thực tế là quá lớn. Chu Nguyên Chương cảm thấy mình đi thuyền dọc theo bến cảng hành tẩu, chỉ sợ đi hơn nửa ngày đều không nhất định nhìn thấy phần cuối. Mã Hoàng hậu thấy cảnh này, tại trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ, lập tức trở nên cuồng hỉ, ôm Chu Nguyên Chương hô lớn trọng bát, ta phát tài. Chu Nguyên Chương mặt lộ vẻ xoắn xuýt, chính như Mã Hoàng hậu nói tới, nàng đích xác muốn phát tài. Không nói trước xưởng đóng tàu, vẹn vẹn là cái này bến cảng, nếu như bến cảng có thể toàn lực vận chuyển, vẹn vẹn bến cảng mỗi ngày thu nhập, chỉ sợ liền sẽ không thấp hơn một vạn lượng. Cứ tính toán như thế đến, vẹn vẹn một năm, Mã Hoàng hậu liền có thể hồi vốn, năm thứ hai liền có thể nằm kiếm tiền. Mà lại phải biết bến cảng là thuộc về nửa vĩnh cửu kiến trúc. Chỉ cần nơi này bến cảng không có phát sinh thay đổi triều đại đại sự, hoặc là ngoại địch xâm lấn, kia liền tuyệt đối sẽ không biến mất. Mã Hoàng hậu chỉ là bằng vào như thế một cái bến cảng, liền có thể tại trăm năm sau, như cũ số bạc đếm tới nương tay. Nhưng là đây đều là Mã Hoàng hậu đầu tư, cùng hắn Chu Nguyên Chương không có nửa xu quan hệ, cái này khiến Chu Nguyên Chương mười phần khó chịu. Tương đối nhìn thấy người khác kiếm tiền, Chu Nguyên Chương liền sẽ cảm thấy so với mình thua thiệt tiền đều khó chịu, đây vẫn chỉ là bến cảng, nếu như Lý Tiến xưởng đóng tàu, cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, kia Mã Hoàng hậu cái này một đợt, kia thật là. Tân Thủy Hoàng ăn hoa tiêu, thắng tê dại. Tại giao 10 lượng bạc đỗ thuyền phí sau, Chu Nguyên Chương liền để thuyền ngừng tốt, mình thì là mang theo Chu Tiêu cùng Mã Hoàng hậu tiến về xưởng đóng tàu. Hắn không tin Lý Tiến Chân có thể tại 3 tháng không đến thời gian, liền có thể hoàn thành một cái xưởng đóng tàu dự. Phải biết lúc trước hắn vì phát triển thủy quân, thế nhưng là phế gần thời gian 5 năm mới đem xưởng đóng tàu chế tạo. Hơn nữa còn là loại kia tạo không được thuyền lớn xưởng đóng tàu, bây giờ Lý Tiến muốn ra biển, kia xưởng đóng tàu khẳng định cần so với lúc trước mình cái kia càng thêm nghiêm ngặt. Làm sao có thể ngắn ngủi 2 tháng liền xây thành nữa nha? Chương 108, cái này thuyền hỏng nhà máy có thể 10 ngày tạo một chiếc thuyền lớn. Chương 108, cái này thuyền hỏng nhà máy có thể 10 ngày tạo một chiếc thuyền lớn. Tại người qua đường chỉ dẫn hạ, Chu Nguyên Chương ba người tới mặt khác một chỗ bến tàu chỗ. Bến tàu này rõ ràng muốn so vừa rồi cái kia bến tàu muốn ít hơn nhiều, mà lại trên bến tàu phiêu bạt đều là mới tinh thuyền, nhìn qua tựa như vừa mới tạo tốt. Loại này mới tinh thuyền, tạo hình hết sức kỳ lạ, tựa như một cái rùa đen, còn lâu mới có được đại minh đặc thù thuyền buồn cổ, lộ ra cao lớn. Ngay tại Chu Nguyên Chương nghi hoặc lúc, liền nghe tới Chu Tiêu chỉ vào bến tàu cách đó không xa một chỗ cao lớn tường vây, nói phụ hoàng, ngươi nhìn phía trên kia chữ, giống như viết hoàng gia Long Giang bảo thuyền xưởng đóng tàu. Chu Nguyên Chương văn luôn, thuận phương hướng nhìn lại, kết quả kia cao lớn trên tường rào mặt thật đúng là viết mấy chữ này hoàng gia. Chu Nguyên Chương biểu thị hoang mang không hiểu. Lúc nào hắn Chu Nguyên Chương lại mở một cái xưởng đóng tàu. Mã Hoàng hậu mặc kệ Chu Nguyên Chương nghĩ như thế nào, bước nhanh liền hướng bên kia đi đến đợi đến Chu Nguyên Chương tới gần về sau, đối phía trước kiến trúc nhìn càng thêm rõ ràng đây là một cái tứ phía đều bị cao lớn tường vây kiến trúc, thấy không rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết đang làm cái gì đồ vật. Nhưng là chỉ từ cái này tường vây quanh diện tích đến xem, trong này xưởng đóng tàu hẳn là to lớn vô cùng, so với ban đầu ở Ứng Thiên Long Giang thuyền hán, đều phải lớn hơn 2 lần. Chu Nguyên Chương quan sát một vòng, cũng không có phát hiện manh mối gì, liền định cùng Chu Tiêu bọn người tìm người hỏi một chút, cái này xưởng đóng tàu lối vào đến cùng ở đâu. Kết quả còn không có tìm được người, liền thấy Lý Tiến mang theo mấy cái công tượng trang điểm người, vẻ mặt tươi cười từ Long Giang thuyền hán một cái cửa hông bên trong ra. Lý Tiến khi nhìn đến Mã Hoàng hậu về sau, đột nhiên sững sờ, sau đó liền vẻ mặt tươi cười nói phu nhân, ngươi nhưng rốt cuộc đến, chúng ta xưởng đóng tàu liền sẽ chờ ngươi đến cắt băng đâu. Mã hoàng hậu lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói chúng ta nơi này chỉ có tường vây, ngay cả cái bảng hiệu đều không có, cắt băng lại phải cho ai nhìn đâu. Phu nhân có chỗ không biết, bây giờ triều đình quản được nghiêm, không để chúng ta tạo thuyền ra biển sự tình ngoại chuyện. Lý Tiến nhỏ giải thích rõ, một mặt thần bí hề hề nói chúng ta cắt băng cũng chỉ là một trong đó bộ cắt băng, chỉ cần chúng ta người bên trong biết là được. Lần này gọi phu nhân đến, chỉ là muốn nói cho phu nhân, chúng ta bến cảng cùng xưởng đóng tàu đã gây dựng, chuẩn bị kiếm tiền. Chu Nguyên Chương ở bên cạnh nghe tới Lý Tiến giữ bí mật làm việc làm còn có thể, lập tức có chút cao hứng nói tiểu tử ngươi cuối cùng là học thông minh, lần trước ứng thiên thành bên trong sự tình tiết lộ, kém chút liền muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Lý Tiến cán cười hai tiếng, nói ngã một lần khôn hơn một chút mà. Mấy vị tốt hơn theo bản quan vào xem một chút đi. Chu Nguyên Chương lập tức một ngựa đi đầu, cất bước liền đi vào cái gọi là bảo thuyền nhà máy. Kết quả sau khi đi vào, nhìn thấy vẫn là lấp kín tường vây thiết trí một cái cửa nhỏ, cổng còn có hai tên hộ vệ thủ vệ. Lý Tiến mang theo mấy người xuyên qua bốn cánh cửa, Chu Nguyên Chương mới khó khăn lắm nghe tới bên trong truyền đến động tĩnh. Khi đạo thứ năm đại môn mở ra thời điểm, Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên trở nên rộng mở trong sáng. Giờ phút này hiện lên ở Chu Nguyên Chương trước mắt chính là một cái cự đại xưởng đóng tàu, sở dĩ nói hắn lớn, đó là bởi vì bên trong tạo thuyền danh nước vậy mà khoảng chừng 10 tầng cái. So với ứng thiên long giang xưởng đóng tàu, muốn chọn vẹn thêm ra gấp đôi. Tương ứng, xưởng đóng tàu quy mô tự nhiên cũng phải lớn hơn gấp đôi. Khi Chu Nguyên Chương thấy rõ cả tòa xưởng đóng tàu toàn cảnh thời điểm, mới phát hiện nơi này công tượng, vậy mà không dưới vài người. Nói cách khác Lý Tiến từ công bộ mượn tới công tượng, toàn bộ để Lý Tiến cấp nhét vào nơi này. Nghĩ đến cái này, Chu Nguyên Chương lập tức có chút lên cơn giận dữ. Cho mình tu lăng tẩm công tượng, lại bị cái này cẩu vật dùng để tạo thuyền. Liên vì mấy ngày thuyền hỏng, thậm chí đem toàn bộ công bộ công tượng đều cho nhận lấy, đây quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Phải biết Chu Nguyên Chương sử dụng công tượng, đó cũng đều là cả nước cao cấp nhất một nhóm người. Vốn là muốn đem mình cùng Mã hoàng hậu lăng mộ, tu kiến đại khí bằng bạc, sau khi chết cũng có thể được hưởng vinh hoa phú quý. Kết quả hiện tại xem ra toàn tiện nghi Lý Tiến. Lý Tiến cũng không để ý Chu Nguyên Chương phải trang sinh khí, hắn ân cần mang theo Mã hoàng hậu, tại xưởng đóng tàu các cái địa phương bắt đầu đi dạo, đồng thời bắt đầu giới thiệu nơi này chính là thử nghiệm rãnh, vì để tránh cho thuyền tạo ra đến lật thuyền, chậm trễ thời gian. Chúng ta cái này xưởng đóng tàu chuyên môn thiết kế như thế một cái tiểu thủy rãnh, tại thuyền chỉ tiến hành thiết kế sau khi hoàn thành, trước muốn dựa theo tỷ lệ chế tạo mô hình. Đợi đến mô hình trải qua thử nghiệm rãnh thí điểm sau khi thành công, mới có thể bị phóng tới dây chuyền sản xuất tiến hành sản xuất. Nơi này chính là chúng ta dây chuyền sản xuất, cũng gọi là dây chuyền sản xuất. Thuyền của chúng ta chỉ đều là nghiêm ngặt dựa theo quy cách tiến hành chế tạo, vô luận là xưng, rồng, vẫn là bờm, đều có tinh chuẩn yêu cầu, vì chính là có thể làm được dây chuyền sản xuất. Nơi này hơn vạn cái công tượng, tổng cộng có 9 đầu toàn liên dây chuyền sản xuất mỗi 10 ngày, liền có thể hoàn thành một chiếc thuyền chỉ tất cả linh bộ kiện chế tạo. Nói cách khác, dựa theo tốc độ nhanh nhất sản xuất, chúng ta 10 ngày liền có thể sản xuất ra một chiếc thuyền chỉ. Lý Tiến tại phía trước chậm rãi mà nói, Mã hoàng hậu mặc dù không hiểu, nhưng sự tình lại là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chu Nguyên Chương mắt thấy Lý Tiến Việt nói càng không hợp thói thường, thậm chí tại Chu Nguyên Chương cảm thấy, 10 ngày sản xuất một đầu thuyền lớn, đơn thuần là nói nhảm. Khi hắn Chu Nguyên Chương không có tạo qua thuyền, chắc hẳn cái này Lý Tiến chính là như vậy lắc lư Mã hoàng hậu, cam tâm tình nguyện móc ra 500 vạn lượng bạc đi. Nghĩ đến cái này, Chu Nguyên Chương cảm thấy mình nhất định phải đứng ra nói chút gì, bằng không Mã hoàng hậu chờ chút khẳng định lại sẽ bị dao động Lý Tiến, ngươi vừa rồi nói dây chuyền sản xuất, đó là vật gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Có phải là ngươi lại ở đây phát ngôn bừa bãi, cho là chúng ta đều không có tạo qua thuyền, đối cái này không hiểu, liền nghĩ gạt chúng ta. Nói xong, Chu Nguyên Chương còn cố ý nhìn một chút Mã hoàng hậu, kết quả đổi lấy lại là Mã hoàng hậu bạch nhãn. Lý Tiến văn luôn, nói dây chuyền sản xuất không hiểu, ta có thể mang các ngươi vào xem, chờ các ngươi nhìn thấy về sau, liền minh bạch. Chu Nguyên Chương đi theo Lý Tiến thân sau, vênh váo tự đắc, lần này, hắn nhất định phải vạch trần Lý Tiến âm mưu, để Lý Tiến đem bạc lui về. Nhìn xem Mã hoàng hậu còn có chút không vừa ý dáng vẻ, Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Hắn làm như vậy nhưng là vì Mã hoàng hậu, không muốn xem hắn bị lừa. Ngay tại Chu Nguyên Chương dự định mở miệng cho Mã hoàng hậu nói hai câu thời điểm, liền nghe tới Lý Tiến nói câu đến. Chu Nguyên Chương không nghĩ tới, vậy mà nhanh như vậy liền đến, hắn còn tưởng rằng Lý Tiến chọn kéo dài thời gian đâu. Bất quá đã đến, vậy hắn liền muốn hung hăng đâm thủng Lý Tiến, vãn hồi nam nhân tôn nghiêm đầy cõi lòng tin Chu Nguyên Chương, ngẩng đầu mà bước đi vào xưởng, kết quả liền khi tiến vào xưởng một sát na, Chu Nguyên Chương nháy mắt trầm mặc, chương 109, dây chuyền sản xuất. Cái này không phải liền là trại nuôi gà. Chương 109, dây chuyền sản xuất. Cái này không phải liền là trại nuôi gà. Khi Chu Nguyên Chương đi theo Lý Tiến đi vào dây chuyền sản xuất nhà máy về sau, cả người triệt để ngây người. Chỉ thấy vô số công nhân đâu vào đấy, dọc theo một đầu chuyển tô mang, ngay tại tập trung tinh thần làm lấy công việc trong tay. Những công nhân này thần sắc nghiêm túc, nhanh chóng đem không làm tốt linh kiện từ băng truyền vỡ xuống, tiến hành gia công. Mà gia công về sau, làm tốt trên thuyền linh kiện, lại bị đặt ở băng truyền bên trên, giao cho người khác tiến hành bước kế tiếp gia công. Chu Nguyên Chương đại khái nhìn một chút, dạng này dây chuyền sản xuất, tại cái này rộng lớn trong nhà xưởng lại có mấy trăm đầu. Bất quá cái này cũng không có cách nào, dù sao chế tác một chiếc thuyền linh bộ kiện, thực tế quá nhiều. Lý Tiến sử dụng dây chuyền sản xuất phương thức tiến hành gia công chế tác, cũng chỉ có thể nhiều xây dây chuyền sản xuất, để mỗi một nhóm người đều có thể thuần thục nắm giữ một loại linh kiện chế tác. Chu Nguyên Chương trầm mặc nhìn trước mắt vô số công nhân, nhưng lại không có bất kỳ cái gì trò chuyện âm thanh nhà máy, không khỏi cảm giác hết thảy trước mắt như có chút quen thuộc. Suy nghĩ lương cửu, đột nhiên Chu Nguyên Chương linh quang lóe lên, nghĩ đến đáp án. Trại nuôi gà. Là, Lý Tiến làm ra đến cái này dây chuyền sản xuất, vì cái gì cùng lúc trước mình nhìn thấy trại nuôi gà quen thuộc như vậy đâu? Lý Tiến, ngươi đây là đem người coi như gà tại nuôi, bọn hắn ở đây không có một chút tự do, mỗi ngày cứ như vậy cho ngươi làm việc. Không biết ngày đêm, cũng không có tự do, cũng không có người nói chuyện, ngươi làm như vậy còn có nhân tính sao? Chờ đến thời gian dài, bọn hắn những người này liền sẽ trở nên chết lặng, trở nên không có sức sống, cái này liền cùng ngươi trại nuôi gà là một cái nguyên lý. Chu Nguyên Chương chỉ là một chút suy tư, liền đem hai loại hình thức tiến hành so sánh, phát hiện cái gọi là trại nuôi gà cùng dây chuyển sản xuất quả thực chính là giống nhau như lúc. Một cái là dùng gà tới sản xuất giá thực, mà một cái khác thì là dùng người, nhưng là người nơi này, cùng trại nuôi gà là một cái tính chất, không có bản chất khác nhau. Trải qua Chu Nguyên Chương nhắc nhở, Mã Hoàng Hậu cùng Chu Tiêu cũng là giật mình tỉnh ngộ. Tại nghiêm túc quan sát về sau, bọn hắn nguyên bản thần sắc kinh ngạc, lập tức trở nên có chút khó coi. Dù sao đem người xem như xuất sinh một dạng quản lý, thực tế là để bọn hắn không thể tiếp nhận. Lý Tiến nghe tới Chu Nguyên Chương lại tại hô to gọi nhỏ, không khỏi có chút đau đầu, cái này lão hoàng luôn luôn tìm phiền toái cho mình lão hoàng, ngươi nói chuyện phải chú ý, bản quan lúc nào đem những này người xem như xuất sinh một dạng. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, nói ngươi còn dám giả biện, chỉ bằng cái này băng truyền, đều cùng trại nuôi gà giống nhau như lúc, ngươi giải thích thế nào? Lý Tiến lập tức có chút ngượng bức, vật này còn có thể nhìn như vậy. Bất quá Lý Tiến lại là không hoảng hốt, trực tiếp mở miệng dò hỏi lão hoàng. Ngươi biết những người này đều là những người nào sao? Chu Nguyên Chương luốt luốt râu ria, nói ngươi cho rằng ta không biết. Những này tất cả đều là công bộ công tượng, bị ngươi mượn đến nơi đây, miễn phí làm cho người công. Ngươi lại còn đối xử với bọn họ như thế, tâm của ngươi thực tế quá tối. Ngươi căn bản cũng không tôn trọng người, ngươi đem những người này coi như xuất sinh một dạng. Nói bậy. Ai nói những người này là công bộ công tượng? Lý Tiến trực tiếp phản bác, nói bọn hắn căn bản cũng không phải là công tượng, mà lại bọn hắn cũng chưa từng có mất đi tôn nghiêm, giống xuất sinh một dạng còn sống. Những người này tất cả đều là nạn dân, từ Ngũ Hồ tứ hải đi tới Thượng Hỗ huyện nạn dân. Là bản quan cho bọn hắn một phần thể diện làm việc, để bọn hắn có thể nuôi sống gia đình. Là bản quan cho bọn hắn một bữa cơm no, để bọn hắn có thể nhét đầy cái bao tử. Là bản quan cho bọn hắn trụ sở, để bọn hắn có thể không còn bị dãi gió dầm mưa. Ngươi chẳng lẽ liền không nhìn thấy, những người này trên mặt tất cả đều là tiêu dung, hoặc là tất cả đều là tràn ngập đối sinh hoạt khát vọng sao? Công việc của bọn họ thái độ, liền đã nói rõ bọn hắn đối công việc này thích. Nếu như không phải ta, không phải cái này xưởng đóng tàu, bọn hắn đã sớm chết đói tại dã ngoại hoang vu, phơi thây hoang dã, bị chó hoang gặm ăn. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy bản quan tại bóc lột bọn hắn? Hoặc là như là xuất sinh đối đãi bọn hắn sao? Chu Nguyên Chương nghe xong Lý Tiến sau, đột nhiên sững sờ, lập tức không dám tin nói không có khả năng. Ta nhìn mỗi người bọn họ động tác thuần thục, tại chế tác linh kiện quá trình bên trong, căn bản không có mảy may không lưu loát. Cái này đã nói lên, bọn hắn là một đám kỹ thuật tinh xảo công tượng, mà không phải ngươi nói nạn dân. Ngươi nghĩ lừa gạt ta? Ngươi còn kém xa lắm. Lý Tiến nhìn thấy Chu Nguyên Chương không có thấy qua việc đời dáng vẻ, lập tức có chút tức giận nói nếu để cho ngươi một ngày làm hơn trăm lần loại này linh kiện, ngươi cũng có thể giống như hắn. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua, quen tay hay việc, nước chảy đá mòn sao? Những người này làm chẳng qua là đơn giản nhất linh kiện, không có gì khó, chỉ cần học tập mấy ngày, luyện tập mấy ngày liền có thể làm tốt. Chân chính khó khăn hoặc là tương đối tinh vi linh kiện, sẽ có chuyên môn công tượng tại chế tác. Chu Tiêu nghe xong Lý Tiến sau khi trả lời, lại là có chút không nghĩ ra, hỏi dạng này thì có ích lợi gì đâu? Như thế từng cái linh kiện chế tạo về sau, vẫn là phải từng cái tổ chứa vào. Vì cái gì không để một người phụ trách một chiếc thuyền, như vậy, nhiều người như vậy mỗi ngày liền có thể sản xuất ra càng nhiều thuyền a. Lý Tiến nói bọn hắn chẳng qua là một đám nạn dân, ngươi lại còn coi bọn hắn là công tượng đại sư a. Liền xem như công tượng đại sư, muốn một thân một mình hoàn thành một chiếc thuyền chế tác, chỉ sợ cũng cần một năm thậm chí càng lâu. Sở dĩ dùng loại này dây chuyền sản xuất phương thức, chính là vì có thể tăng tốc tạo thuyền tốc độ. Tại đầu này dây chuyền sản xuất bên trên công nhân, mỗi ngày chế tác lặp lại công việc, khác biệt không ngừng biến hóa, dạng này hiệu suất của bọn hắn sẽ đề cao thật lớn. Loại này lặp lại tính làm việc, nạn dân cũng có thể hoàn thành, dạng này liền có thể giảm ít sử dụng công tượng số lượng. Đem công tượng đặt ở mấu chốt nhất vị trí, tỉ như nói lắp ráp, hoặc là giống bánh lái loại này càng thêm tinh vi hoặc là cỡ lớn linh kiện bên trên. Sử dụng loại này dây chuyền sản xuất làm việc hình thức, tạo thuyền tốc độ chí ít tăng lên gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Cho nên về sau tại Thượng Hỗ huyện, loại này dây chuyền sản xuất nhà máy sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Không muốn kia trại nuôi gà cùng loại hình thức này so sánh, trại nuôi gà chỉ bất quá tham khảo loại hình thức này thôi. Hai cái không thể nói nhập là một, lão hoàng cũng không cần lung tung phỉ báng ta thế nhưng là một cái yêu dân như con vị quan tốt. Không tin, ngươi tùy tiện lôi kéo một cái trong nhà máy nhân viên hỏi một chút, bọn hắn đều có thể như vậy nói. Chu Nguyên Chương không quen nhìn Lý Tiến đắc ý, nhẹ hừ một tiếng, không có phản ứng Lý Tiến. Nhưng là Mã Hoàng Hậu nghe tới Lý Tiến giải thích về sau, lại là rất là vui vẻ, nói hiện tại chúng ta xưởng đóng tàu đã tạo ra bao nhiêu thuyền? Có bán hay không rơi? Hiện tại đã tạo ra 18 chiếc thuyền, toàn bộ bán cho Hoàng gia thương hội. Lý Tiến đáp Hoàng gia thương hội đã chuẩn bị phái người tiếp thu, tiến hành trên nước luyện tập. Nếu như luyện tập thông qua, đại bút thuyền đơn đặt hàng sẽ đến chúng ta cái này xưởng đóng tàu, chờ đến lúc đó, chúng ta liền phát. Chu Nguyên Chương nghe xong, lập tức hơi nghi hoặc một chút, hỏi ngươi không phải liền là Hoàng gia thương hội cổ đông sao? Ngươi tại cái này đặt chiếc thuyền, còn muốn Hoàng gia thương hội bỏ tiền? Chương 110, đường cao tốc, nghe nói qua sao? Chương 110, đường cao tốc, nghe nói qua sao? Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy Lý Tiến thực tế là quá sẽ làm ăn. Trước đó lắc lư đám người góp vốn làm một cái hoàng gia thương hội, hiện tại trở tay liền lôi kéo Mã Hoàng Hậu mở lên xưởng đóng tàu. Dù sao muốn ra biển nhất định phải có thuyền, nhưng là Đại Minh hiện tại thiếu nhất chính là thuyền. Bây giờ Lý Tiến mình mở cái xưởng đóng tàu, trước đó Chu Nguyên Chương còn cảm thấy Lý Tiến có thể là ra biển xuất ruột, dự định mình tạo thuyền, để càng mau ra hơn biển. Hiện tại xem ra, Cái này Lý Tiến rõ ràng là sớm có dự mưu. Nếu như Lý Tiến ngày sau thật dọn sạch ra qua, đã thông buôn bán trên biển, đại dương kia đối với đại minh thương nhân mà nói, đó chính là trải rộng hoàng kim địa phương. Mà khối này đầy đất hoàng kim địa phương, chìa khóa bây giờ lại đã giữ tại Lý Tiến trong tay. Lý Tiến nghe tới Chu Nguyên Chương tra hỏi, trực tiếp đáp thương hội là thương hội, xưởng đóng tàu là xưởng đóng tàu, cả hai không thể nói nhập là một. Đây là hai nhà công ty, dù là ngày sau thương hội phá sản, cũng sẽ không ảnh hưởng xưởng đóng tàu vận hành. Làm một hợp cách người đầu tư, hẳn là học được phân gánh phong hiểm, không nên đem trứng gà phóng tới trong một cái rổ. Chu Nguyên Chương nghe không được Lý Tiến ở nơi đó lại nhải nói cái gì, dù sao nếu như thương hội kiếm không đến tiền, Lý Tiến liền phải đem xưởng đóng tàu bồi cho mình đều là Lý Tiến sản nghiệp, Chu Nguyên Chương mới không quản ngươi có đúng hay không hai cái khác biệt công ty. Mã Hoàng Hậu không chú ý những này, nàng chỉ muốn biết hiện tại kiếm bao nhiêu tiền Lý Tiến, ngươi nói nhiều như vậy, chúng ta hiện tại đến cùng kiếm bao nhiêu tiền? Lúc nào có thể phân tiền tử? Nghe nói như thế, Lý Tiến hăng hái thần sắc cứng lại, xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói phu nhân, là như thế này, chúng ta bến tàu nửa tháng này đã kiếm không dưới 30 vạn lượng. 30 vạn? Chu Tiêu cùng Mã Hoàng Hậu nghe tới cái số này, đều là hớn hở ra mặt. Nửa tháng liền đã 30 vạn lượng bạc, một tháng kia ha không phải liền là 60 vạn lượng. Dạng này tính, chỉ bằng bến tàu này, Mã Hoàng Hậu liền có thể năm nhập mấy trăm vạn lượng bạch ngân, cái này bạc thực tế là quá dễ kiếm. Chu Nguyên Chương giờ phút này ở bên cạnh cũng nghe được đỏ mắt không thôi, sớm biết không làm cái gì thương hội, tìm tới tư bến cảng. Không biết bây giờ có thể không thể đem tiền lui. Chu Nguyên Chương ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Tiến, chủ trừ muốn không nên mở miệng bắt đầu. Nhanh cho ta vừa vặn mang về. Mã Hoàng Hậu hướng Lý Tiến vươn tay, liền muốn đem bạc trực tiếp mang đi. Dù sao lần trước hoa 500 vạn lượng bạc, trong cung bên trong nô đều đã bị nàng cho rút khô. Lý Tiến nhìn xem Mã Hoàng Hậu trắng non bàn tay, cười khan nói phu nhân đừng nóng đội, nghe ta nói tiếp. Những cái kia bạc, bởi vì muốn tu kiến thông hướng thượng hô huyện thành đường cái, đã toàn hoa. Không chỉ có như thế, còn ngược lại thiếu quan phủ 15 vạn lượng bạc. Cái gì? Mã Hoàng Hậu mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem Lý Tiến. Lúc này mới vừa nhìn thấy quay đầu tiền, trong chớp mắt liền không có. Chu Nguyên Chương càng là khí sắc mặt thiết thanh, hắn liền biết Lý Tiến cái này hôn trướng, khẳng định không có theo cái gì hảo tâm. Cái này vừa kiếm hạ bạc, liền toàn bộ xài hết, Chu Nguyên Chương lúc này giận dữ hét Lý Tiến, ngươi có phải hay không cố ý đến gạt chúng ta, để ngươi đem bạc cho độc chiếm? Ngươi không phải liền là thượng hô huyện lệnh sao? Đến cùng xài bao nhiêu tiền, còn không phải ngươi định đoạt? Ta nhìn cái này bạc chính là bị ngươi cho tham ô. Lý Tiến liền biết là kết quả này, chỉ có thể nói đạo lần này tạo đường cái có chút không giống lắm, các ngươi theo ta cùng đi xem vừa nhìn liền biết. Lý Tiến nói, liền dẫn đầu đi ra cửa. Chu Nguyên Chương nổi giận đùng đùng theo ở phía sau, Mã Hoàng Hậu sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, chỉ có Chu Tiêu, trên mặt mang nghi hoặc, không biết cái gì đường cái có thể tốn hao nhiều bạc như vậy. Lý Tiến vừa ra cửa, liền gọi một chiếc xe ngựa, sau đó liền mang theo ba người hướng bến cảng giao lộ tiến đến. Trên xe ngựa, Chu Nguyên Chương mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Lý Tiến, tựa như Lý Tiến thiếu hắn mấy trăm vạn lượng bạc. Mã Hoàng Hậu cùng Chu Tiêu thì là nhìn xem rèm bên ngoài, muốn nhìn một chút Lý Tiến nói đường cái rốt cuộc là thứ gì. Không bao lâu, liền nghe tới Sa Phu nói mấy vị khách nhân đến. Lý Tiến văn ngôn vui mừng, nói đi thôi mấy vị, mang các ngươi cùng một chỗ nhìn xem, thượng hô huyện vừa xây thành đường cao tốc. Mã Hoàng Hậu vừa rồi tại rèm chỗ, căn bản cũng không có nhìn thấy cái gì đặc thù đường cái, không khỏi có chút hiếu kỳ. Chu Nguyên Chương thì là đứng núi chịu sạo, lập tức liền chui ra lập tức xe. Nhưng khi Chu Nguyên Chương nhìn thấy Lý Tiến cái gọi là đường cao tốc lúc, triệt để kinh ngạc đến ngây người cái này. Đây là đường sao? Chỉ thấy tại Chu Nguyên Chương xuất hiện trước mặt, chính là từng đầu màu đen làn xe, mà những xe này đạo bằng phẳng vô cùng, nhìn qua so đường xi măng còn muốn chơn nhẵn. Mà lại những này trên đường cái, còn lưu lại nhựa đường hương vị, hiển nhiên là vừa xây thành không bao lâu. 18 đầu làn xe tạo thành đường cái, rộng lớn vô cùng, Chu Nguyên Chương đứng tại giao lộ đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Những này con đường một mực kéo dài, thẳng đến tầm mắt phần cuối, Chu Nguyên Chương phát hiện căn bản là không nhìn thấy con đường này điểm cuối. Không nói cái khác, chỉ là chính là khí quyển khí thế bằng bạc, xa lộ cao tốc này nhìn qua liền đáng giá 50 vạn lượng bạc nơi này. Về sau cũng sẽ trở thành chúng ta tụ bà buồn. Lý Tiến nhìn xem cực kỳ chấn động Mã Hoàng Hậu, trên mặt tiếu dung giải thích nói cái gì tụ bà buồn. Mã Hoàng Hậu một mặt ngượng ngực, từ khi cùng Lý Tiến nhận biết về sau, Mã Hoàng Hậu đột nhiên cảm thấy kiếm tiền thật rất đơn giản. Chu Nguyên Chương cũng là mắt lộ ra tinh quang nhìn xem Lý Tiến, muốn nhìn một chút mình có thể hay không xế vào. Lý Tiến chỉ vào người đến người đi giao lộ, nói nơi này về sau sẽ thành lập một cái trạm thu phí, chỉ có giao nộp thương nhân mới có tư cách từ nơi này đi qua. Bằng không liền không cho phép thông qua, khi nhưng cái này thu phí sẽ không rất cao, nhưng là các ngươi nhìn người ở đây lưu lượng, liền có thể tưởng tượng ngày sau cái này chạm thu phí quy mô. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế lại là sầm mặt lại, nói ngươi đây là cùng dân tranh lợi, đã tạo ra lai lịch, đó chính là cho người ta đi. Nếu như ngươi ở đây thu phí, chẳng phải là vi phạm sơ tâm, để những dân nghèo kia láo bách tính làm sao? Chẳng lẽ liền không để bọn hắn đi đường sao? Lao Hoàng, ngươi nhỏ, cách cục quá nhỏ. Lý Tiến lắc đầu thở dài, nói chúng ta tạo đường, tự nhiên có tư cách đi lấy tiền. Chúng ta tạo ra đường cao tốc, lợi quốc lại lợi dân, các thương nhân được đến lợi ích thực tế, có thể càng nhanh gọn đem thương phẩm vận tới chỗ. Triều đình cũng bởi vì thương nghiệp phồn vinh, thu được càng nhiều thu thuế. Thế nhưng là nếu như không lợi kỷ, ngươi cảm thấy loại chuyện này lại có mấy người nguyện ý làm? Nhưng là nếu như loại này lợi quốc lợi dân lại lợi mình, ngươi cảm thấy lại có mấy người không muốn làm? Tục ngữ nói, muốn giàu trước sửa đường, nếu như cả nước các nơi thương nhân đều nguyện ý xuất tiền trợ giúp sửa đường, không chỉ có thuận tiện bách tính, bọn hắn cũng có thể kiếm đến một khoản tiền, kia đại minh đường cái có phải là liền càng tu càng nhiều? Dạng này cuối cùng thụ lợi lớn nhất vẫn là triều đình. Cách cục, ngươi cách cục quá nhỏ, lão hoàng. Chu Nguyên Chương lần này nghe tới Lý Tiến rèm pha, đưa ra dự kiến không có nổi giận, ngược lại túi đầu nhíu mày trầm tư. Lương Cửu về sau, Chu Nguyên Chương ngẩng đầu, nói mặc dù như thế, nhưng là hướng bình dân bách tính thu phí, vẫn là quá mức vô lý. Bọn hắn vốn là không có bạc, nơi nào còn có thể hướng bọn hắn lấy tiền. Lý Tiến nói vậy bọn hắn hoàn toàn có thể đi quốc lộ a. Loại này đường cao tốc vốn chính là cho thương nhân đi, để bọn hắn có thể càng thêm nhanh gọn vận chuyển hàng hóa. Chương 111, sóng bên trong tiểu bạch đầu. Chương 111, sóng bên trong tiểu bạch đầu. Chu Nguyên Chương nghe tới Lý Tiến giải thích sau, trong lòng hết sức cao hứng. Bởi vì sửa đường chuyện này, hắn hoàn toàn có thể tại cả nước các nơi thi hành, tới lúc đó, thu lợi lớn nhất vẫn là mình. Chỉ cần có thể đem cả nước đường cái đều cho tu dựng lên, kia chỉ dựa vào hàng năm thu phí qua đường, chính là một bút không ít bạc. Mà lại có bản địa thân sĩ trợ giúp, sửa đường sẽ không còn là đại minh vương hữu, ngược lại là đại minh quốc kho trợ lực. Chu Nguyên Chương trong lòng cười hì hì, trên mặt lại là mặt không biểu tình, nói xây con đường này vậy mà cần mấy chục vạn lượng bạc, thực tế là tốn hao quá nhiều. Tiêu tiền nhiều, mới nói rõ đầu này đường cái chân tài thực học. Lý Tiến lại là đắp con đường này toàn bộ sử dụng nhựa đường chế thành, làm sao có thể tốn hao không nhiều. Mà lại xa lộ cao tốc này kết nối thượng hỗ huyện cùng bến cảng, ngày sau tất nhiên là vậy mà vãng lai thương lộ. Nếu như không tu tốt một chút đường cái, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ hư hao. Mã Hoàng Hậu nghe xong nhẹ gật đầu, nói Lý đại nhân nói có lý, theo Lý đại nhân đánh giá, đầu này đường cái, một năm có thể thu bao nhiêu ngân lượng? Chỉ sợ sẽ không ít hơn 10 vạn lượng. Lý Tiến chỉ vào quá khứ thương nhân, nói phu nhân mời xem, cái này người đến người đi đều là thương nhân, đợi đến ngày sau, chúng ta nơi này thật muốn khai hải, nơi này thương nhân chỉ sợ sẽ càng nhiều. Tới lúc đó, cái này hàng năm thu lấy lộ phí, chỉ sợ sẽ còn gấp bội. Mã Hoàng Hậu nghe nói như thế, hớn hở ra mặt. Không nghĩ tới vẹn vẹn đầu tư một đầu đường cái, liền có thể mang đến cho mình hàng năm 10 vạn lượng bạc thu hoạch, thực tế là mừng rỡ. Chu Nguyên Chương nghe xong Lý Tiến sau, rơi vào trầm tư. Chính như Lý Tiến nói tới, nếu quả thật khai hải, kia thượng hô huyện thương lộ liền thật bị đả thông. Mà nơi này đường cái cũng sẽ thành, Hoàng Kim Thông Đạo đã Lý Tiến có thể sửa đường, vậy mình vì cái gì không thể sửa đường? Chu Nguyên Chương quyết định, đợi đến sau khi trở về, liền đem thượng hô huyện kết nối các phủ huyện đại lộ, tất cả đều nhận thầu tới đến lúc đó, Lý Tiến đầu này lại có thể kiếm tiền, cuối cùng vẫn là cho mình làm công. Dù sao Lý Tiến nơi này mới một đầu, mà lại khoảng cách cũng không xa, căn bản thu không có bao nhiêu tiền. Mà nếu như chính mình muốn sửa, đó chính là ít thì vài trăm dặm, nhiều thì hơn nghìn dặm. Trừ cái đó ra, mình tu đường cũng nhiều, bằng vào những này con đường, Chu Nguyên Chương liền cảm giác mình có thể nằm lấy tiền. Nghĩ đến cái này, Chu Nguyên Chương lại có một loại tranh thủ thời gian trở về triều đình, đem chuyện sửa đường lập tức bắt đầu áp dụng. Bất quá Chu Tiêu lại là đem Chu Nguyên Chương cho kéo về thực tế. Lý đại nhân, nghe thấy ngươi nói ngựa của ngươi đường, kia thuyền của ngươi đâu? Không phải nói ngươi muốn ra biển sao? Mà lại xưởng đóng tàu đã mở lâu như vậy, làm sao không thấy ngươi tạo ra thuyền? Chu Nguyên Chương lúc này mới phản ứng được. Lý Tiến mấy tháng trước liền lời thề son sắt cho mình nói ra biển, nhưng là mình từ khi lại tới đây, tận gốc thuyền lông đều không thấy Lý Tiến, chẳng lẽ ngươi nghĩ lừa gạt ta? Đem ta bạc cho hết thăm đi. Lý Tiến tức giận nói bản quan làm ăn lấy tín làm gốc, làm sao lại bởi vì như thế một điểm nhỏ tiền mất đi bản quan thành tín? Thuyền đã sớm tạo ra đến, chỉ bất quá bây giờ bị bỏ vào một cái địa phương bí ẩn, chính tại bí mật huấn luyện. Hoàng thượng phái tới Từ Đạt cùng Lăng Ngọc đều ở nơi đó đâu? Các ngươi nếu không mau mau đến xem. Chu Nguyên Chương lúc này mới nhớ tới, Từ Đạt cùng Lăng Ngọc mấy tháng trước lại tới đây, về sau liền không còn có cho mình truyền lại qua tin tức, chẳng lẽ có chuyện gì trì hoãn? Chúng ta đương nhiên mau mau đến xem. Bất đến lúc đó ngươi đem ta tiền làm tới cái kia, ta cũng không biết. Lý Tiến nhẹ gật đầu, nói cũng tốt, kia liền cùng bản quan đi thôi. Lý Tiến nói xong, liền mang theo mấy người hướng trên xe ngựa đi đến năm Chu Sơn Cảng. Nguyên bản nơi này chỉ là một chỗ hoang tàn vắng vẻ hòn đảo, nhưng là tại bây giờ, hòn đảo nhỏ này phía trên lại đều là doanh trại ở trên đảo một mặt, càng là có tòa bến cảng, nhìn qua khá lớn, chính là Lý Tiến vì huấn luyện hải quân, chuyên môn kiến thiết hải quân bến cảng. Chu Nguyên Chương đứng tại bên bờ, nhìn cách đó không xa hòn đảo, vãng lai thuyền không ngừng, mặc dù đều là thuyền nhỏ, nhưng là phía trên xác thực chở đầy người. Thuyền nhỏ trên mặt biển tung hành, nhìn qua một chút cũng không giống vịt lên cạn, ngược lại có mấy phần thủy quân cường quân khí tượng. Chu Nguyên Chương chỉ vào trên mặt biển thuyền nhỏ, hơi kinh ngạc hỏi Lý Tiến, đây là Từ Đạt bọn hắn mang đến kinh doanh sao? Lý Tiến nhẹ gật đầu, nói đúng là bọn họ. Hiện tại bọn hắn còn chưa đủ thuần thục thủy tính, chỉ có thể trước tiên ở trên thuyền nhỏ huấn luyện. Đợi đến bọn hắn có thể đem thuyền nhỏ vận dụng tự nhiên, ở trên biển thích ứng sóng này, liền có thể đi mới tạo trên chiến thuyền, bắt đầu huấn luyện. Chu Tiêu không dám tin nhìn về phía Lý Tiến, nói bọn hắn dạng này còn không tính biết rõ thủy tính. Ngươi xem bọn hắn tại trên thuyền nhỏ tung hoành tung bay, nơi nào có không lưu loát bộ dáng? Chu Nguyên Chương cũng là nghi hoặc nhìn về phía Lý Tiến, cường đại thủy quân hắn lại không phải chưa thấy qua, lúc trước Trần Hữu Lượng thủy quân danh xưng thiên hạ tinh nhuệ, cũng nhiều lắm là chính là cái bộ dáng này, chẳng lẽ cái này còn không đạt được Lý Tiến yêu cầu? Lý Tiến lại là lắc đầu, nói thủy tính người tốt, có thể trong nước nghỉ ngơi dòng dã 7 ngày 7 đêm lại hoàn hảo không chút tổn hại, quả thực có thể cùng con cá so sánh. Mà lại những người này xuyên qua mặt nước nhanh chóng vô cùng, trong nước thậm chí so trên đất bằng chạy đều nhanh. Ta nghe nói có ít người vạch qua mặt nước, thật giống như một cây hóa đơn tạm chợt lóe lên, được người xưng là sóng bên trong hóa đơn tạm. Mặc dù chúng ta yêu cầu không có cao như vậy, nhưng là cũng không thể chênh lệch quá xa. Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu hai người, tất cả đều tê dại. Sóng bên trong hóa đơn tạm. Còn muốn loại thuyết pháp này, bọn hắn làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Mà lại loại người này, còn có thể xưng là người sao? Nhân ngư còn tạm được. Ta ngược lại muốn xem, Lý Tiến thổi đến như thế lớn, hắn hải quân có thể mạnh bao nhiêu? Chương 112, mặc nát hoa lớn quần cục lam ngọc. Chương 112, mặc nát hoa lớn quần cục lam ngọc. Chu Nguyên Chương ba người nghe Lý Tiến ở nơi đó ba hoa trích chòe, nhưng là Chu Nguyên Chương lại là cảm thấy Lý Tiến đang khoác lác bức. Còn cái gì sóng bên trong hóa đưa tạm, trên đời này làm sao lại có cái này người như vậy? Lý Tiến nhìn thấy ba người trên mặt biểu lộ, lập tức tại bờ biển gọi đến một chiếc thuyền chỉ, liền hướng Chu Sơn đảo bên trên bến cảng mà đi. Giờ phút này Lam Ngọc cùng Từ Đạt đang nằm tại bờ biển ôm mặt trời phía dưới, mặc lớn quần cộc, thảnh thơi uống vào nước trái cây, nhìn qua mười phần hài lòng đợi đến hai người nhìn thấy Lý Tiến đến về sau, căn bản không có đứng dậy ý tứ. Nhưng là khi nhìn đến Lý Tiến đằng sau Chu Nguyên Chương sau, Từ Đạt cùng Lam Ngọc chỉ cảm thấy da đầu của mình run lên, vong hồn tận bốc lên. Hai người nhảy lên một cái, che khuất mặt mũi, liền định hướng sau lưng hòn đảo bên trong chạy tới. Dù sao Chu Nguyên Chương để cho bọn họ tới, nhưng là vì huấn luyện được một chi tinh nhuệ súng đạn bộ đội, mà không phải để hai người này tại mặt biển thoải mái nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt. Từ Đạt, Lam Ngọc, các ngươi muốn đi đâu a? Đáng tiếc, hai người chung quy là muộn một bước, Chu Nguyên Chương ánh mắt cỡ nào sắc bén, làm sao lại để Từ Đạt cùng Lam Ngọc ở trước mặt mình chạy đi. Từ Đạt Lam Ngọc hai người mắt thấy bị khám phá bộ dạng, biết lại trốn cũng muộn, chỉ có thể buông xuống cản trở mặt mũi hai tay, cường nhan vui cười đi tới Chu Nguyên Chương ba người trước mặt hoàng lao ra, các ngươi làm sao tới? Lam Ngọc người mặc một đầu nát hoa lớn quần cộc, một thân tốt dáng người hiện thị rõ, nhưng là nụ cười trên mặt lại là so với khóc còn khó coi hơn. Ta không đến, làm sao biết các ngươi ở đây trôi qua vậy mà như thế vất vả. Chu Nguyên Chương nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lam Ngọc cùng Từ Đạt trần trụi cánh tay, trong lòng hận không thể đối hai cái này hỗn trướng bạo trừ hai người các ngươi hỗn trướng, chẳng lẽ quên hoàng thượng để các ngươi tới làm gì sao? Lam Ngọc mắt thấy tình thế không đối, vội vàng trốn đến Từ Đạt sau lưng, lúc này cũng chỉ có Từ Đạt đến gánh nổi. Dù sao Từ Đạt thế nhưng là Chu Nguyên Chương huynh đệ sinh tử, mà mình bây giờ còn chẳng qua là một cái hầu gia. Từ Đạt trừng mắt liếc Lam Ngọc, sau đó quay đầu bảy làm ra một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ, hướng Chu Nguyên Chương nói hoàng lão gia, chớ muốn lo lắng. Trong căn cứ binh sĩ, huấn luyện đều mười phần khắc khổ, mà lại đã có hiệu quả rõ ràng. Chúng ta ở đây, chẳng qua là vì trông coi những cái kia còn không có quen thuộc thủy tính tân binh đặc tử, sợ bọn họ xảy ra chuyện gì. Hoàng lão gia nếu không tin, liền theo chúng ta hướng trong căn cứ xem xét liền biết. Chu Nguyên Chương nhìn xem lời thề son sắt Từ Đạt, miệng bên trong lời mắng người, cuối cùng không có mắng ra miệng. Dù sao nơi này còn có thật nhiều ngoại nhân, đối với Từ Đạt vẫn là phải bí mật trách cứ liền có thể, không cần thiết nhất định phải ở trước mặt mọi người. Chu Nguyên Chương lập tức lạnh hừ một tiếng, nói hừ, nếu như huấn luyện không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cẩn thận hai người các ngươi đầu. Ta phải để hoàng thượng chặt đầu chó của các ngươi, làm cái bô. Nói, Chu Nguyên Chương liền một ngựa đi đầu, hướng cách đó không xa một mảnh thủy quân cơ đi tới. Từ Đạt cùng Lam Ngọc hai mặt nhìn nhau, phân phó thủ hạ, mau đem y phục của hai người lấy tới. Sau đó liền vội vàng đuổi theo Chu Nguyên Chương, Lý Tiến từ khi đến bến cảng về sau, nhìn thấy Chu Nguyên Chương giận dữ, lại không có bất kỳ cái gì khuyên can. Dù sao Từ Đạt cùng Lam Ngọc, hai người này từ khi đi vào mình phụ thượng, đem mình các loại hưởng thụ vật, toàn bộ để người chuyển trở về nhà. Nếu như không phải hai người này quyền thế một cái so một cái lớn, Lý Tiến sớm liền trở mặt. Hiện tại Lao Hoàng đến, vừa vặn trừng trị hai người này, cho bọn hắn một chút giáo huấn, không muốn luôn loạn cầm mình đồ vật. Lam Ngọc mặc quần áo tử tế sau, liền ngoan ngoãn đi theo Chu Nguyên Chương sau lưng, không dám loạn phát một lời. Từ Đạt thì là tùy ý rất nhiều, tại ban sơ bối rối chấn định về sau, Từ Đạt liền bắt đầu cho Chu Nguyên Chương giới thiệu đến bên này hai tháng, chỗ kinh lịch huấn luyện chúng ta từ khi đi tới bên này về sau, không có bất kỳ cái gì ngừng. Lý Tiến liền an bài huấn luyện viên đối kinh doanh 20000 đại quân, bắt đầu huấn luyện. Nhưng là bọn hắn huấn luyện, ban đầu không phải huấn luyện súng đạn, cũng không phải huấn luyện binh khí, mà là cơ bản nhất đội ngũ. Đội ngũ. Chu Nguyên Chương giờ phút này đi ở trước nhất, Từ Đạt ở bên cạnh báo cáo. Lam Ngọc thì là đi theo phía sau hai người, như có như không đem Lý Tiến ngăn cách. Mã Hoàng hậu cùng Chu Tiêu đây là lôi kéo Lý Tiến, hỏi thăm căn cứ các loại vấn đề, ba người rơi tại phía sau cùng. Hai đám người cách xa nhau không xa, nhưng là chỉ cần tận lực nhỏ giọng nói chuyện, đối phương đều nghe không được lẫn nhau thanh âm. Từ Đạt cùng Chu Nguyên Chương ngay tại nhỏ giọng trao đổi tình báo đúng vậy, đội ngũ. Liên cùng Lý Tiến tại kỷ hiệu sách mới bên trên chỗ ghi chép một dạng, giao đấu liệt cực kỳ coi trọng. Kỷ hiệu sách mới tất cả tiến công đều cùng trận liệt có quan hệ, tại tòa này trong căn cứ, hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chu Nguyên Chương nhớ tới Lý Tiến kêu bản kỷ hiệu sách mới cùng luyện binh thực kỷ, bên trong đích xác ghi chép như thế nào huấn luyện trận liệt. Mở đại trận, đối đại địch. Đường đường chi trận trăm ngàn người xếp hàng mà trước, dũng giả không trước tiên cần phải, e sợ người không được sau. Bùi thương đâm đến, bùi thương đâm tới, loạn đao bổ tới, loạn giết trả lại hán. Lấy đường đường đại trận đối địch, tự nhiên không phải quân lính tản mạn có thể so sánh. Chu Nguyên Chương đối này mười phần tán đồng, nhẹ gật đầu, hỏi chúng ta binh sĩ huấn luyện thế nào, có hiệu quả hay không? Kinh doanh binh sĩ vốn chính là tinh nhuệ, thích ứng năng lực mạnh phi thường, cho dù là Lý Tiến yêu cầu có chút quái dị, nhưng là chúng ta vẫn là rất nhanh chóng liền hoàn thành đội ngũ huấn luyện hạng mục. Hiệu quả, chỉ có thể nói đặc biệt tốt, cực kỳ tốt. Nếu như nói trước đó ta không tin, điều khiển như cánh tay, đều nhịp, thống nhất như một người. Nhưng là ở đây, ta lại tin tưởng, chúng ta những này kinh doanh binh sĩ, thật có thể làm được những này. Từ Đạt hồi tưởng lại ngày đó huấn luyện chẳng cảnh, vẫn như cũng là có chút rung động, trong ánh mắt đều là hồi tưởng. Chu Nguyên Chương giật mình, đây là hắn từ Đạt trong miệng nghe tới tối cao tán dương. Không nghĩ tới hắn đại minh triều, công văn tối cao, bách chiến bách thắng ngụy quốc công, vậy mà như thế xem trọng một tên mao đầu tiểu tử huấn luyện chi pháp cái này Lý Tiến huấn luyện chi pháp, thật có lợi hại như vậy. Từ Đạt gật đầu, khẳng định nói thật có lợi hại như vậy. Thậm chí so chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nhìn xem Chu Nguyên Chương không tin biểu lộ, Từ Đạt một mặt vô lại nói phía trước chính là căn cứ, chờ ngươi thấy, ngươi liền biết ta nói tuyệt không phải nói ngoa. Chương 113, chờ chút cho ngươi xem một cái tích lũy kình tiết mục. Chương 113, chờ chút cho ngươi xem một cái tích lũy kình tiết mục. Thượng Hố huyện, Chu Sơn đảo bên trên. Chu Nguyên Chương tại Từ Đạt đồng hành, chậm rãi đi tới trụ sở huấn luyện bên ngoài bên trái quay, nghiêm, nghỉ, nằm xuống, phụ phục tiến lên. nhanh nhanh nhanh, liền kém một chút liền có thể đánh phá kỷ lục, cho lão tử nhanh lên nữa. Chu Nguyên Chương còn không có đi vào, liền nghe tới bên trong truyền đến ồn ào náo động thanh âm. Căn cứ bốn phía bị Lý Tiến phái người toàn bộ dùng cao cao tường vây lại. Không chỉ có như thế, nơi này căn cứ không chỉ có riêng là trụ sở huấn luyện, quả thực chính là một cái cỡ nhỏ lô cốt. Trong này sinh hoạt công trình đầy đủ mọi thứ, có binh sĩ có thể nghỉ ngơi ký túc xá, còn có thể nấu cơm nhà ăn, tắm rửa nhà tắm đương nhiên, nơi này chỉ là một cái quân sự pháo đài, trừ quân nhân, trên cơ bản không có cái khác bách tính. Vô luận là thu mua vật tư, vẫn là thổi lửa nấu cơm, sử dụng tất cả đều là trong quân binh sĩ. Dù sao hiện tại Thượng Hỗ huyện không chỉ có bị trong nước người chỗ chú ý, liền ngay cả hải ngoại ra qua, mấy tháng này cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nếu như không phải lần trước đem ra qua đánh có chút đau, hiện tại chỉ sợ ra qua đã sớm cùng nhau tiến lên. Bất quá dù vậy, nhất trong mấy ngày gần đây, ra qua không ngừng điều động thuyền, xa xa tại Chu Sơn đảo phụ cận du đãng. Nhưng là bởi vì nơi này phòng hộ so sánh nghiêm, Lý Tiến không cho phép sử dụng ngoại nhân chính sách, càng là không cho ra qua tiềm ẩn tiến đến cơ hội. Đến bây giờ ra qua cũng không biết Chu Sơn đảo hư thực, chỉ biết nơi này trước kia hoang tàn vắng vẻ, nhưng là gần nhất 2 tháng nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Hơn nữa nhìn đi lên tựa như còn là quân đội đến đây đóng quân, cái này khiến ra qua không khỏi có chút suy nghĩ nhiều đối với nơi này chính sách càng thêm đệ bụng, bất quá một mực không có tìm được cơ hội. Chu Nguyên Chương đứng tại cao lớn thành lũy phía dưới, có chút mắt trợn tròn. Từ bên ngoài đi lên nhìn, Chu Nguyên Chương thậm chí có thể từ trên tường rào mặt nhìn thấy hỏa pháo, cái này không phải cái gì tường đây. Cái này minh minh chính là một tòa kiên cố thành lũy, trước mặt chính là một chỗ tường thành. Phát hiện này, để Chu Nguyên Chương chấn động vô cùng, ngắn ngủi không đến gần 2 tháng, Lý Tiến vậy mà liền có thể tại một tòa trên hoang đảo, thành lập được một tòa cao tới cao 3 trượng lô cốt. Vậy nếu như tại trên thảo nguyên, chỉ sợ cái tốc độ này đem sẽ thật lớn tăng tốc, cái này cũng liền mang ý nghĩa, về sau Chu Nguyên Chương thậm chí có thể dựa vào loại kỹ thuật này, tại trên thảo nguyên trắng trận xây thành trì, tiêu diệt Mông Cổ kỵ binh. Ngay tại Chu Nguyên Chương vẫn còn đang suy tư lúc, trên thành binh sĩ đã nhận ra từ đạn. Tại từng tiếng la lên hạ, nặng nề cửa thành bị từ từ mở ra. Chu Nguyên Chương thông qua tường thành động mới phát hiện, nơi này tường thành chí ít độ dày đạt tới 1 trượng. Loại này thành trì cho dù là tại Trung Nguyên, kia cũng thuộc về kiên thành, chớ nói chi là tại loại này trên hoang đảo. Tại không có cây cối có thể chặt cây từ đó chế tác khí giới công thành trên hoang đảo, Chu Nguyên Chương thực tế nghĩ không gian nên như thế nào mới có thể đánh hạ tòa này kiên thành nghiêm, nghỉ. Chu Nguyên Chương trầm tư bị một tiếng hò hét đánh gãy đi qua cửa thành động, tiến vào trong thành, phóng tầm mắt nhìn tới chính là thao trường, mênh mông vô bờ thao trường. Tòa này thao trường vượt quá Chu Nguyên Chương trong dự liệu lớn, thậm chí kinh doanh bên trong đại tá trận đều không thua bao nhiêu. Cái này khiến Chu Nguyên Chương cảm giác có chút chấn kinh, phải biết kinh doanh nhưng là có 300.000 nhân mã, có thể dung nạp 30 vạn người võ đài, có thể tưởng tượng cái này võ đài lớn bao nhiêu. Nhưng là Lý Tiến ba người nhân mã cũng chưa tới, làm như thế lớn võ đài làm gì? Chu Nguyên Chương đầy cõi lòng nghi hoặc đi tới võ đài. Võ đài không có bất kỳ cái gì rào chắn, tiến vào trong lô cốt chính là võ đài, phản phất cả tòa lô cốt cũng chỉ có võ đài một dạng. Cách đó không xa còn tại nghỉ ngơi một đội, khi nhìn đến Từ Đạt trở về sau, kia đội quan liền chạy tới Từ lớn trước mặt, xin chỉ thị, xin hỏi đại đô đốc trở về, có gì chỉ thị? Từ Đạt hướng Chu Nguyên Chương chỉ đạo đem các ngươi gần nhất 2 tháng học được đồ vật cho hoàng. Khu khu. Hoàng. Hoàng đại nhân biểu thị. Từ Đạt kém chút nói lộ ra miệng. Giờ phút này Lý Tiến cũng đã đi tới thành nội, đi đến Từ Đạt Chu Nguyên Chương làm ngọc sau lưng. Cũng may Lý Tiến cũng không có để ý, chỉ là hài lòng nhìn xem bên trong giáo trường còn đang không ngừng huấn luyện cái khác đội ngũ. Kia đội quan đang nghe Từ Đạt phân phó sau, nháy mắt thân thể thẳng tắp, hướng Từ Đạt chào theo kiểu nhà binh, lớn tiếng nói là. Lập tức, sĩ quan cấp tốc đi tới đội ngũ trước mặt, hét lớn một tiếng nghiêm. Bá. Khoảng cách không xa Chu Nguyên Chương Chu Tiêu bọn người, nháy mắt cảm giác mặt đất tựa như đều đang run rẩy. Chu Tiêu còn tại thời điểm kinh nghi bất định, Chu Nguyên Chương đã nhìn không chuyển mắt nhìn xem kia đội binh sĩ. Ngay tại vừa rồi Chu Nguyên Chương không biết có phải hay không là mình hoa mắt, cái kia một đội binh sĩ hành động, vậy mà tựa như một người, nhìn qua hợp quy tắc vô cùng bên trái quay. Mệnh lệnh tiếp tục hạ đạn, lần này Chu Nguyên Chương xem như triệt để thấy rõ. Chỉ thấy kia đội binh sĩ, tất cả mọi người đồng loạt hướng xoay trái động, không có người nào chuyển sai, cũng không có người nào là hậu. Cảnh đẹp ý vui, Chu Nguyên Chương dùng sức xoa xoa ánh mắt của mình. Không thể tin được, đây là 2 tháng trước, mình kia đội kinh doanh binh sĩ. Mặc dù những người này đều là kinh doanh tinh nhuệ, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn liền có thể làm ra như thế đều nhịp động tác. Bọn hắn có thể là chiến trường lão binh, toàn thân sát khí tràn trề, trải qua sinh tử. Nhưng là muốn như thế có kỷ luật, chỉnh tề như một động tác, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Không nói cái khác, chỉ là tả hữu phân chia, liền có thể làm khó bọn này chữ lớn không biết một cái cầu thả hắn tử. Từ cái kia náo động niên đại đi tới người, có thể còn sống đều là cái kỳ tích, chớ nói chi là đọc sách viết chữ, nhận rõ tả hữu. Nhưng là ngay tại Lý Tiến nơi này, như vậy một kiện không chuyện có thể xảy ra, vậy mà liền dạng này chớ mắt phát sinh. Nhưng là cái này vẫn chưa xong, chỉ nghe được đội quan tiếp tục hạ lệnh, quắt chạy bộ đi. Xoát xoát xoát. Chỉnh tề tiếng bước chân, lần nữa vang vọng tại thao trên trận, Chu Tiêu mắt trợn tròn, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu như nói vừa rồi một cái đơn nhất động tác, bọn hắn có thể bảo trì đều nhịp, bây giờ tại liên tục chạy bên trong, những người này y nguyên duy trì chỉnh tề tốc độ, là tại để người liễu lưới. Chu Nguyên Chương chăm chú nhìn những người này bộ pháp, chỉ cảm thấy bọn hắn mỗi một bước đều dẫm tại trong lòng của mình, để cho mình tâm động tốt, tốt. Từ Đạt, ngươi làm thật xinh đẹp, ta rất lâu chưa từng nhìn thấy như thế tinh minh. Chu Nguyên Chương tại quan sát một trận về sau, trực tiếp lên tiếng cười to, vỗ Từ Đạt bả vai, lớn tiếng tán dương, có này hùng minh, mông cổ lại đáng là gì? Bất quá là nhảy lương tiểu xỉu. Lam Ngọc nhìn thấy Chu Nguyên Chương dáng vẻ, không khỏi ở bên cạnh nhỏ giọng bi đạo đây đều là Lý huyện lệnh công lao, cùng Ngụy quốc công có quan hệ gì? Chu Nguyên Chương tiếng cười im bặt mà dừng, mắt trợn tròn nhìn về phía Lam Ngọc. Từ Đạt cũng là một mặt xấu hổ, trừng Lam Ngọc một chút, tiểu tử này chính là muốn ăn đòn. Lý Tiến lại là cười tủm tỉm đứng dậy, nói Lao Hoàng, đừng nóng nội. Chờ chút cho ngươi xem cái càng tích lũy kinh tiết mục. Chương 114, chỉ có hình thành phản xạ có điều kiện mới có thể sống sót. Chương 114, chỉ có hình thành phản xạ có điều kiện mới có thể sống sót. Chu Sơn đảo bên trên, vô danh trong lô cốt. Chu Nguyên Chương Chu Tiêu bị trước mắt chỉnh tề phương đội, cho chấn kinh tê cả da đầu. Những binh lính này giao đấu hình quen thuộc trình độ, hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết. Tại nguyên bản kinh doanh binh sĩ bên trong, chỉ phải bảo đảm có thể cơ bản hình thành một cái đội ngũ, không xong đội liền đã thuộc về tinh nhuệ. Chí ít những binh lính này biết trận hình tầm quan trọng. Nhưng là ở đây, các binh sĩ có thể nói là đem trận hình cho chơi ra hoa đến, hung hăng rung động một lần Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu. Tại trên bãi tập, những binh lính này vô luận là xoay trái vẫn là rẽ phải, đi đều bước vẫn là chạy bộ đi, tất cả đều là đều nhịp. Nhất là đội ngũ triển khai cùng tập hợp, toàn bộ tốn hao thời gian không cao hơn 5 hơi, mà trên chiến trường, loại này tụ tập tốc độ, đem quyết định một trận chiến dịch thắng bại. Cho dù là tao ngộ đối phương tập kích, tạm thời tán loạn đội hình, nhưng là chỉ cần có loại phản ứng này tốc độ tại, những này tán loạn binh sĩ cũng sẽ phi thường cấp tốc tụ tập tại đội quan bên người. Nhanh chóng hình thành đội ngũ, mọi người đều biết, khi binh sĩ tạo thành chiến trận thời điểm, mới là binh sĩ phát huy ra kinh khủng nhất tác dụng thời điểm. Quân lính tàn mạn, trên chiến trường chỉ có thể bị đội ngũ nghiền thành tàn bã. Chu Nguyên Chương giờ phút này đối Lý Tiến là khen không dứt miệng, cảm thấy Lý Tiến phương pháp huấn luyện quả nhiên là danh bất hư truyền. Chu Tiêu thì là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn tại cái này trên giáo trường, căn bản cũng không có nhìn thấy bất kỳ vũ khí nào. Nói cách khác, những người này huấn luyện lâu như vậy, vẫn chỉ là ở vào đội hình trong khi huấn luyện. Chu Tiêu kìm lòng không được hướng Lý Tiến dò hỏi Lý Tiến, những binh lính này, chẳng lẽ liền không cần huấn luyện vũ khí sao? Vì cái gì quá khứ 2 tháng, bọn hắn còn đang huấn luyện đội ngũ a? Lý Tiến giải thích nói không phải 2 tháng, mà là vẹn vẹn không đến lớn thời gian nửa tháng. Những người này tất cả đều là vịt lên cạn, lại tới đây, đầu tiên là tiến hành nửa tháng thủy tính huấn luyện. Ta cảm thấy những người này thủy tính quá quan, mới dẫn bọn hắn lại tới đây huấn luyện đội ngũ. Những cái kia không quá quan, còn ở bên ngoài luyện tập thủy tính. Chu Nguyên Chương lần nữa bị chấn trụ, chỉ vào những người này hỏi lúc này mới nửa tháng, liền huấn luyện được kết quả như vậy. Chu Nguyên Chương không tin thần sắc đảo qua đám người, muốn có được một đáp án, dù sao đây cũng quá nghe rợn cả người. Nếu thật là dạng này, kia Lý Tiến luyện binh năng lực, chỉ sợ thật là có 102 thiên hạ. Lý Tiến không có trả lời, bên cạnh Từ Đạt lại là trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói chuẩn xác mà nói, là 20 ngày. 20 ngày. Chu Nguyên Chương có chút im lặng, mặc dù không phải nửa tháng, nhưng là cái này cùng nửa tháng khác nhau ở chỗ nào? Làm sao làm được? Rất đơn giản, kỷ luật cùng quen thuộc. Lý Tiến nói hời hợt tại bọn hắn học tập thủy tính thời điểm, liền cho bọn hắn quán thâu kỷ luật, đó chính là phục tùng mệnh lệnh. Không phục tùng người, trực tiếp ném vào trong biển, ngâm cái 3 ngày 3 đêm, không có một cái không phục. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, liền đem kỷ luật quán thâu đến thói quen của bọn hắn bên trong, không tự chủ bọn hắn liền sẽ tuân thủ kỷ luật. Dạng này phục tùng mệnh lệnh lại thêm đều là tinh binh cường tướng, huấn bắt đầu luyện, đương nhiên sẽ 10 phần nhanh chóng. Chu Nguyên Chương nhìn vẻ mặt phong khinh vấn đạm, đương nhiên Lý Tiến cảm thấy Lý Tiến nói hình như rất đúng, nhưng là tế phẩm xuống tới, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Chu Nguyên Chương còn tại một mặt ngậm bứt thời điểm, Chu Tiêu lại bắt đầu truy vấn, nói hiện tại đội hình của bọn họ đã luyện được như thế lô hỏa thuần thanh, vì sao còn không huấn luyện vũ khí đâu? Lô hỏa thuần thanh. Lý Tiến lại là một mặt xem thường dáng vẻ, nói bọn hắn hiện tại nhiều lắm là xem như thuần thục, cùng lô hỏa thuần thanh còn kém quá xa. Ta muốn ngươi để bọn hắn luyện đến phản xạ có điều kiện, chỉ có dạng này mới có thể trên chiến trường, phản xạ có điều kiện làm ra chính xác nhất động tác. Bằng không những binh lính này lên chiến trường, bị túc sát chi khí bức bách, lại thêm khí huyết dâng lên, sẽ nháy mắt đem trước huấn luyện đổ vật quên sạch. Vậy ta tân tân khổ khổ dạy bọn họ những này trên chiến trường bảo mệnh kỹ năng, chẳng phải là trắng giáo? Chỉ có làm được phản xạ có điều kiện, mới có thể tại tàn khốc nhất, nhất tuyệt vọng tình cảnh hạ, thông qua chính xác phương thức trên chiến trường sống sót. Lý Tiến một phen nói chuyện, bên cạnh Chu Nguyên Chương Từ Đạt hai người đồng ý nhẹ gật đầu. Bọn hắn đương nhiên biết đạo lý này, bằng không bọn hắn vì cái gì để kinh doanh binh sĩ ngày đêm huấn luyện? Mặc dù huấn luyện cường độ không có Lý Tiến như thế lớn, nhưng là tại đương thời cũng coi là ít có. Lam Ngọc thì là hai mắt thả chỉ nhìn Lý Tiến, giờ khắc này hắn phảng phất nghĩ đến Thường Ngộ Xuân dạy bảo, cả hai nháy mắt dung hội quan thông. Nhưng là cái này vẫn chưa xong, Lý Tiến tiếp tục nói, ai nói ta không có cho bọn hắn huấn luyện vũ khí, chỉ là vũ khí huấn luyện nhưng không ở nơi này huấn luyện, mà là tại bên ngoài. Lý Tiến chỉ lô cốt bên ngoài, mặc dù lô cốt tu kiến kiên cố vô cùng, nhưng là dù sao không gian quá nhỏ, nếu như huấn luyện vũ khí, căn bản không thi triển được. Chu Sơn đảo làm thượng hỗ huyện phụ cận diện tích lớn nhất hòn đảo, phía trên trải rộng rừng cây, thậm chí tại đảo mặt phía bắc còn có một tòa nô lên sân phong. Bởi vì tới gần bờ biển, Chu Sơn đảo lâu dài đều là một mảnh lục sắc, xanh um tươi tốt màu sắc. Từ bên ngoài nhìn, tựa như toàn bộ Chu Sơn đảo đều bị phủ thêm một tầng lục sắc áo ngoài. Mặc dù Lý Tiến lựa chọn một chỗ bến cảng chỗ tu kiến lô cốt, nhưng là ở trên đảo còn có mảng lớn không gian, tùy ý kinh doanh binh sĩ tiến hành huấn luyện. Chu Nguyên Chương nghe tới còn có những trụ sở khác, vội vàng dò hỏi, ngươi nói cho ta biểu diễn tích lũy kình tiết mục, cũng phải ở bên ngoài nhìn sao? Lý Tiến đương nhiên nhẹ gật đầu, nói lô cốt nơi này không thi triển được, chúng ta vẫn là ra ngoài xem đi. Chương 115, khiến người nhìn mà phát khiếp binh sĩ. Chương 115, khiến người nhìn mà phát khiếp binh sĩ. Chu Sơn đảo. Mặt phía Bắc Sơn Phong Châu bí mật, một chỗ căn cứ quân sự thỉnh lình xuất hiện ở trước mắt. Chu Nguyên Chương tại Lý Tiến từ đặt bọn người dẫn đầu hạ, xuất hiện tại chỗ này căn cứ quân sự trước mặt đại nhân. Giờ phút này căn cứ quân sự tối cao trưởng quan, nghe tới Lý Tiến đến về sau, cấp tốc ra doanh tới đón tiếp Lý Tiến. Người này là Lý Tiến ban sơ từ Thượng Hỗ huyện chọn lựa hộ vệ đội, từng bước một bị Lý Tiến đề bạt cho tới bây giờ tình trạng này. Có thể nói, Thượng Hỗ huyện tất cả lực lượng quân sự trưởng quan chính là người trước mắt này. Người này vốn là Trương Sĩ Thành thủ hạ một viên chiến tướng, tên là Trương Nghị, bất quá đối Trương Sĩ Thành lại là không có bất kỳ cái gì trung tâm. Lưu lạc đến Thượng Hỗ huyện, kém chút chết đói, bị Lý Tiến cấp cứu lại, từ nay về sau đối Lý Tiến khăng khăng một mực vất vả. Lý Tiến nhìn Trương Nghị sắc mặt đen nhánh, đầu đầy mồ hôi, liền biết hắn lại tự mình dạy bảo binh sĩ đây là Trương Nghị thói quen, chỉ cần Lý Tiến an bài tiến đến binh sĩ, Trương Nghị đồng dạng đều sẽ đích thân huấn luyện, đem lúc trước Lý Tiến dạy bảo hắn đồ vật, tự mình chuyển cho những binh lính này mang bọn ta vào xem một chút đi, để bọn này thằng danh con đem mấy ngày nay huấn luyện thành quả đều lấy ra, hảo hảo cho chúng ta quý khách thấy rõ ràng. Ngày sau suy nghĩ, mới có thể càng làm càng lớn. Lý Tiến đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền để Trương Nghị móc ra canh cổng tuyệt chiêu, lần này nhất định để Chu Nguyên Chương nhìn cái đã nghiền, nhìn cái thoải mái. Là, Trương Nghị chào theo kiểu nhà binh, theo sau đó xoay người rời đi, chuẩn bị an bài binh sĩ diễn tập. Làm việc góc cạnh rõ ràng, đâu ra đấy, vừa nhìn liền biết là thiết huyết quân nhân. Mấy người sau đó đi vào căn cứ. Chu Nguyên Chương bị Lý Tiến an bài đến căn cứ quân sự điểm tướng này, địa thế nơi này tương đối cao, tầm mắt khoáng đạt, có thể đem dưới đáy hết thảy đều thu hết vào mắt. Nơi này căn cứ quân sự, cùng dưới núi trụ sở huấn luyện 10 phần giống nhau, trừ võ đài chính là ký túc xá, cái khác không còn gì khác. Giờ phút này trên giáo trường đã đứng đầy binh sĩ, nhìn qua đại khái hơn 8000 người. Những binh lính này như là giống tây lao, đứng ở trên giáo trường, không nhúc nhích, thẳng tắp chỉ về phía chân trời. Mặc trên người Chu Nguyên Chương chưa thấy qua quân trang, toàn thân xanh mơn mận, nhưng là quần áo nhìn qua 10 phần già dặn, áo cùng quần tách rời, từng cái lộ ra tinh thần phấn chấn bá. Lệnh ký vung xuống, quân trận diễn luyện chính thức bắt đầu. Bảy trận. Lần này đại quân không còn diễn luyện cái gì bên trái quay, bên phải quay đội ngũ, mà là trực tiếp tiến hành thực chiến. Theo hét lớn một tiếng, nguyên bản dày đặc quân trận cấp tốc triển khai. Tại ngắn ngủi không đến 5 hơi thời gian, nguyên bản liên tiếp binh sĩ, giờ phút này đã xếp một cái đội 5 đội ngũ. Các binh sĩ cách xa nhau không đến 1 mét, mỗi người chiếm cứ vị trí, rỗi ra hai tay vừa vặn có thể đụng phải tả hữu chiến hữu giơ thương. Rầm rầm. Theo từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, những binh lính này cầm trong tay hỏa súng, nhanh chóng nhét vào thuốc nổ, chuẩn bị khai hỏa. Cảnh tượng tương tự như vậy, Chu Nguyên Chương đã từng thấy qua. Không chỉ là Chu Nguyên Chương, liền ngay cả Chu Tiêu cùng Từ Đạt Lam Ngọc bọn hắn đều gặp, ngay tại Thượng Hỗ huyện trận kia chiêu thương dẫn tư bên trong. Lý Tiến chính là nương tựa theo 3 tên lính, thay nhau sử dụng hỏa súng, tiến hành không gián đoạn 3 đoạn bắn, này mới khiến Chu Nguyên Chương hạ quyết tâm cho Lý Tiến đầu tư. Chỉ bất quá, lúc kia, loại này 3 đoạn bắn bất quá mới 3 người mà thôi. Mà bây giờ lại là hơn 8000 người trận liệt, những người này thống nhất tiến hành hỏa súng xạ kích, lại nên là như thế nào để người chấn kinh. Ngay tại Chu Nguyên Chương tập trung tinh thần quan sát lúc, liền nghe đến phía dưới lại có người chợt quát lên hàng thứ nhất ra khỏi hàng. Đội thứ nhất tất cả mọi người nện bước chỉnh tề bộ pháp, đứng ra đội ngũ, bắt đầu giơ lên hỏa súng, nhắm chuẩn phía trước 100 bước bia ngắm xạ kích. Phanh phanh phanh. Hàng thứ hai ra khỏi hàng. Xạ kích. Phanh phanh phanh, 4. Hàng thứ nhất cái này xạ kích sau khi hoàn thành, liền nhanh chóng trở về tới hàng thứ 5, bắt đầu cấp tốc thanh lý nòng súng, sau đó thay mới đạn dược cùng đạn. Mà hàng thứ hai thì là đứng ra tiến hành xạ kích hoàn tất về sau, đồng dạng chạy đến hàng cuối cùng, bắt đầu động tác giống nhau. Tiếp xuống, hàng thứ 3, hàng thứ 4, hàng thứ 5, một mực một lần nữa tuần hoàn đến trước đó hàng thứ nhất. Lúc này, hàng thứ nhất binh sĩ đã đem thuốc nổ một lần nữa tăng thêm hoàn tất, có thể tiếp lấy tiến hành xạ kích. Long vòng như vậy xuống dưới, toàn bộ trên giáo trường, tiếng súng căn bản cũng không có dừng lại qua. Cái này khiến phía trên Chu Nguyên Chương nhìn trận mắt hốt hoồm, không nghĩ tới mấy ngàn người đội ngũ tác chiến, đồng dạng có thể cam đoan hỏa súng xạ kích không chỉ. Loại kia vĩnh viễn không ngừng nghỉ súng vang lên âm thanh, để Chu Nguyên Chương tâm thần rung động, hắn thậm chí cảm thấy đến chỉ phải gìn giữ loại này đội ngũ, cái kia thiên hạ ở giữa căn bản cũng không có người có thể xông phá trận này. Nếu như sử dụng loại này hỏa súng nhân số đạt tới số lượng nhất định, tại bình nguyên hoặc là trên tường thành, bày ra dạng này một loại hỏa súng trận liệt, còn có ai là đối thủ của mình? Đáng sợ, thực tế là thật đáng sợ. Nhưng là Chu Nguyên Chương tưởng tượng, đây đều là quân đội của mình, trong lòng lại trở nên thập phần hưng phấn. Bên cạnh Chu Tiêu cùng Mã Hoàng Hậu cũng bị trước mắt một màn này chấn nhiếp, không nghĩ tới hỏa súng tăng thêm loại này đội ngũ, lại có thể sinh ra như thế nhiếp nhân tâm phách hiệu quả. Mọi người ở đây còn đang ngẩn người lúc, dưới đáy lại chuyển tới gầm lên giận dữ bên trên lưới lê. Sau đó, nguyên bản còn tại lắp thuốc nổ quân đội, tất cả đều nhịp từ bên hông rút ra một cây chùy thủ. Từ ngoại hình bên trên nhìn, cây chùy thủ này càng giống là một cái một thanh gai nhọn, có 3 mặt tạo thành, 3 mặt đều bị mở rãnh máu ào ào ào. Các binh sĩ không chút do dự, liền đem loại này 3 mặt gai nhọn lắp đặt tại hỏa súng họng súng chỗ. Sau đó, khoảng 1M50 hỏa súng, nháy mắt biến thành một thanh dài ước chừng 2 mét trường thương, sáng loáng dao găm quân đội, hiện 45 độ sừng, đâm nghiêng hướng lên, hình thành một mảnh sắt thép dài lâm hàng thứ nhất, đâm. Giết. Lần này các binh sĩ rốt cục không còn trầm mặc không nói, theo hỏa súng bị bọn hắn dùng sức đâm ra, trong miệng của bọn hắn cũng phát ra chỉnh tề gầm thét. Cái này gầm lên giận dữ âm thanh, đâm thẳng vân tiêu, phản phất trên trời mây trắng đều bị đạo này gầm thét cho đánh tan lui, hàng thứ 2 đâm. Theo các binh sĩ giao thế tiến lên, từng dãy chỉnh tề lưỡi lê, theo trận liệt nhấp nô, đâm ra trận liệt. Liên tựa như một cái gai đao đại trận, mỗi một cái dám can đảm hướng bọn hắn công kích địch nhân, đều sẽ gặp phải vô số lưới lê hoang nền, cho đến tử vong cái này. Loại này, loại khí thế này. Chu Nguyên Chương chỉ vào dưới đáy, không ngừng gầm thét, lại không ngừng tiến lên ám sát binh sĩ, không khỏi có chút chấn kinh. Loại này thấy chết không sờn khí thế, hắn chỉ có trên chiến trường những cái kia phi thường tinh nhuệ, ôm lòng quyết muốn chết binh sĩ, mới có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới, ở đây vậy mà cũng nhìn thấy màn này. Một cái mắt, Chu Nguyên Chương từ những người này trên thân cảm nhận được một cỗ thảm liệt khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. Chương 116, như thế vẫn chưa đủ tích lũy kình, còn có càng tích lũy kình. Chương 116, như thế vẫn chưa đủ tích lũy kình, còn có càng tích lũy kình. Lý Tiến nhìn xem kích động không thôi Chu Nguyên Chương, mỉm cười hỏi cái tiết mục này tích lũy kình sao. Chu Nguyên Chương nhìn thấy Lý Tiến chán ghét tiểu dung, lần này lại là không có phản đối, nói tích lũy kình, phi thường tích lũy kình. Ta hết sức hài lòng, những binh lính này ngày sau đều sẽ thành Mông Cổ người ác ngộng. Để những cái kia Mông Cổ người về sau chỉ cần nghe tới tiếng súng, liền sẽ hồi tưởng lại những này bọn hắn không cách nào quên thê thảm đau đớn hồi ức. Mất ta Kỳ Liên Sơn, khiến cho ta lục xúc không sống đông đúc. Mất ta chỗ này chi núi, khiến cho ta gả phụ vô nhan sắc. Lần này, ta liền để Mông Cổ người nếm thử lúc trước, hung nâu người trải qua thống khổ. Lý Tiến trợn mắt, nói những này là hải quân, không phải lục quân, bọn hắn hành trình là ngôi sao đại hải, mà không phải hoang mạc Gobi. Những cái kia Mông Cổ người, tùy tiện phái cái từ Đạt Lam Ngọc liền có thể giải quyết, không cần thiết khiến cái này tinh nhuệ vùi đầu vào phương bắc, phí thời gian tuế nguyệt. Chu Nguyên Chương Văn Ngôn sững sờ, lập tức cả giận nói cuồng vọng, những cái kia Mông Cổ kỵ binh tới lui như gió, kỵ xạ công phu càng là thuần thục, tung hành đại mạc, nào có dễ đối phó như vậy. Lần này có tinh nhuệ như vậy, ta nhất định để những này Mông Cổ kỵ binh cũng không dám lại tại ta Đại Minh quân đội trước mặt chơi cái gì kỵ xạ. Bằng không, ta liền đem những kỵ binh này toàn bộ bắn thành cái sảng. Lý Tiến nhìn Chu Nguyên Chương càng nói càng thái quá, đổi vội vàng cắt đứt đạo lão hoàng, hiện tại những này quân đội là muốn ở trong tay ta làm công, ngươi đừng quên. Bọn hắn phải ở trong tay ta làm công 2-3 năm mới có thể trở về. Chu Nguyên Chương âm thanh lạnh lùng nói ta biết, 2 năm về sau, những người này liền phải trở về, trợ giúp ta Đại Minh quân đội chống lại Mông Cổ người. Lý Tiến im lặng, bên cạnh Từ Đạt lúc này lại là mở miệng nói ra đường nội, còn có càng tích lũy kinh tiết mục, không, có ra sân đâu. Chờ chút sau khi xem xong, tuyệt đối sẽ để ngươi gọi thẳng đã nghiền. Chu Nguyên Chương nhìn về phía Từ Đạt, không rõ còn có thể có cái gì có thể làm cho mình càng rung động. Hắn cảm thấy những này hỏa súng binh đã đối với mình sinh ra to lớn rung động, trên đời này chẳng lẽ còn có so những binh lính này càng thêm bộ đội tinh nhuệ. Chu Nguyên Chương không tin, nếu như còn có so đây càng thêm bộ đội tinh nhuệ, kia Chu Nguyên Chương liền lập tức đem Lý Tiến điều vào kinh doanh, để hắn một mực cho mình huấn luyện quân đội, cũng không cần ra khi cái gì huệ lệnh. Theo Từ Đạt thoại âm rơi xuống, dưới đáy phương trận cấp tốc tập hợp, tại năm hơi thời gian hoàn thành tập hợp sau, liền xoay người rời đi võ đài, tướng ta trận trò trống không. Từ Đạt đối Chu Nguyên Chương nói đi thôi, hoàng lao ra, càng tích lũy kình tiết mục ở đây nhưng nhìn không được, chúng ta phải chuyển sang nơi khác. Chu Nguyên Chương lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là vẫn đi theo Từ Đạt đi đến trụ sở huấn luyện một chỗ khác. Nơi này ở vào núi mặt khác, nhìn qua so sánh vừa rồi trụ sở huấn luyện, bên này liền nhỏ rất nhiều. Nhưng là nơi này cảnh giới lại là so vừa rồi bên kia muốn nghiêm phải thêm, cho dù là Lý Tiến tự mình dẫn đội, đó cũng là cần đi qua ba đạo kiểm an mới có thể tiến nhập cái trụ sở này thứ gì, làm cho như thế thần thần bí bí. Chu Nguyên Chương có chút bất mãn, biểu thị mình đường đường đế vương, còn là lần đầu tiên như thế bị người đề phòng. Từ Đạt trên mặt lại là mặt mũi tràn đầy túc mục, nói quốc chi trọng khí, há có thể khinh thị tại người. Chờ ngươi nhìn thấy thời điểm, ngươi liền biết. Chu Nguyên Chương cảm thấy Từ Đạt hôm nay có chút là lạ, chẳng lẽ ở đây cùng Lý Tiến học cái gì thói hư tật xấu? Xem ra muốn hay không, đem Từ Đạt cho gọi trở về đâu. Ngay tại Chu Nguyên Chương suy nghĩ lúc, mấy người rốt cục đi vào căn cứ. Vừa tiến căn cứ, liền được đưa tới chỗ cao nhất, một chỗ cùng loại với liệu nhìn tháp địa phương đứng tại chỗ cao nhất, Chu Nguyên Chương liền thấy dưới đáy rất nhiều nhà máy, những này nhà máy nhìn qua không đến 2 tầng cao độ, mỗi cái nhà máy cổng đều có binh sĩ ở bên ngoài cảnh giới. Chu Nguyên Chương nhìn thấy cảnh giới nghiêm mật như vậy địa phương, đối đồ vật trong này, càng thêm hiếu kỳ, muốn biết trong này rốt cuộc là thứ gì. Có thể làm cho Từ Đạt như thế tôn sủng, lại có thể để Lý Tiến tốn hao nhiều người như vậy lực tiến hành cảnh giới. Nhìn qua nơi này hẳn là tòa hòn đảo này phía trên, cơ mật trình độ tối cao căn cứ trong này đến cùng có cái gì? Chu Nguyên Chương vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, hướng Từ Đạt hỏi lên. Từ Đạt hơi suy nghĩ một chút, mở miệng hồi đáp hỏa pháo. Hỏa pháo? Chu Nguyên Chương sững sờ, hỏa pháo có cái gì sợ? Loại kia cổng kênh đồ vật, liền xem như đặt ở trên tường thành thủ thành, Chu Nguyên Chương đều cảm thấy tốn sức. Không chỉ có nặng muốn chết, từ dưới thành mang lên trên tường thành, đều muốn mệt gần chết. Mà lại hỏa pháo uy lực cũng không lớn, dù sao lúc này hỏa pháo, tất cả đều là thật tâm đạn, bắn không xa, hơn nữa còn chỉ có thể dựa vào nghiền ép mới có thể đập chết người. Nhất hố chính là, loại này hỏa pháo phát xạ mấy pháo sau, liền phải cho ống pháo tiến hành hạ nhiệt độ, bằng không liền phải tạt nòng. Chu Nguyên Chương đối lửa pháo ấn tượng rất không tốt, bởi vì lúc trước hắn thủ thành thời điểm, liền đem hy vọng ký thác tại cái này hỏa pháo bên trên. Kết quả căn bản chứng dùng không có, cuối cùng còn phải là liều đao, ai đao ác hơn cứng hơn, ai mới có thể sống sót. Nghĩ đến cái này, Chu Nguyên Chương trên mặt không khỏi lộ ra một bộ nụ cười giễu cợt, nói Từ Đạt, ngươi đây cũng quá không có kiến thức, hỏa pháo mà thôi, ta lại không phải chưa thấy qua. Lúc trước đánh Trần Hữu Lượng thời điểm, ta liền kiến thức qua, không có tác dụng lớn gì. Nghe pháo vang rất đáng sợ, kỳ thật căn bản không có quá lớn lực sát thương, hơn nữa còn nặng muốn chết, đặt ở trên đầu thành, chúng ta binh sĩ đều không hiếm có dùng nó. Nơi này giới nghiêm nghiêm mật như vậy, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm đồ vật. Liền cái này a, ta cảm thấy không đáng giá nhắc tới. Từ Đạt Văn Luân lại là trợn mắt, nói ta lại không phải chưa thấy qua hỏa pháo, nhưng là nơi này hỏa pháo cùng chúng ta trước đó nhìn thấy qua không giống. Nó như thế nào đây? Chờ chút ngươi nhìn thấy, liền biết. Chu Nguyên Chương im lặng, hỏa pháo chính là hỏa pháo, nói to trời, cũng liền hình dáng kia. Chẳng lẽ cái này hỏa pháo còn có thể một pháo đem vài trăm người trực tiếp đưa lên trời, một pháo trực tiếp đem Mông Cổ người hụ chết? Nhìn xem Từ Đạt ngạo kiều dáng vẻ, Chu Nguyên Chương biểu thị một đám dế nhủi, không có thấy qua việc đời.